Chương 328, Đông Hải Phương Thị, mua cá khô. Chương 328, Đông Hải Phương Thị, mua cá khô. Một người một mèo, một đường tiến lên, vừa đi vừa nghỉ. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, bọn hắn đi vào Đông Hải Thành. Đông Hải Thành tới gần Đông Hải, phồn hoa vô cùng. Nơi này không chỉ có nhân tộc, còn có không ít yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc qua lại giao dịch, mười phần hòa hợp. Trần Võ Sơn bên trên nhân tộc cùng yêu tộc đã đầy đủ hài hòa, Đông Hải Thành bên trong nhân tộc, yêu tộc chung đụng thật sự võ núi còn muốn hòa hợp. Hôi Ly Miêu mắt nhìn tiền nhân đến yêu quá khứ đường phố, có chút ít hoài nghi hỏi, "Lão Lý, ngươi xác định Diệt Tiên môn môn chủ tới nơi này?" Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, dấu ấn tinh thần chính là ở chỗ này biến mất, không ngại ở chỗ này tìm xem. Hôi Ly Miêu trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, nơi này xác thực đáng giá hảo hảo tìm một chút, trước từ nơi nào bắt đầu? Lý Trường Sinh trầm ngâm dưới, đi trước Đông Hải Thành phường thị nhìn một chút. Đông Hải Thành phường thị là đại ngu lớn nhất nổi danh nhất, phường thị. Tây Lăng thần giáo bí dược cũng tốt, Đông Hải lão long đảo Long Châu cũng được, lại hoặc là Nam Cương cổ tộc cổ trùng, hoặc là ngoài trấn yêu quan yêu thân thể. Chỉ cần ngươi muốn mua, ở chỗ này đều có thể tìm được. Về phần là thật là giả, toàn bộ nhờ người câu chuyện thật. Hôi Ly Miêu kích động, đi đi đi, đi trước phường thị xem xét. Đang khi nói chuyện, nó thả người nhảy lên, hướng phía Đông Hải Thành phường thị đi đến. Nơi này yêu tộc đông đảo, nhiều nó như vậy một hội nói chuyện miêu yêu, cũng đúng cũng không kỳ lạ. Lý Trường Sinh không lo lắng nó hội dọa đến người, liền chậm rãi đi theo quá khứ. Chờ hắn đi đến chân chính phường thị, thật sự mở ra tầm mắt. Đông Hải lính tôm tướng của giao hàng nhìn Tây Lăng thần giáo, lạn đạt tự bí dược. Nam Cương cổ sư nói mình trong tay yêu thân thể tuyệt đối chính tông không có giả dối. Tây Lăng thương nhân nói trong cửa hàng Long Châu đều là thật không thể lại chân. Bắc cảnh yêu tộc tỏ vẻ chính mình bán cổ trùng là cổ thần trên người đến rơi xuống. Lý Trường Sinh đi dạo lại đi dạo, cuối cùng vẫn không có mua bất luận một cái nào đồ vật. Không phải hắn không muốn mua, thật sự là nơi này không có một kiện đồ vật là thực sự. Ngay cả những kia bán đồ tiểu thương, trên người đều là một tầng lại một tầng nguy trang, sợ người khác nhìn ra bọn hắn chân chính lai lịch. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh không khỏi liền nghĩ tới Hải Duệ cùng Doãn Hải. Hắn còn nhớ, hai người ban đầu chính là ở chỗ này đánh giả đánh ra tên. Chỉ sợ là hai người sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn ở chỗ này nổi danh về sau, nơi này hàng giả không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Bất quá, nơi này hàng giả ngược lại là đây địa phương khác cao minh rất nhiều. Liền xem như hai người hiện tại đến, không thi triển tha tâm thông lời nói, chỉ từ hàng hóa nhìn lại căn bản nhìn không ra. Lý Trường Sinh đáy lòng thở dài một tiếng, lắc đầu tìm được rồi đang cùng thương gia nói giá cả Hôi Ly Miêu. Đi thôi. Đây không phải là ngươi muốn ăn biển sâu cá khô, chỉ là dùng nước biển theo đuổi cá nước ngọt mà thôi. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, bán biển sâu cá khô tiểu thương lập tức không làm, cao giọng hô, ngươi dựa vào cái gì nói tiểu ngư của ta làm là cá nước ngọt làm? Có cái gì bằng chứng? Hôm nay ngươi nếu nói không nên lời cái 1 2 3 đến, liền đợi đến phường thị người đến bắt ngươi đi. Tiểu thương âm thanh lập tức dẫn tới trong phường thị rất nhiều người hoặc yêu ánh mắt, sôi nổi hướng nơi này đến gần rồi rất nhiều. Lý Trường Sinh nguyên bản cũng không muốn phản ứng tiểu thương, mang theo Hôi Ly Miêu liền muốn rời khỏi. Bán cá khô tiểu thương lại hết sức nghi quẩn, không nên Lý Trường Sinh cho cái bàn giao. Lý Trường Sinh đành phải mở miệng nói, biển sâu ngư bởi vì thủy áp nguyên nhân, phần lớn là bằng phẳng trạng. Chúng nó trên người lân phiến 10 phần tinh mịn, cùng cá nước ngọt trên người thô to lân phiến hoàn toàn không giống. Biển sâu ngư giả sử làm thành cá khô, khẩu vị vô cùng đặc biệt, người bình thường hoặc yêu đô ăn không quen. Điểm trọng yếu nhất là, Lý Trường Sinh dừng lại, vừa rồi nói tiếp, trong biển sâu mặc dù có tiểu ngư, cũng căn bản không phải như vậy. Tiểu thương sửng sốt một chút thần, đột nhiên biến thân thành đầu cá thân người, ngươi nói mỏ, đúng là ta biển sâu ngư. Đây đều là ta vất vất vả vả bắt lên đến lại tiên tạc mà thành, ngươi làm sao lại nói của ta là giả? Lẽ nào ngươi một trên lục địa người, so với ta còn hiểu biển sâu, so với ta còn hiểu trong biển sâu như sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhân cùng yêu tụ tập ở chỗ này, Lý Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt để cởi ra trước mắt đầu này ngư yêu nội tình lúc, có âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu Ba Nhi, mấy ngày không thấy, ngươi là tiến triển a? Ngươi một suốt ngày chỉ ở hải ngạn biên lẫn vào bàn đồ ngư, khi nào biến thành biển sâu cá? Hay là nói ngươi không để ý lão long đảo quy củ? Trong âm thầm vi phạm chạy đến biển sâu bắt cá đi. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, một cái đầu thượng trường hai con sừng rồng thiếu nữ tóc vàng đi tới. Ngư yêu nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, trên mặt lập tức lộ ra định nọ đủ cười. Kim Linh đại nhân nói đùa, ta nào dám vi phạm lão long đạo quý cũ. Kim Linh giống như cười mà không phải cười nói, do đó, ngươi thừa nhận ngươi những thứ này cá khô đều không phải là biển sâu ngư làm thành. Ngư yêu nụ cười ngớ ra dưới, Kim Linh đại nhân nói không phải thực sự không phải, có phải thế không? Kim Linh nụ cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, cùng ta ở chỗ này chơi văn chữ trò chơi đúng không? Nhìn tới qua ít ngày muốn đi tìm các ngươi tộc trưởng nói rõ ràng đã nói. Ngư yêu toàn thân run lên, nhưng vẫn là gượng chống nói, lẽ nào ta nói sai sao? Kim Linh còn muốn lên tiếng, một thanh niên chen chúc tới, đi vào Kim Linh đối diện. Kim Linh muội muội, ngươi thế nhưng phụ vương ta tân thu ái đồ, là bực nào thân phận? Làm gì cùng một đầu nho nhỏ ngư yêu so đo đâu? Kim Linh chầm chầm vào đối diện đỉnh đầu sừng rồng thanh niên, cười khẩy nói, nguyên lai bọn hắn bản đầu ngư nhất tộc là Thanh Giao sư minh tại phù hộ, khó trách bọn hắn gần đây phách lối như vậy. Thanh Giao cười ha hả nói, Kim Linh muội muội nói gì vậy? Đông Hải thủy tộc đều là phụ vương tại phù hộ, chúng ta cũng giống như thế, không phải sao? Kim Linh hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Thanh Giao nhìn về phía Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu, khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Hai vị bằng hữu, đến phường thị đồ vật có thể là mua, nhưng không thể nói lung tung được, biết không? Hôm nay, liền để các ngươi dựa theo gấp 3 giá cả, đưa hắn nơi này cá khô toàn bộ bán đi. Hai vị coi như mua cái giáo huấn. Chuyện này cứ tính như vậy. Bằng không? Hôi Ly Miêu trực tiếp ngắt lời hắn, "Bằng không, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ở chỗ này động thủ sao?" Thanh Giao như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Hôi Ly Miêu, ánh mắt lại rơi vào Lý Trường Sinh trên người, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. "Vị tiên sinh này, ngươi cũng vậy nghĩ như vậy sao?" "Ta ý nghĩ không quan trọng, quan trọng là nó." Lý Trường Sinh giọng bình tĩnh nói, "Nó nếu muốn đánh ngươi, ta thì ngăn không được." Thanh Giao ánh mắt tại Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu trong lúc đó qua lại chuyển mấy lần, trên mặt tươi cười. "Ha ha ha, các ngươi đều nghe được. Đầu này Miêu yêu lại muốn đánh ta." Nói xong, Thanh Giao ánh mắt chằm chằm vào Hôi Ly Miêu, cười khẩy nói, "Muốn đánh ta à? Vậy ngươi cứ tới à. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Chương 329, Long Trảo Thủ, Ma Cà Đông. Chương 329, Long Trảo Thủ, Ma Cà Đông. Thanh Giao tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn thì bay lên. Bay ra xa vài chục trượng về sau, đem tiểu thương sạp hàng tập bái. Sạp hàng bên trên đồ vật bị nện cái vỡ nát. Nhìn từ trên trời giáng xuống Thanh Giao, tiểu thương trong lòng chỉ có thể chính ám đạo không may. Đây chính là Đông Hải lão Long đảo Long Vương Tam Thái tử. Hắn không bị thương lừa bịp chính mình bồi trị thương xem bệnh tiền là được. Về phần đập hư hàng hóa. Được rồi, được rồi. Đều là một ít không đáng tiền hàng giả. Hố một hố những kia không có ánh mắt giá hỏa coi như xong. Chẳng lẽ còn có thể khiến cho Long Vương Tam Thái tử bồi thường tiền hay sao? Dù sao hắn không dám. Long Vương Tam Thái tử Thanh Giao rất hiển nhiên cũng không có bồi thường tiền ý nghĩa. Hắn đứng dậy, hai mắt chằm chằm vào bên ngoài hơn 10 trượng Hôi Ly Miêu. "Tốt, tốt, tốt, dám thật sự ra tay với ta." Hôi Ly Miêu lần nữa ngắt lời hắn, cao giọng nói ra, "Cái này có thể không thể trách bản yêu đế. Ở đây đại gia hỏa đều là chứng kiến. Trước ngươi thế nhưng nói muốn đánh ngươi thì mặc dù ra tay, muốn nhìn bản yêu đế bao nhiêu cân lượng à? Ai mà biết được thân thể ngươi yếu như vậy, bản yêu đế mới ra một chiêu, ngươi thì bay ra xa như vậy. Ngươi không có bị thương à? Ngươi nếu bị thương, bản yêu đế nhường lao lý cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Có thể tuyệt đối không nên đợi sau khi trở về phát hiện mình chịu sắp chết nội thương, đến lúc đó lại lừa bịp bản yêu đế. Lao lý, nếu không ngươi đi cho hắn nhìn một cái." Không giống nhau Lý Trường Sinh mở miệng, Thanh Giao tức giận hô, "Nho nhỏ miêu yêu, cũng dám như thế nhục mạ bản vương, muốn chết." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thanh Giao hóa thành một đạo bóng xanh. Tốc độ của hắn cực nhanh đi vào Hôi Ly Miêu bên cạnh. Bàn tay lập tức hóa thành long trảo, hướng cho Ly hung hăng mèo cào đi. Long Trảo Thủ, Đông Hải lão Long đảo nhất tộc chân chính tuyệt học, chỉ có hóa thân thành giao long mới có thể thật sự học được. Lại uy lực mạnh mẽ vô cùng, đủ để vượt cấp mà chiến. Thanh Giao là vượt qua hai trọng lôi kiếp yêu vương. Hắn có lòng tin một chiêu này trọng thương thậm chí giết chết Hôi Ly Miêu. Nhất là Hôi Ly Miêu uy động miêu trảo trực tiếp ngăn cản, càng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Oeng, Long Trảo cùng Miêu Trảo hung hăng đụng vào nhau. Thanh Giao lần nữa bay ra ngoài. Trên mặt hắn toát ra khó có thể tin thần sắc. Vừa nãy Hôi Ly Miêu công kích là xuất kỳ bất ý đánh lén, hắn hoàn toàn không phòng bị. Lần này, hắn nhưng là đã dùng hết toàn lực, còn vận dụng Long Trảo Thủ chiêu này tuyệt học, làm sao còn không phải đối thủ của đối phương? Do đó, chính mình thực sự là đã trúng tiết bản lên. Suy nghĩ còn đang ở tại lớp lóe, đáy mắt của hắn đã phản chiếu ra Hôi Ly Miêu thân ảnh. Hôi Ly Miêu như thiểm điện xuất hiện bên cạnh hắn, Miêu Trảo quả quyết xuất kích, hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Thanh Giao không thể không tập trung tinh thần, huy động Long Trảo ứng đối. Trong khoảnh khắc, Long Trảo đầy trời, tùy ý phá hư trong phường thị tất cả. Tiếc nuối là, nhưng thủy chung không thể đối với Hôi Ly Miêu tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu làm hại. Ngược lại là Hôi Ly Miêu miêu trảo, tựa như lợi kiếm bình thường, mỗi lần chém chúng đều sẽ suy yếu Long Trảo bên trên khí huyết cùng lực đạo. Đến cuối cùng, Thanh Giao lực lượng lại khó mà đối với Hôi Ly Miêu tạo thành làm hại. Mắt thấy như thế, Thanh Giao không thể kìm được, lập tức hóa thân thành giao long. Hơn trăm trượng giao long thân thể bay vào giữa không trung, hướng về phía Hôi Ly Miêu gầm rú. Hôi Ly Miêu dưới chân có hơi dùng sức, thì bay vào không trung. Nhất Long một miêu lần nữa chiến đấu. Thanh Giao khôi phục bản thể, thực lực tăng vọt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cùng Hôi Ly Miêu đánh có đến có hồi. Mặc dù vẫn là bị đè lên đánh, nhưng không có rõ ràng như vậy. Vâng, vâng, vâng. Đông Hải thành giữa không trung không ngừng truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Kim Linh có chút ít lo lắng nhìn chiến đấu Nhất Long một miêu. Kim Linh muội muội, ngươi không cần lo lắng. Thanh Giao đã dùng ra bản thể, khẳng định không có vấn đề. Ta nói đúng không? Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh. Thanh niên mặc áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Hắn khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, trên mặt mang ý cười hiền lành. Kim Linh nhìn thấy hắn, sắc mặt dễ dàng không ít, trầm thấp kêu một tiếng, "Bạch Giao ca ca." Lý Trường Sinh đã sớm đã nhận ra Bạch Giao đến, đối hắn xuất hiện tự nhiên là không có nửa điểm bất ngờ. Nghe được Bạch Giao nhận ra thân phận của hắn, Lý Trường Sinh đồng dạng cảm thấy mười phần bình thường. Một người một mèo trên giang hồ tổ hợp cũng không thông thường, nếu không nhận ra hắn đến, Bạch Giao cũng liền không xứng với Đông Hải Long Đạo đại thái tử xưng hào. Xác thực vấn đề không lớn. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu ra hiệu, lại nhìn về phía Kim Linh. Hắn hơi cười một chút, lại gặp mặt. "Luôn luôn được chứ?" Kim Linh tại xuất hiện lúc, Lý Trường Sinh thì nhận ra nàng tới. Nàng không phải người khác, chính là trước đó tại Hồng Thủy Hà bên trong gặp phải đầu kia màu vàng kim cá chép. Lúc đó chia ra, màu vàng kim cá chép muốn đi trước Đông Hải vượt Long Môn. Mấy năm trôi qua, nàng thật chứ lướt qua Long Môn, hóa thân thành giao. Hoàn thành Đông Hải lão Long đảo con rồng già kia vương đệ tử. Ngược lại cũng tính toán là một phen đại cơ duyên. Kim Linh thì là sắc mặt nóng lên, hai gò má ửng hồng. Nàng nghĩ đến làm lúc tự xưng Ma Cà Đông tình hình. Trước kia còn không biết Ma Cà Đông ý nghĩa. Hiểu rõ về sau, mỗi lần nhớ tới đều sẽ thẹn quá hóa giận không thôi. Đây không phải nàng đường đến, là nàng hắc lịch sử. Bất quá, đó là chính nàng lựa chọn. Cùng Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu ngược lại là không liên quan. Ta rất khỏe, sư phụ cùng mọi người đối đãi ta cũng rất tốt. Lý tiên sinh, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp ngươi. Lý Trường Sinh vừa cười vừa nói, ta cũng vậy không ngờ rằng. Kim Linh lập tức nản chí hát lịch sử, cùng Lý Trường Sinh trò chuyện. Lý Trường Sinh thế mới biết Kim Linh trải nghiệm. Đơn giản mà nói, Kim Linh theo sông Hồng Thủy một đường hướng đông, 10 phần thuận lợi. Trừ ra đã cứu trượt chân rơi xuống nước Hải Đồng, đã cứu giận chìm Bách Bảo Dương nhảy sông tự sát danh kỹ, đã cứu bị hỏa tiêu ngay cả thuyền tướng quân. Cái khác cũng không có cái gì đại sự. Vào Đông Hải sau, nàng lại gặp phải ra ngoài tìm kiếm Trường Sinh bất tử dược đội tàu, tìm kiếm vua hải tặc lưu lại bảo tàng cùng tồn tại chí biến thành vua hải tặc thiếu niên, mang theo chân châu đen hào thuyền viên làm hiệp đạo ngũ phong chủ thuyền. Cuối cùng, nàng thuận lợi gặp được Đông Hải lão Long đảo lão Long Vương. Lão Long Vương là bắt trộm Long cung bảo vật một con thủy hầu tử. Con kia thủy hầu tử gan to bằng trời, không chỉ trộm hắn mấy thai định hải thần châm, còn trộm hắn cánh phượng tử kim quan, hoàng kim tỏa tử giáp cùng ngẫu đi bộ vân lý. Cái này thủy hầu tử là vượt qua cựu trọng lôi kiếp đại yêu vương, lại cuối cùng vẫn không địch lại lão Long Vương đầu này sống hơn nghìn năm nhân tiên cảnh cường giả. Lão Long Vương thu hồi bảo vật, tâm tình thật tốt, nhìn xem màu vàng kim cá chép thì thuận mắt rất nhiều, liền đem nó mang về lão Long đảo. Cũng không lâu lắm, màu vàng kim cá chép liền thành công phóng qua lão Long trên đảo Long Môn, hóa thân thành màu vàng kim bốn trảo giao long. Lão Long Vương rất là yêu thích liền đem nó thu làm đệ tử, cũng ban tên là Kim Linh, thưởng thụ cùng thanh giao, bạch giao giống nhau đãi ngộ. Hôm nay tới nơi này, nàng chính là đại biểu lão Long đảo cùng đảo gia đàm một món làm ăn lớn, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Lý Trường Sinh. Nhìn thấy Lý Trường Sinh bị nho nhỏ ngư yêu làm khó dễ, nàng liền nhịn không được lên tiếng đến giúp đỡ, cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Lý Trường Sinh nghe xong, cười cười, chẳng qua là hiểu lầm, nói ra là được, đều là chuyện nhỏ. Lý tiên sinh nói không sai, đều là chuyện nhỏ. Đào Hành Chi từ đằng xa bước nhanh đi đến Lý Trường Sinh bên cạnh, chắp tay cười một tiếng, "Lý tiên sinh, hồi lâu không thấy." Phía sau hắn đi theo Tần Tịch Dao, Tần Nghiên Nhi mẫu nữ, càng xa xôi thì là Đào Hân vị này đạo phủ đại quan gia. Tần Tịch Dao, Tần Nghiên Nhi, Đào Hân mấy người cũng hướng về phía Lý Trường Sinh mỉm cười gật đầu chào hỏi. Chương 330, chịu nhận lỗi, tính kế lẫn nhau. Chương 330, chịu nhận lỗi, tính kế lẫn nhau, đã lâu không gặp. Đào huynh nhìn tới 10 phần mạnh khỏe. Lý Trường Sinh cười lấy chào hỏi, cùng Tần Tịch Dao, Tần Nghiên Nhi, Đào Hân đám người gật đầu thăm hỏi. Đào Hành Chi, Đào Hân đám người xuất hiện, Lý Trường Sinh không chút nào bất ngờ. Lại hoặc là nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nếu là không xuất hiện, Lý Trường Sinh mới biết cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc, nơi này là Đông Hải Thành, là Đại Ngu Hoàng Triều Đông Hải Thành, càng là hơn Đào gia Đông Hải Thành. Đào gia bắt đầu từ Đông Hải Thành làm giàu cất bước, cuối cùng biến thành Đại Ngu Hoàng Triều rồi giàu nhất thương gia. Tại Đông Hải Thành, Đào gia nếu là không lên tiếng, chi phủ căn bản không ra được phủ nhà. Cũng may Đào gia cũng không có làm như vậy, ngược lại mười phần khiêm tốn làm ăn, chưa bao giờ nhúng tay Đông Hải bất cứ chuyện gì. Đông Hải Phường Thị cũng không ngoại lệ. Đông Hải Phường Thị ban đầu là Đào gia đề nghị phát khởi, đồng thời dẫn tới Đông Hải lão Long đảo cộng đồng tham dự, Phường Thị trật tự lại là từ Đông Hải thành chi phủ cùng Võ An Đường đến giữ gìn. Kể từ đó, tam phương lúc này mới có thể đạt đến cái cân đối. Hiện tại xem ra, Đông Hải thành chi phủ cùng Võ An Đường trật tự giữ gìn công tác làm được quá kém. Không nói đến trong Phường Thị hàng giả hoành hành, chỉ là Hôi Ly Miêu cùng Thanh Giao chiến đấu lâu như vậy đều không có người ra đây, là cái này rõ ràng nhất, thất trách. Đào Hành Chi không biết Lý Trường Sinh ý niệm trong lòng lưu chuyển, vừa cười vừa nói, Lý tiên sinh đến rồi Đông Hải thành, sao không cùng ta nói một tiếng? Ta cũng tốt vì ngươi đón gió tẩy trần. Lý Trường Sinh mắt nhìn Phường Thị hai bên, vừa cười vừa nói, Đào huynh nói đùa. Ta tới trước tiên, các ngươi đào ra chẳng phải sẽ biết sao? Lại nói, các ngươi không phải liền là muốn cho ta xem thật kỹ một chút Phường Thị hiện trạng, muốn cho ta mượn tay ra sức chỉnh đốn một chút sao? Đào Hành Chi cười ha ha một tiếng, đã sớm nghe tiểu đạo nói Lý tiên sinh kỳ nghệ vô song, bây giờ nhìn tới, chúng ta điểm ấy tiểu tính toán ngược lại để ngươi chê cười. Lý Trường Sinh cười ha hả nói, các ngươi đào ra không muốn lội vũng nước đục này, ngược lại là đưa nó vứt cho ta, ngươi nghĩ kỹ làm sao bồi thường ta sao? Đào Hành Chi hiểu rõ Lý Trường Sinh đang nói giỡn, hắn lại nét mặt nói nghiêm túc, Lý tiên sinh muốn cái gì bồi thường đều được, phàm là ta đào ra có thể làm đến, tuyệt đối nghiêm túc. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lý Trường Sinh nói một tiếng, còn nói thêm, tất nhiên sự việc đều đã giảng minh bạch, vậy liền để bọn hắn dừng tay. Tam Miu, dừng tay đi. Ngươi nếu giết Thanh Giao, thế nhưng sẽ bị Lão Long đảo truy nã, thậm chí là Lão Long Vương sẽ đích thân đến bắt ngươi. Đến lúc đó, liền xem như ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bạch Giao ở một bên nghe được nhíu lông mày. Hắn phục Lão Long Vương chi mệnh tới trước cùng Đào gia nói chuyện làm ăn. Đi vào Đông Hải Thành về sau, hắn liền có tính toán của mình. Chỉ là, cùng Đào gia những ngày này đàm phán cũng không thuận lợi. Do đó, hắn mới nghĩ nhường Thanh Giao tại Phường Thị đi dạo. Nếu là có cơ hội thì hiện ra Lão Long đảo thực lực, cũng may đàm phán lúc nhiều chút thẻ đánh bạc, tiện thể cho Đào gia một ít áp lực. Bạch Giao đúng là chọn lựa cùng Đào gia có quan hệ người, nhưng cũng đụng phải cứng rắn nhất sát tấm. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu thanh danh, Kim Linh thường xuyên đi lại sảnh, Bạch Giao tại Lão Long đảo cũng có nghe thấy. Hắn vốn cho rằng Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu bị bắt đầu tân bốc nhân vật giang hồ, hiện tại kiến thức đến Hôi Ly Miêu thực lực, hiểu rõ một người một mèo danh bất hư truyền. Do đó, Lý Trường Sinh chém giết nguyên thần bắt trọng Hoan Hỷ Bồ Tát, cũng không phải giang hồ đồ đãi, mà là chân thực tồn tại. Bạch Giao trong lòng không khỏi siết chặt. Lý Trường Sinh mười phần trùng hợp xuất hiện ở đây, phụ vương cùng mình dự định sẽ không phải bị ảnh hưởng a. Giữa không trung, Hôi Ly Miêu chính để ép hơn trăm trượng trưởng Thanh Giao đánh vui vẻ. Nghe được Lý Trường Sinh lời nói, nó rất là khó chịu, liền thi triển ra yêu đế thập trảm bên trong tinh diệu chiêu số. Trong khoảnh khắc, thanh dao bị chạm ra rách thịt nát máu tươi chảy ròng, bộ dáng mười phần thê thảm. Hôi Ly Miêu lúc này mới thả người nhảy lên, về đến Lý Trường Sinh bả vai. Thanh dao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành đỉnh đầu sừng rồng thanh niên. Cùng trước đó khác nhau là, hắn hiện tại vết thương chẳng trị. Những thứ này tổn thương cũng không chí mạng, nhưng cũng nhường hắn nhìn lên tới rất là chật vật, có vẻ mười phần mất mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Hôi Ly Miêu, có loại tiếp tục chiến đấu. Bạch Dao phất phất tay, ngay lập tức ngắt lời hắn, "Tốt, thua chính là thua. Chúng ta lão Long Đảo cũng không phải không thua nổi lòng." Thanh Dao tức giận hừ một tiếng, không dám nói nữa. Bạch Dao hướng về phía Lý Trường Sinh chắc tay. Tam đệ tuổi tác còn nhỏ, tính cách luôn luôn lỗ mãng. Ta ở chỗ này dẫn hắn hướng Lý tiên sinh nhận tội. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu mắt nhìn Thanh Dao. Thanh Dao bất đắc dĩ đi theo hắn, cùng nhau hướng Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu không người chịu nhận lỗi. Lý Trường Sinh còn chưa lên tiếng, Hôi Ly Miêu thì mở miệng nói, "Trẻ con không hiểu chuyện muốn hảo hảo giáo huấn, tỉnh sau khi ra ngoài chọc ngập trời tai họa, đến mức cho gia đình đem lại diệt vong tai ương." Lý Trường Sinh tức giận nói vớ vẩn cái gì lời nói thật đâu. Hôi Ly Miêu cao giọng nói ra, "Đây không phải lão Lý trước ngươi nói qua chuyện xưa sao? Nói là Đông Hải một con rồng đi vào bờ sông trắng trợn cướp đoạt nữ tử không nói, còn đốt sát cướp giật không ít người, cuối cùng chọc giận Trấn Hải quan Ba Hũ Biển Hội đại thần." Ba Hũ Biển Hội đại thần dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ Long cung cũng treo lên đánh, còn đem cái kia tiểu long rút gân luật ra, treo ở Trấn Hải quan cửa nhiều năm sao. Lý Trường Sinh vội vàng nói, "Ta không phải, ta không có, khác nói mò." Hôi Ly Miêu liếc mắt nhìn xem Lý Trường Sinh, "Vớt đi, là cái này ngươi nói qua sự việc." Lý Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ đem Hôi Ly Miêu triệt để trấn áp, không cho rồi nói sau càng nhiều đường đến chuyện xưa. Bạch Dao cùng Thanh Dao sắc mặt đã đen thành đáy nổi, nói thêm gì đi nữa sợ là nhịn không được muốn động thủ đánh người. Đào Hành Chi thì đã nhận ra bầu không khí không đúng, cười lấy lên tiếng hòa hoãn nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có biết. Lý Tiên Sinh cùng Bạch Dao huynh đều là đường xa mà đến khách nhân, hôm nay liền từ ta làm chủ, chúng ta không say không về. Bạch Dao đè xuống đáy lòng không nhanh, trong miệng đáp ứng, âm thầm lại hướng Thanh Dao truyền âm. Đợi chút nữa lại trên bàn rượu, đem ngươi ngày thường câu chuyện thật dùng đến, phải tất yếu tìm về lão Long Đảo mặt mũi. Thanh Dao nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối đưa chúng nó mặt mũi rơi trên mặt đất. Bạch Dao không có lại trả lời, đi theo Đào Hành Chi một đoàn người tiến về Đào gia. Đông Hải Phường thị đến Đào gia cũng không xa, một đoàn người đi rồi không quá nửa khắc liền đến. Cùng cái khác thế gia khác nhau, Đào gia mười phần khiêm tốn. Chỉ có hơn một trượng rộng màu son cổng lớn là bình thường gỗ thông. Cửa trưng bày hai đầu trấn trạch thạch sư cũng là bình thường thạch đầu. Nhìn một cái, Đào phủ chính là bình thường nhà giàu sang. Vào Đào phủ, rất nhanh có người đến báo cáo, nói là yến hội đã chuẩn bị tốt. Đào Hành Chi liền dẫn Lý Trường Sinh, Bạch Dao đám người ngồi vào vị trí. Chương 331, tiệc rượu, thu lại chương 331, tiệc rượu, thu lại chiến yến tiệc. Nguyên liệu nấu ăn chẳng qua tầm thường, hương vị cũng rất tốt. Rượu mát lạnh vô cùng, uống lại hết sức tương liệt. Dù là Lý Trường Sinh đến qua không ít địa phương đặc sắc thức ăn cùng rượu, cũng cảm thấy cái này bỗng nhiên yến hội rất là đặc biệt. Chè chén say xưa về sau, Đào Hành Chi liền hỏi Lý Trường Sinh những năm này tình huống, có cái gì chuyện xưa có thể chia sẻ. Lý Trường Sinh cười cười không nói gì, mà là mặc cho Hôi Ly Miêu tiếp lời đầu, bắt đầu giải thích trên đường đi sự việc. Hôi Ly Miêu kể chuyện xưa lúc, Thanh Dao không ngừng cho nó tăng thêm rượu, nói là để nó làm trơn hết hầu, không muốn giảng được miệng đắng lưỡi khô. Hôi Ly Miêu vỗ vỗ bờ vai của nó, tỏ vẻ Thanh Dao rất có ánh mắt, nếu thực lực mạnh hơn chút nữa có thể làm tiểu đệ của mình. Thanh Dao đè xuống đáy lòng khó chịu, trong miệng lại ngay cả liên xưng là, trong tay không ngừng cho Hôi Ly Miêu rót rượu. Hôi Ly Miêu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cuối cùng càng là hơn chính mình cầm rượu lên đàn từng ngụm nâng ly lên, đem Thanh Dao triệt để trấn trụ. Trước khi đến, Bạch Dao nhường hắn quá chén Hôi Ly Miêu, tìm về tại Đông Hải Phường thị mất đi mặt mũi. Thanh Dao yêu nhất uống rượu, thì uống rất châu rượu. Trên Đông Hải, từ trước đến giờ là khó gặp địch thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng có lòng tin quá chén Hôi Ly Miêu. Cho nên, hắn mới biết nhiệt tình như vậy cổ động, cho Hôi Ly Miêu rót rượu. Hôi Ly Miêu lúc này uống nhiều một ít, chờ chút thì say mau một chút. Đến lúc đó nhìn xem Hôi Ly Miêu say sau làm trò hề, cũng coi là nho nhỏ trả thù một cái, báo trước đó thủ. Nhưng mà, Hôi Ly Miêu đem rượu mạnh làm thủy giống nhau uống tư thế, thì là triệt để đánh vỡ đáy lòng của hắn hoang tưởng. Thật muốn tiếp tục khiêu chiến, mặt mũi sợ là thật sự rốt cuộc nhặt không trở lại. Nghĩ đến đây, hắn đội vàng xông Bạch Dao truyền âm, "Đại ca, rượu này sợ là uống không được." Bạch Dao nhíu lông mày, nhưng cũng rõ ràng chính mình đệ ý nghĩ, hiểu rõ hắn tiếp tục nữa sẽ chỉ bẽ mặt, đành phải đem việc này coi như thôi. Uống không thành vậy coi như xong. Thanh Dao như chút được gánh nặng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hôi Ly Miêu vô tình hay cố ý liếc nhìn nó một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. "Tiểu tử, thì chút can đảm này điểm ấy trình độ cũng nghĩ cùng bản yêu đế đụng rượu. Các ngươi hay là quá non một chút, cũng không nhìn một chút bản yêu đế đứng sau lưng nam nhân là ai. Huynh đệ các ngươi trong lúc đó điểm này truyền âm, sớm đã bị bản yêu đế nghe được không?" Hôi Ly Miêu không có lại đem Thanh Dao để ở trong lòng, bắt đầu đại giảng đặc giảng những năm này trải nghiệm, dẫn tới mọi người không khỏi nghiêm túc lắng nghe. Mãi đến khi lúc nửa đêm, yến hội vừa rồi kết thúc. Lâm kết thúc trước, Lý Trường Sinh lộ ra võ an đường cống phụng trưởng lão bài lệnh. "Đông Hải Phương thị, hàng giả quá nhiều, rất nhiều người khiếu nại, ta sẽ để người chỉnh đốn. Ở chỗ này trước giờ cùng chư vị nói một chút, đến lúc đó chớ trách ta ngôn chi không dự." Nói xong, hắn thu hồi bài lệnh, mang theo Hôi Ly Miêu rời đi. Bạch Dao nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhíu mày. Một lát sau, hắn nhìn về phía Đào Hành Chi, đây là uy hiếp. Đào Hành Chi cười lấy lắc đầu, đây là thỉnh cầu của ta. Bạch Giao rất là khó hiểu, vì sao? Đào Hành Chi kiên nhẫn giải thích nói, ta đào ra làm ăn, toàn bộ nhờ một tin chữ. Đông Hải Phường Thị bây giờ tình hình, Bạch Minh lại quá là rõ ràng. Tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, ta đào ra mặt mũi ở đâu? Làm sơ ba nhà chúng ta cộng đồng thương định, Phường Thị quy củ chỉ có thể do quan phủ cùng võ an đường đến giữ gìn, ta cũng chỉ đánh ra hạ sách, mượn nhờ Lý Tiên Sinh tay đến giải quyết. Vì Lý Tiên Sinh tính cách, đến lúc đó nhất định là lôi đình thủ đoạn, còn xin Bạch Minh cần phải không nên cùng hắn đối nghịch. Bằng không, ta đào ra chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Giao từ chối cho ý kiến, những kia hải yêu mặc dù nghe chúng ta láo long đảo lời nói, nhưng cũng có không ít lá mặt lá trái, không màng đại cục ra hỏa. Đào Hành Chi cười, tất nhiên lá mặt lá trái lại không màng đại cục, vậy những này ra hỏa còn giữ làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn chờ lấy bọn hắn đâm sau lưng láo long đảo sao? Bạch Giao nét mặt chỉ trệ, nhưng lại rất nói mau nói, Đào huynh, chúng ta thương lượng sự kiện kia, các ngươi đào ra nghĩ như thế nào? Hiện tại có thể cho cái tin tức xác thực. Ta giả long đảo thế nhưng cũng chuẩn bị xong, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Đây chính là đào gia cùng lão long đảo cả hai cùng có lợi sự việc, ngươi còn đang ở lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng ngươi lão long đảo đem ta đào gia ăn a. Đào Hành Chi bất đắc dĩ lắc đầu, gia phụ đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, ta cũng không dám quấy rầy. Và gia phụ xuất quan, ta nhất định trước tiên báo tin Bạch Minh ngươi. Lại là đồng dạng lấy cớ, thật đúng là có tác dụng a. Tại võ giả mà nói, không có đây thực lực đột phá quan trọng hơn. Đào gia mặc dù là thương nhân, cũng biết thực lực là căn cơ. Bạch Giao đành phải chắp tay cáo từ rời khỏi. Lý Trường Sinh rời khỏi đào gia, chuẩn bị tiến về võ an đường. Võ An Đường tại mỗi cái thành trì vị trí cũng không dễ tìm. Cho dù Lý Trường Sinh là Võ An Đường lệnh bài màu vàng nóng cấm phục, cũng không biết Đông Hải thành Võ An Đường vị trí. Bất quá, chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất là Hôi Ly Miêu tại Đông Hải phường thị náo ra kia động tĩnh lớn, Võ An Đường người lại không xuất hiện, chính là nghiêm trọng không xứng trước. Do đó, Lý Trường Sinh rời khỏi đảo già không bao lâu, Đông Hải thành Võ An Đường người tìm đến. Người tới hay là Lý Trường Sinh người quen biết cũ, Lưu Trung Phúc. So sánh kinh thành cùng nhau ngồi tù lúc, hiện tại Lưu Trung Phúc thần sắc tốt quá nhiều. Tóc trắng phơ đã biến thành đen, trên mặt nếp may cũng thiếu rất nhiều, khóe môi còn mang theo nụ cười như có như không, nhìn qua mười phần vui tính, mảy may nhìn không ra đây là một vị đã từng giết qua thị lang con trai người. Lưu Trung Phúc mang theo Võ An Đường người tới Lý Trường Sinh phụ cận, không mình hành lễ, Đông Hải thành Võ An Đường phó đường chủ Lưu Trung Phúc, gặp qua Lý Cấm Phục. Lý Trường Sinh lặng lặng nhìn hắn cùng với các người, ánh mắt yên tĩnh không có nửa điểm đáp lại. Hôi Ly Miêu cười lạnh nói, Võ An Đường đường chủ uy phong thật to, Cấm Phục trưởng lao đến rồi thì không nên đón một chút, đây là xem thường chúng ta lão Lý sao? Lưu Trung Phúc hơi kinh ngạc mắt nhìn Lý Trường Sinh, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu giải thích nói, cơ như phong đường chủ có chuyện quan trọng cùng chi phụ thương lượng, cố ý nhường tí trước. Lý Trường Sinh trực tiếp ngắt lời hắn, mở miệng hỏi, không cần giải thích, hiện tại theo ta đi. Lưu Trung Phúc sửng sốt một chút thần, ngay lập tức đáp ứng một tiếng, đúng. Sau đó, hắn mang theo Võ An Đường mọi người đi theo Lý Trường Sinh đi tới Hoa Hải Lâu. Hoa Hải Lâu, Đông Hải thành lớn nhất nơi ăn chơi, cũng là tòa cự đại động tiêu tiền. Hoa Hải Lâu tầng cao nhất, Đông Hải thành chi phủ dư trung trạch, Võ An Đường đường chủ cơ như phong ngồi ở phòng, mấy cái Hoa Hải Lâu danh kỹ ở bên cạnh rót rượu, sướng khúc, nhảy múa. Một lát sau, dư trung trạch tới gần cơ như phong, hạ giọng tiểu tâm cẩn thận mà hỏi, cơ đường chủ, ta nghe nói Lý Trường Sinh đến Đông Hải thành, ngươi nhìn xem chúng ta có phải hay không nhường những tên kia khiêm tốn một chút. Thu lại. Thu lại cái gì? Cơ như phong liếc mắt dư trung trạch, hắn Lý Trường Sinh là Võ An Đường lệnh bài màu vàng nóng cống phục lại như thế nào? Dư đại nhân, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng Đông Hải vương con trai. Hắn còn có thể làm gì ta, hắn có phải không dám bắt ngươi thế nào, vậy ta đâu? Dư Trung Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Cơ Như Phong ôm bờ vai của hắn, cười lấy an ủi, Dư đại nhân yên tâm, ngươi nếu là vì ta cùng phụ vương ta làm việc, chúng ta khẳng định hội bảo trụ ngươi. Đừng nói hắn Lý Trường Sinh đến, liền xem như kinh thành Cơ Như kia đến, nàng cũng không dám động tới ngươi nửa phần. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đá văng. Một thanh âm thì theo ngoài cửa truyền bảo. Lưu Phó đường chủ, các ngươi vừa nãy thế nhưng nghe được. Vị này Cơ Như Phong đường chủ thế nhưng nói, liền xem như hoàng thái nữ đến, cũng không dám động dư đại nhân. Những lời này, các ngươi cần phải chi tiết ghi lại. Sau đó, đem nó truyền cho trong kinh thành hoàng thái nữ. Chương 332, hoàng thái nữ, quá phận quá đáng chương 332, hoàng thái nữ, quá phận quá đáng hoàng thái nữ, chính là Cơ Như Tuyết. Trước đây ít năm, Cơ Như Tuyết liền bị sắc phong làm hoàng thái nữ. Bây giờ, lão hoàng đế cơ thể càng ngày càng kém hơn. Cơ Như Tuyết tùy thời đều có thể hội leo lên hoàng vị, biến thành quân lâm đại ngu một đời nữ đế. Cơ Như Phong lời nói mới rồi nếu truyền đi, không cần Cơ Như Tuyết độc thủ, Đông Hải Vương rồi sẽ đem đánh hắn gần chết, sau đó lại cột đưa lên kinh thành. Rất hiển nhiên, Cơ Như Phong cũng biết điểm này. Do đó, sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa Lưu Trung Phúc đám người. Các ngươi, Hôi Ly Miêu trực tiếp ngắt lời nói của hắn. Bọn hắn là người Đông Hải thành Võ An Đường người không giả, nhưng bọn hắn đồng dạng là thuộc về đại ngu người của triều đình. Ngươi muốn vì Đông Hải Võ An Đường đường chủ thân phận ra lệnh cho bọn họ câm miệng, có thể dẹp đi ngươi. Lao lý hay là Võ An Đường lệnh bài màu vàng nóng cấm phục, có tiền trảm hậu tấu quyền lực đâu? Bản yêu đế cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là thành thành thật thật phối hợp lao lý làm việc, làm xong sau đó lại đi trong lao ngục chờ lấy hoàng thái nữ mệnh lệnh, một cái là hiện tại thì ngồi xổm đi trong lao ngục chờ lấy. Tốt, các ngươi hiện tại có thể lớn tiếng nói ra lựa chọn của mình. Cơ Như Phong hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy mang cười hướng Lý Trường Sinh không người thở dài. Lý tiên sinh, cha ta là Đông Hải Vương, chúng ta cũng đều là Võ An Đường người. Ta nhất thời miệng hít, nói sai. Còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ta cái này. Tối nay Lý tiên sinh cùng các vị huynh đệ tại Hoa Hải lâu tiêu phí, cũng để ta tới tính tiền làm sao. Dư Trung Trạch cũng liền bận bịu cười làm lành nói, Lý tiên sinh muốn tại Đông Hải thành làm bất cứ chuyện gì, ta cùng cơ đường chủ đều sẽ toàn lực ủng hộ. Hai người cho thấy thái độ của mình, đồng thời nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không hề bị lay động, ta là Võ An Đường trưởng lão, Võ An Đường phải trái điều động không thuộc quyền quản lý của ta. Không giống nhau hai người trên mặt lộ ra ý mừng, Lý Trường Sinh lời kế tiếp để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Ta sẽ chỉ đem chính mình nhìn thấy nghe được, không có nửa điểm giấu giếm chi tiết báo cáo. Lý Trường Sinh, ngươi đây là cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng có màu vàng kim cống phụng bài lệnh, có thể muốn làm gì thì làm. Cơ Như Phong thấy bạch mặt, dứt khoát thì không còn trang, tức giật quát, bản thế tử chính là Đông Hải Vương thế tử, hay là Đông Hải thành Võ An Đường đường chủ, ngươi cũng có thể làm gì ta? Ngươi trẻ tuổi, hay là dễ dàng gấp phát hỏa? Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì. Hôi Ly Miêu cười ha hả nói, ngươi trẻ tuổi, lão Lý cũng không nói bắt ngươi thế nào, ngươi cái gì à? Lẽ nào ngươi là trong lòng hư sao? Cơ Như Phong tức giận hừ một tiếng, chết tiệt Miêu yêu. Đừng tưởng rằng dựa vào Lý Trường Sinh có thể hoành hành thiên hạ, các ngươi tại đây Đông Hải thành còn không lật được trời. Hôi Ly Miêu thì không tức giận, rất có kiên nhẫn nói ra, cái trước cùng bản yêu đến nói chuyện như vậy, tựa như là cái gọi nhà của Cơ Như Long Băng. Nghe nói hắn hiện tại đã biến thành không thể tu luyện phế nhân, còn bị hiện nay bệ hạ phạt đi thủ tổ lăng. Bất quá, người ta thế nhưng hoàng tử, đây thế tử thân phận muốn cao hơn không ít. Ngươi nói ngươi kết cục lại sẽ làm sao? Cơ Như Phong toàn thân run lên, nghi ngờ chằm chằm vào Hôi Ly Miêu. Cơ Như Long sự việc, hắn nghe Đông Hải Vương đã từng nói việc này. Cơ Như Long đắc tội Cơ Như Tuyết, sau đó liền bị người phế bỏ đi võ công, về đến kinh thành sau liền lại bị lão hoàng đế cho phát xứng đến tổ lăng thủ mộ. Đông Hải Vương còn nói, Cơ Như Long quan trọng nhất không phải đắc tội Cơ Như Tuyết, mà là muốn giết chết một cái khác cao nhân. Người cao nhân kia nể tình hắn là hoàng tử phân bên trên, cũng không có giết chết hắn, chỉ là phế bỏ hắn xong việc, lão hoàng đế lại trực tiếp đưa hắn đuổi ra khỏi cửa. Về phần vị cao nhân nào là ai, Đông Hải Vương cũng không biết. Bây giờ, đột nhiên nghe được người kia chính là Hôi Ly Miêu. Cơ Như Phong tự nhiên là khó có thể tin. Đúng lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện cái lão giả áo xám. Lão giả áo xám tiến lên một bước, đem Cơ Như Phong ngăn ở sau lưng. Lý tiên sinh, yêu đế đại nhân, chuyện này là nhà ta thế tử không đúng, nhưng các ngươi cũng không cần làm quá phận quá đáng. Như thế nào đi nữa, nhà ta thế tử cũng là Đông Hải Vương còn độc nhất. Hắn nếu thật là có cái gì tổn thương, vương gia chỗ nào ta cũng không tốt bàn giao. Hôi Ly Miêu nhẹ a một tiếng, quá phận quá đáng. Lời còn chưa dứt, Hôi Ly Miêu như thiểm điện đi vào trước người hắn. Miêu Trảo Thượng mang theo không có gì không chạm sắc bén khí tức, hướng phía lão giả áo xám hung hăng chém tới. Lão giả áo xám bị đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn là tới kịp thúc đẩy nguyên thần đi ngăn cản. Hắn vừa mới thúc đẩy nguyên thần, thì phát giác được một cỗ vô hình mũi nhọn từ hư không trực tiếp chém xuống ở trên người hắn. Lão giả áo xám không thể không thúc đẩy nguyên thần đi ngăn cản, nhưng vẫn là bị vô hình mũi nhọn gọn gàng mà linh hoạt chém rách. Nguyên thần bị thương nặng đồng thời, Hôi Ly Miêu công kích thì rơi vào trên người hắn. Oeng! Trầm muộn tiếng vang bên trong, lão giả áo xám đánh vỡ vết tường, bay ra bên ngoài gian phòng. Cuối cùng, hắn ngã xuống tại bên ngoài Hoa Hải lâu trên đường phố, há miệng phun ra máu tươi. Hắn ánh mắt bên trong toát ra khó mà ức chế sợ hãi, thần sắc hoảng sợ nhìn Hoa Hải lâu tầng tự phòng. Chính mình là vượt qua lục trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, lại bị Lý Trường Sinh lặng yên không tiếng động đem nguyên thần trọng thương. Như Lý Trường Sinh nếu muốn giết mình, chẳng phải là tùy thời năng lực giết chết chính mình. Như thế đến xem, Lý Trường Sinh giết chết Hoan Hỷ Bồ Tát chân không phải giang hồ truyền văn a? Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a? Cơ Như Phong này Đông Hải Vương thế tử trêu chọc ai không được, không nên trêu chọc Lý Trường Sinh lợi hại như thế cường giả, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Lão giả áo xám suy nghĩ tại lấp lóe, liền thấy có người thì theo Hoa Hải lâu mái nhà rơi xuống. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là Đông Hải Vương thế tử Cơ Như Phong cùng Đông Hải thành chi phủ Dư Trung Trạch. Hắn lại bất chấp tự thân thương thế, vội vàng ra tay đem hai người an toàn đón lấy. Các ngươi ngoan ngoãn đi trong đại lao chờ lấy triều đình xử lý, bản yêu đế còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu còn dám âm thầm phái người quấy rối, cũng đừng trách bản yêu đế thủ bên trong phi kiếm không có mắt. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, Hôi Ly Miêu thân ảnh thì xuất hiện tại trong mắt ba người. Cơ Như Phong mặt mũi tràn đầy tức giận, còn muốn nói chuyện phản bác, lại bị lão giả áo xám cho ngăn lại. Yêu đế đại nhân nói đúng lắm, ta sẽ dẫn thế tử trở về giao cho Đông Hải Vương xử lý. Về phần Dư đại nhân, Dư Trung Trạch đội vàng tỏ thái độ, phối hợp. Ta nhất định toàn lực phối hợp Lý Cống Phụng hành động. Hôi Ly Miêu mắt nhìn ba người, quay đầu thì nhảy trở về. Cơ Như Phong giận dữ mắt nhìn Hoa Hải lâu, bỏ qua lão giả áo xám tay, giận đùng đùng hướng Đông Hải Vương phủ chạy trở về. Nghĩ hắn Đông Hải Vương thế tử, khi nào bị thua thiệt lớn như vậy? Đợi sau khi trở về, nhất định phải làm cho phụ vương phái ra lợi hại hơn cường giả, đem Lý Trường Sinh hung hăng đè xuống. Chương 333, đem người bắt lại cho ta. Chương 333, đem người bắt lại cho ta. Đông Hải Vương vương phủ. Cơ Như Phong trở về sau, trực tiếp đi tìm Đông Hải Vương. Cuối cùng, hắn ở đây thư phòng tìm được rồi Đông Hải Vương. Đông Hải Vương gần đây mới nhập cái tiểu thiếp. Tiểu thiếp rất dài xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Càng quan trọng chính là, tiểu thiếp hiểu được tư thế rất nhiều, vô cùng chủ động, rất phối hợp. Tối nay, tiểu thiếp liền chủ động nói ra thư phòng chơi. Đông Hải Vương hứng thú giạt rào theo đến. Thế là, hai người liền bắt đầu treo đèn đánh đêm. Đáng tiếc, Đông Hải Vương lúc còn trẻ chơi quá nhiều, hiện tại đã có chút ít lực bất tòng tâm. Nghe được Cơ Như Phong tiếng gào, thì sợ run cả người. sau đó chính là kẻ nhạt không thú vị, lâm vào trong trầm tư. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhường tiểu thiếp về trước đi. Tiểu thiếp rất là không hài lòng, lại cũng chỉ năng lực rời đi. Trước khi đi, hướng về phía Cơ Như Phong mịt mở liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc, nỗi nóng Cơ Như Phong cũng không có nhìn thấy. Hắn chỉ muốn nhường Đông Hải Vương phái người hung hăng chèn ép Lý Trường Sinh. Đông Hải Vương mặc quần áo tử tế, tức giận nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn ở buổi tối la to, rất dễ dàng ảnh hưởng đến người khác ngủ, biết không? Cơ Như Phong nhìn thấy tiểu thiếp đi ra ngoài, liền biết chính mình tối nay quấy rầy phụ vương hào hứng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến thân thể hắn. Bất quá, dù sao đã quấy rầy, chính mình lại là con trai duy nhất của hắn, hắn còn có thể lấy chính mình thế nào? Nghĩ đến đây, Cơ Như Phong gật đầu đồng ý, qua loa xuống, liền nói, phụ vương, ngươi cần phải là con trai làm chủ à? Cơ Như Phong trước đó chuyện đã xảy ra sinh động như thật bẻ con một lần, nhường trọng điểm trở thành Lý Trường Sinh xem thường Đông Hải Vương. Hắn hiểu rõ nhà mình phụ vương là thích sĩ diện người, khẳng định không nhịn được như vậy đổi trắng thay đen lời nói, khẳng định hội nổi trận lôi đình. Cùng hắn đoán trước một dạng, Đông Hải sau khi nghe xong quả nhiên là nổi giận đùng đùng, thử. Thật là một cái hảo tiểu tử, lại bắt nạt đến bản vương trên đầu. Người tới, mau tới người. Vừa dứt lời, lão giả áo xám cùng Hắc Ý lão giả đồng thời xuất hiện. Lão giả áo xám chính là mới vừa rồi bị Hôi Ly Miêu đánh bay người. Hắc Ý lão giả thì là phụ trách bảo hộ Đông Hải Vương an toàn người. Thực lực của hắn đây lão giả áo xám mạnh hơn nhiều. Bây giờ đã là vượt qua thất trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả. Nghe được Đông Hải Vương tiếng kêu, hắn nhịn không được trong lòng run lên. Lão giả áo xám đem chuyện đã xảy ra âm thầm nói một lần. Hắn không có chút nào thay Cơ Như Phong giấu giếm ý nghĩa, cũng đồng dạng đem mình bị đánh rất hoa hải lâu sự việc nói. Rốt cuộc, Hắc Y lão giả thế nhưng hắn thân sư mình. Hai người là thợ nhỏ cùng nhau dài đến lớn thân sư huynh đệ. Đi hoa hải lâu tìm nữ nhân, cũng đều là tìm cùng một cái. Quan hệ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hắc Y lão giả nghe xong, liền biết Lý Trường Sinh lợi hại. Hắn rất không muốn đi sở Lý Trường Sinh rủi ro. Làm sao hắn bị Đông Hải Vương cống phụng nhiều năm, cũng không thể tại cái này thời điểm mấu chốt chạy trối chết ta. Nếu chuyến đi, hắn sau này còn thế nào tại giang hồ đặt chân? Cái thân phận này còn cần hay không? Vừa nghĩ đến đây, hắn đè xuống trong lòng bất an, hướng về phía Đông Hải Vương chắp tay, "Vương gia." Đông Hải Vương khẽ gật đầu, "Trúc lão, tối nay vất vả các ngươi sư huynh đệ đi với ta một chuyến." Trúc lão đáp ứng một tiếng, "Vương gia khách khí, bảo hộ vương gia an toàn chức trách của chúng ta." Nói xong, Đông Hải Vương liền dẫn Cơ Như Phong rời khỏi vương phủ, chiêu hoa biển lầu đi đến. Trúc lão sư huynh đệ nhìn nhau, theo sát sau lưng Đông Hải Vương. Một nhóm bốn người rất mau tới đến Hoa Hải lâu. Hoa Hải lâu lão mụ nhìn thấy bốn người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đông Hải Vương thế tử không phải tại trên lầu uống rượu nghe hát lay giường sao? Sao đột nhiên lại từ bên ngoài đi tới, còn mang theo Đông Hải Vương cùng nhau tới? Chẳng lẽ lại lần này cần chơi hoa nhất điểm, đến một gia trận tra có lính, phân cái cao thấp? Lão mụ trong lòng oán thầm, trên mặt lại cười thành một đóa hoa. Ú Vương gia thế nhưng nhiều ngày không đến chúng ta nơi này, tối nay đại giá đến dự, thật là làm cho chúng ta Hoa Hải lâu đồng tất sinh huy a. Đông Hải Vương khoát khoát tay, chớ nói nhảm nhiều như vậy, cho bản vương tránh ra đường, bản vương muốn đi lầu cao nhất phòng. Trúc lão sư huynh đệ đem lên trước một bước, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đem tất cả cản đường người cũng cho đẩy ra. Đông Hải Vương theo ở phía sau, mười phần thuận lợi đi vào tầng cao nhất phòng, Cơ Như Phong thì trở lại cửu điện. Nhìn thấy Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu, Lưu Trung Phúc đám người đang ăn cái gì, chính mình điểm cô nương cho bọn hắn rót rượu, sướng khúc, nhảy múa, Cơ Như Phong lập tức tức giận. Phụ vương, hắn chính là Lý Trường Sinh. Chính là hắn không chút nào đem chúng ta Đông Hải Vương phủ để vào mắt, còn tuyên bố đem ta đưa vào phế bỏ, lại đưa vào đại lao. Đông Hải Vương không nói gì, mà không thay đổi nhìn đối diện mọi người, vô hình uy nghiêm phát ra. Lưu Trung Phúc đám người là gặp qua Đông Hải Vương người, liền vội vàng đứng lên hành lễ, chúng ta gặp qua Đông Hải Vương. Lý Trường Sinh thì đứng dậy, hướng về phía Đông Hải Vương chắp tay, Lý Trường Sinh gặp qua Đông Hải Vương. Hôi Ly Miêu ghé vào trên bàn rượu, huệ bài nói, đây là đánh con thì cha tới a. Đông Hải Vương coi như không thấy Hôi Ly Miêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, Lý tiên sinh, ta trước đó chưa từng đắc tội qua ngươi đi. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, ta cùng với Đông Hải Vương vốn không quen biết, sao là đắc tội một tử. Đông Hải Vương còn nói thêm, nếu đã vậy ngươi vì sao thứ nhất Đông Hải thành, liền muốn đánh ta này còn độc nhất, còn muốn đưa hắn đưa vào đại lao. Lý Trường Sinh nhịn không được cười lên, vừa muốn giải thích, liền nghe đến Lưu Trung Phúc lời nói. Lưu Trung Phúc không người nói ra, vương gia, tiểu vương gia sự việc, chẳng thể trách Lý tiên sinh. Sau đó, Lưu Trung Phúc liền đem sự việc miêu tả một lần. Cuối cùng, hắn nói ra, tiểu vương gia đảm nhận Đông Hải thành võ an đường đường chủ trong lúc đó sự việc, vương gia trong lòng cũng là nắm chắc, ta liền không lại làm nhiều lắm lời. Nhưng hắn vừa nãy công nhiên nói hoàng thái nữ đến cũng không thể cầm dư đại nhân làm sao, lời này liền có chút quá đáng. Chúng ta không thể không đem lời này như thật truyền đến kinh thành. Đông Hải Vương nhìn Lưu Trung Phúc một lát, ánh mắt lại tại võ an đường trên thân mọi người đảo qua, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi cũng rất có cốt khí nha. Người tới, đem người bắt lại cho ta. Đông Hải Vương hét lớn một tiếng, Hắc Y lão giả cùng lão giả áo xám nhìn nhau, cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra. Hai người vừa muốn tiến lên cùng Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu, Lưu Trung Phúc đám người khai chiến, liều chết cũng muốn có thể bắt được. Đột nhiên, hai người bên tai truyền đến giọng Đông Hải Vương. Trúc lão, các ngươi đây là muốn làm gì? Bản vương để các ngươi đem cái này lịch tử cầm xuống. Trúc lão sư huynh đệ dừng bước lại, cứ ngắc quay đầu nhìn về phía Đông Hải Vương. Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu, Lưu Trung Phúc mấy người cũng rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Đông Hải Vương. Cơ Như Phong càng là hơn khó có thể tin nhìn chính mình phụ vương, sao cũng không dám tin tưởng hắn sẽ hạ lệnh để người đuổi bắt chính mình. Phụ vương, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Bản vương rất thanh tỉnh, nói chuyện cũng không sai. Đông Hải Vương nhìn về phía Cơ Như Phong, từng chữ từng câu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là bản vương con trai, cũng không phải Đông Hải Vương vương phụ thế tử. Chính ngươi nói lời nói, việc làm, cùng Đông Hải Vương vương phụ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Không cần nói, Lý Tiên Sinh chỉ là đem ngươi giải vào đại lao, liền xem như giết ngươi, bản vương cũng sẽ chỉ vỗ tay gọi nhanh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, vừa cười vừa nói, Lý Tiên Sinh, ta dạng này xử trí, ngài đã thỏa mãn. Không hổ là Đông Hải Vương, trước mặt mọi người đem con trai khai trừ vương phủ. Đối với Cơ Như Phong mà nói, đây đã là thiên đại trừng phạt. Như thế, mình ngược lại là không tốt lại đối phó Cơ Như Phong. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, giả bộ không hiểu hỏi, vương gia đây là ý gì? Ta chỉ là muốn đem thế tử giải vào trong lao chờ đợi kinh thành mệnh lệnh mà thôi. Đông Hải Vương nhìn thấy Lý Trường Sinh ánh mắt, thì rõ ràng chính mình động tác làm cho đối phương có hiểu lầm. Hắn thở dài một hơi, bản vương đã sớm đối với con trai không hài lòng, muốn đem hắn phế bỏ. Làm sao cơ thể không cho phép, rốt cuộc không có cách nào sinh ra hài tử đến, chỉ có thể chiều theo trong hắn. Bây giờ Lý Tiên Sinh ngươi tất nhiên đến, bản vương cảm thấy cũng không phải không thể tái sinh ra đời cái. Lý Tiên Sinh, ngươi nói có phải không đạo lý này? Chương 334, tám tay bạch tuộc, một kiếm chạm sát. Chương 334, tám tay bạch tuộc, một kiếm chạm sát. Đây là đối với đại hào tương đối không hài lòng, chuẩn bị phế bỏ sau lại luyện cái nít cờ lồn. Nhìn xem Đông Hải Vương bộ dáng nghiêm túc, chuyện này cũng không giống là đang nói giỡn. Nghĩ cũng phải, nào có ngay trước mặt con trai nói muốn phế đại hào luyện nít cờ lồn. Bất quá, này chung quy là lời nói của một bên. Xem xét hắn luôn, càng phải thấy nó làm. Lý Trường Sinh ý niệm trong lòng rơi xuống, hơi cười một chút, vương gia nói rất đúng đạo lý này. Điều trị cơ thể, gia tăng dòng dõi sinh ra tỷ lệ dược phương, Lý Mộ thì hiểu sơ một ít. Ta cái này viết xuống đến giao cho vương gia, chúc vương gia sớm ngày mừng đến quý tử, Đông Hải Vương phụ thuận lợi truyền thừa tiếp. Đông Hải Vương vui mừng quá đỗi, nếu không phải bản vương là tôn thất, cao thấp phải cho Lý Tiên Sinh ngài dập đầu một, mới có thể hơi bày tỏ bản vương tâm ý. Vương gia không cần khách khí như thế. Lý Trường Sinh vội vàng trả lời một câu. Hai người đang khi nói chuyện, tự có danh ký lấy ra bút mực giấy nghiên. Lý Trường Sinh rất nhanh viết xuống dược phương, đem nó giao cho Đông Hải Vương. Đông Hải Vương mừng khấp khởi tiếp nhận, mang theo Hoan Thiên Hỉ Địa Hắc Ý lão giả cùng lão giả áo xám cáo từ rời đi. Cơ Như Phong thê thảm kêu vài tiếng, cố gắng tỉnh lại Đông Hải Vương âm thầm tình thương của cha, lại cuối cùng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lưu Trung Phúc nhìn Cơ Như Phong, xin chỉ thị, Lý Tiên Sinh, ngươi nhìn Cơ Như Phong nên xử trí như thế nào? Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, trước đem hắn giải vào đại lao, tiện thể điều tra thêm hắn những năm này phạm pháp loạn kỷ cương sự việc, và kinh thành bên ấy người tới về sau, cùng giao cho bọn hắn xử lý tốt. Lưu Trung Phúc lập tức hiểu rõ, mang theo Võ An Đường mọi người đem Cơ Như Phong câm xuống dưới. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Hôi Ly Miêu đột nhiên yếu ớt nói ra, lao lý, người đều đi hết, ngươi nói này sổ sách sẽ không phải muốn bản yêu đế tới đợi à? Lý Trường Sinh ngạc nhiên dưới, vừa cười vừa nói, tiền của ta không phải đều ở chỗ của ngươi sao? Ta giao cùng ngươi giao khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói của ta những vật này là hàng giả, có cái gì bằng chứng? Không có chứng cứ, ta nhưng là muốn tức giận. Thấy không, lúc này mới chân chính hàng hóa, ngươi dám đem đồ vật của mình mở ra so sánh hạ cho đoàn người nhìn một cái sao? Các vị Võ An Đường đại gia, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi hải tử gào khóc đòi ăn, ta cũng đúng thế thật không có cách nào à? Phải không? Cơ Đường chủ thu lễ sổ sách thượng thế nhưng sáng loáng biết, hàng năm đều sẽ thu ngươi 1 vạn lượng bạc. Lẽ nào Cơ Đường chủ sổ sách nhớ lầm? Đông Hải Phường thị thanh tra hành động như lôi đình nhanh chóng khai triển, mỗi cái bán hàng giả tiểu thương đều hứng chịu tới Võ An Đường trừng phạt. Nhưng cũng không phải mỗi cái tiểu thương cũng vui lòng tiếp nhận kết quả như vậy, thậm chí có không ít tiểu thương nhận được tin tức sau liên hợp phản kháng. Hay là Lưu Trung Phúc vị này vượt qua 2 trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, tự mình ra tay tiêu diệt cầm đầu mấy tiểu thương, mới đưa bọn hắn trấn nhiếp. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại gặp được một cái khác người phản kháng. Người phản kháng này là có 8 đầu cánh tay Trương Ngư Yêu. Trương Ngư Yêu là vượt qua 5 trọng lôi kiếp yêu vương. Trương Ngư Yêu 8 đầu cánh tay đều cầm 1 ngụm lợi kiếm. Hắn đứng ở Đông Hải Phường thị trung ương, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Trung Phúc và tới trước thanh tra hàng giả Võ An Đường mọi người. Các ngươi nếu là dừng lại ở đây, bản vương còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu là tiếp tục đi tới, một con đường chết. Trương Ngư Yêu huy động trong đó 3 thanh lợi kiếm, rất dễ dàng liền đem Lưu Trung Phúc đánh thành trọng thương, sợ tới mức những người khác không dám lên trước. Nguyên bản ở một bên hóng chuyện Hôi Ly Miêu, không thể không ra tay cùng Trương Ngư Yêu chiến đấu. Đáng tiếc, nó cùng Trương Ngư Yêu ở giữa chênh lệch quá lớn. Trương Ngư Yêu dùng 6 thanh lợi kiếm liền đem nó đánh bại. Trương Ngư Yêu đồng dạng đem Hôi Ly Miêu đánh thành trọng thương. Ha ha ha, đại ngu Võ An Đường cũng bất quá như thế. Bản vương cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp dừng lại ở đây. Sau 3 hơi thở, phàm là không đi người, cũng đừng trách bản vương không khách khí. 3, 2, 1. Trương Ngư Yêu nhìn trước mắt không có người nào lui lại Võ An Đường mọi người, trong mắt lóe lên hung mang. Trước khi đến người kia nói qua không nên giết người, nhưng giờ phút này nếu là không giết người, hắn yêu vương mặt mũi để vào đâu? Ngay tại Trương Ngư Yêu chuẩn bị huy động bắt trôi lợi kiếm đem người trước mắt chém giết lúc, chợt nhìn thấy Lưu Trung Phúc đám người nhìn hắn sau lưng, trên mặt lộ ra ý mừng. Dường như là chết chỉ người, đột nhiên nhìn thấy cứu viện đồng đạo. Trương Ngư Yêu thông suốt quay người, nhìn thấy Lý Trường Sinh chậm rãi đi tới. Lý Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, là ai để ngươi ra mặt? Trương Ngư Yêu cười lạnh một tiếng, các hạ làm việc bất công, bản vương nhìn không được, tới trước bên vực kẻ yếu. Lý Trường Sinh nét mặt không thay đổi, chậm rãi tới gần, không chịu nói sao. Vậy cứ như vậy đi. ngươi nếu là có thể đón lấy ta một kiếm, ta thì không so đo ngươi ngăn cản Võ An Đường làm việc chịu tội. Trương Ngư yêu đáy mắt dâng lên lửa giận, một kiếm liền muốn chém giết ta. Ta biết ngươi Lý Trường Sinh danh khí rất lớn, nhưng ngươi không nên đem ta coi như. Lời còn chưa nói hết, một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại hắn đáy mắt. Kiếm quang vừa mới xuất hiện, lại tại sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Trương Ngư yêu ngay lập tức thúc đẩy tự thân toàn bộ lực lượng, tám đầu cánh tay liều mạng huy động, bắt chuôi lợi kiếm múa gió thổi không loạn, thủy dội khó bảo. Dù vậy, hàn ý hay là ngăn không được theo đáy lòng của hắn dâng lên, cũng nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Đúng lúc này, hắn thì phát giác được chính mình ấn đường hơi lạnh. Phi kiếm tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lý Trường Sinh thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Bạch Giao hại ta, Bạch Giao hại ta a. Qua trong giây lát, Trương Ngư yêu nguyên thần dị vòng, cơ thể ngừng tất cả động tác, tám đầu cánh tay rũ xuống. Ầm vang, bắt chuôi lợi kiếm tuần tự rơi xuống Đông Hải phường thị trên đường phố, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bành! Trương Ngư yêu to lớn yêu thân thể thì ngã xuống đất bên trên, bộc phát ra trầm muộn âm thanh. Đông Hải phường thị cả con đường một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người cùng yêu đô kinh ngạc nhìn chết đi Trương Ngư yêu. Hôi Ly Miêu nhảy đến Trương Ngư yêu yêu thân thể bên trên, cao giọng hô, "Này yêu ngăn cản Võ An Đường thanh tra hành động, đáng chém. Hy vọng chư vị coi đây là giới, không được khiêu khích ta Võ An Đường danh giới cuối cùng. Bằng không, cũng đừng trách bản yêu đế." Cùng lão Lý không khách khí. Hôi Ly Miêu lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào Đông Hải phường thị một tòa không đáng chú ý lều trà. Lều trà bên trong ngồi hai người, chính là Đông Hải lão Long Đạo Bạch Giao cùng Thanh Giao. Chương 335, chấn nhiếp, cháo mồng 8 tháng chạp. Chương 335, chấn nhiếp, cháo mồng 8 tháng chạp. Thanh Giao nên tiếp Lý Trường Sinh ánh mắt, đáy lòng phát run. "Đại ca," Lý Trường Sinh nhìn tới. "Lẽ nào hắn phát hiện là chúng ta nhường cái kia Bạch thuộc quá khứ quấy rối sao?" Bạch Giao hừ nhẹ một tiếng, bí mật truyền âm nói, "Liền xem như hắn phát hiện thì thế nào? Không có chứng cứ sự việc, hắn còn có thể cưỡng ép đặt tại trên đầu chúng ta. Lý Mộ xác thực không thể đem chuyện này mạnh đặt tại các ngươi trên người, nhưng đây là chính các ngươi thừa nhận a." Một thanh âm tại Bạch Giao cùng Thanh Giao bên tai đồng thời vang lên, đem hai con giao long sợ tới mức đứng thẳng người. Bọn hắn vừa nãy thế nhưng dùng nguyên thần truyền âm tại trò chuyện, Lý Trường Sinh làm sao lại nghe được rõ ràng như vậy? Nguyên thần truyền âm trò chuyện nội dung, liền xem như vượt qua cựu trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, đều không thể thám thính đến. Trừ phi là bước vào nhân tiên cảnh siêu phẩm cường giả. Lý Trường Sinh là nhân tiên cảnh siêu phẩm cường giả. Điều này có thể sao? Lý Trường Sinh trên giang hồ thời gian còn chưa đủ 10 năm. 10 năm? Nhân tiên cảnh cường giả? Hai cái này từ đặt chung một chỗ quả thực không nên quá dọa người. Nếu tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa lời nói, Lý Trường Sinh trên người tuyệt đối có dấu thiên đại bí mật. Nghĩ đến đây, Hô Bạch Giao thở ra một hơi, cưỡng ép đè xuống đáy lòng kinh ngạc cùng suy đoán. Bất kể có phải hay không là nhân tiên cảnh cường giả, đều không phải là chính mình năng lực trêu chọc. Đối phương chém giết bát tí Trương Ngư yêu chỉ là cho mình một tiểu cảnh cáo, thậm chí là vừa nãy nói chuyện, đồng dạng là cái không đau không ngứa cảnh cáo. Lý tiên sinh, huynh đệ chúng ta cũng không ác ý. Đồ vật trong này là chúng ta huynh đệ nhận lỗi. Đang khi nói chuyện, Bạch Giao lật tay xuất ra cái chữ vật đại. Hắn đem chữ vật đại đặt ở lều trà trên mặt bàn, xong nơi này Lý Trường Sinh không mình hành lễ, mang theo còn có một chút ngây người Thanh Giao bước nhanh rời đi nơi này. Bọn hắn rời đi một khắc này, Hôi Ly Miêu thân ảnh xuất hiện trên bàn, cười lấy ước lượng chữ vật đại, nhận lỗi cũng không phải ít mà. Đợi đến Bạch Giao cùng Thanh Giao đi ra tinh thần lực cảm chi phạm vi, Lý Trường Sinh lại cẩn thận cảm chi xuống bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi, này mới khiến Lưu Trung Phúc dẫn người tiếp tục thanh tra hành động. Dù vậy, hắn hay là tại nơi này trấn thủ vài ngày, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Đông Hải Phường thị rất nhanh chỉnh đốn hoàn tất, bán hàng giả tiểu thương bị trở thành hư không, Lý Trường Sinh lại quyết định mấy đầu quy củ, cũng nhường Lưu Trung Phúc sắp xếp người mỗi ngày tới trước tuần tra, giải quyết các loại tranh chấp. Như thế sau đó, Lý Trường Sinh coi như là triệt để yên lòng, bắt đầu tiếp tục chính mình tùy duyên làm nghề y theo chém giết bát tí Trương Ngư yêu cùng với chỉnh đốn Đông Hải Phường thị, Lý Trường Sinh tại Đông Hải thành coi như là triệt để nổi danh. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không dám tin tưởng hắn thật là tùy duyên làm nghề y thẳng đến về sau, lão gia, Đông Hải vương phủ, Đông Hải thành phủ nha người đều tới trước tìm hắn tìm ý hỏi bệnh. Mọi người lúc này mới tin tưởng hắn y thuật cao siêu, lại thật là tùy duyên làm nghề y ở tại sau thời kỳ, Lý Trường Sinh mỗi ngày không cần ra khỏi cửa, đều nắm chắc không rõ bệnh nhân tới cửa cầu y. Kể từ đó, Lý Trường Sinh ngược lại là bớt đi bốn ba, Hôi Ly Miêu lại bị bách mỗi ngày tại gia bên trong nhóm lửa nấu cơm. Cuộc sống như vậy, kéo dài mấy tháng. Trong đó, mới Đông Hải thành Võ An Đường đường chủ theo kinh thành mà đến, mang đến cơ như tuyết ân cần thăm hỏi cùng ngợi khen. Người tới tên là Bùi Đông Thanh, là vượt qua thất trọng lôi kiếp nguyên thần cảnh cường giả, cũng là Lý Trường Sinh không quen biết Võ An Đường cấp phụ. Bùi Đông Thanh mặt mũi tràn đầy hòa khí, nhìn qua dường như là hiền lành giáo thư tiên sinh. Làm lên chuyện đến vậy có phải không gấp không chậm, ngược lại để Đông Hải Phường thị chỉnh đốn sóng gió chậm rãi bình phục lại đi. Hắn còn thường xuyên hướng Lý Trường Sinh nói chút ít Đông Hải Phường thị cùng kinh thành sự việc. Tỷ như, Đông Hải Phường thị đã chỉnh đốn hoàn tất, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Tỷ như, kinh thành vị kia lão hoàng đế nhiều nhất kiên trì đến cuối năm, hoàng thái nữ sang năm liền đem binh đăng đại bảo, quân lâm thiên hạ. Tỷ như, Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào, Cửu Giới, Vành Tuấn, Tây Huyền và một nhóm lớn người trẻ tuổi đã vượt qua lôi kiếp, biến thành tiếng tăm lừng lẫy nguyên thần cường giả. Tỷ như, Đông Hải lão Long Đạo Bạch Giao, Thanh Giao cùng Kim Linh đến Đông Hải thành mục đích là hy vọng có thể cùng Đạo gia cùng nhau tổ chức sang năm 2 tháng 2 Thăng Long Yến. Cái gọi là Thăng Long Yến chính là mời đại ngu thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất tiến về lão Long Đạo, cùng Đông Hải yêu tộc thế hệ tuổi trẻ tỷ thí một phen. Bất luận thắng bại, tất cả mọi người năng lực lắng nghe lão Long Vương vị này nhân tiên cảnh cường giả truyền đạo. Về phần vì sao không nên đào ra đáp ứng, Đông Hải lão long đảo khoảng cách Đại Ngu hoàng triều chừng mấy vạn dặm xa. Đối người tiên cảnh cường giả mà nói, cái này cũng không tính xa. Bọn hắn một ngày một đêm có thể vượt qua dài như vậy đường. Đối với vượt qua cựu trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả mà nói, bọn hắn đem hết toàn lực phi hành cũng muốn nửa tháng quan cảnh. Về phần thực lực thấp hơn nguyên thần cường giả, tốn hao thời gian càng là hơn không cần nhiều lời. Mang mấy trăm người vượt qua mấy vạn dặm sóng biết sóng biển thì lớn, tất cả Đại Ngu cũng chỉ có đào ra có. Cũng không phải Đại Ngu tạo không dậy nổi, mà là hoàn toàn không cần thiết. Đông Hải lão long đảo không phải cái gì nơi phồn hoa, cùng Đại Ngu hoàng triều thì cực ít có thông thương lui tới, cũng không có tạo thuyền đu cầu. Chỉ có đào gia hiện nay gia chủ đào Chu Công lúc tuổi còn trẻ, đối với Đông Hải tràn ngập tò mò, không tiếc số tiền lớn tạo chiếc thuyền lớn này. Thuyền lớn tạo thành về sau, hắn lại dùng tiền mời hơn trăm tên không sợ chết người giang hồ, cùng nhau tiến đến thăm dò Đông Hải lão long đảo. Thuyền lớn rời đi thì Đông Hải thành lúc có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, khí thế phi phàm, nhường Đông Hải thành người nhìn xem mười phần hâm mộ. Đợi cho trở về lúc, đã là một năm sau. Thuyền hay là chiếc thuyền kia, không có bất kỳ cái gì hư hao. Người cũng đã không phải thì ra là người. Đi lúc hơn trăm người, trở về chỉ còn hơn mười người. Đào Chu Công thì không còn là cả ngày mang theo ý cười thiếu niên công tử, mà là trở thành không nói cười tùy tiện quen chứng trạc thanh niên. Sau đó, Đào Chu Công lên đi qua mấy lần Đông Hải lão long đảo, mang về một ít lão long đảo đặc biệt Long Châu, Long Lân, Long Diên Thảo các loại bảo vật. Đợi Đào Chu Công biến thành chủ nhà họ Đào về sau, phải xử lý sự việc trở nên rất nhiều, liền 3 năm mới ngẫu nhiên đi chỗ đó sao một lần. Dù thế, chiếc thuyền lớn này nhưng vẫn có người bảo dưỡng. Rốt cuộc, Đào gia không kém bảo dưỡng thuyền lớn chút tiền ấy. Về phần Bạch Giao, Thanh Giao cùng Kim Linh và Hải Yêu làm sao vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách tới Đông Hải thành, tự nhiên là bởi vì bọn họ bản thân liền là Hải Yêu. Bọn hắn ở trong nước biển bơi lội, dường như con ngựa trên đường chạy, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng, căn bản không cần lo lắng khoảng cách vấn đề. Nhiều nhất chính là tiêu tốn thời gian thêm chút, tương đương với biến tướng tiến hành lịch luyện. Đáng tiếc, bọn hắn tới thời gian rất lâu, Đào Chi Hành đều không có cho cái chính xác trả lời chắc chắn. Lý Trường Sinh tò mò hỏi qua, Đông Hải lão Long Vương vì sao lúc này chợt nhớ tới làm Thăng Long Yến? Bùi Long Thanh hạ giọng giải thích, bên ngoài lời giải thích là lão Long Vương đêm xem sao trời, phát hiện đế tinh sáng ngời loa mắt, lúc này mới muốn cùng Đại Ngu hoàng triều giữ gìn mối quan hệ. Thực chất sự thực là, lão Long Vương ngẩng đầu đêm xem sao trời, sau đó nhìn thấy phu tử. Phu tử đối với hắn chỉ điểm một phen, hắn cũng muốn dùng cái này qua lại quý Đại Ngu hoàng triều người giang hồ. Nhất tiên cảnh cường giả được phu tử chỉ điểm, ngược lại cũng mười phần bình thường. Lão Long Vương dùng cái này qua lại quý cho Đại Ngu giang hồ mọi người, cũng coi là kết thúc nhân quả cách làm. Lý Trường Sinh thu liễm lại lòng hiếu kỳ, tiếp tục tùy duyên làm nghề y đi. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, đảo mắt chính là ngày mùng 8 tháng chạp. Ngày mùng 8 tháng chạp ngày này, Lý Trường Sinh ở trước cửa đã phủ lên không tiếp tục kinh doanh chưa bài, mang theo Hôi Ly Miêu tiến về đảo ra. Chủ nhà họ Đào Đào Chu Công cuối cùng xuất quan, cũng cố ý phái Đào Chi Hành, Đào Đào, Nhất Thiền đám người tới trước mời hắn qua khứ, cùng uống cái cháo mùng 8 tháng chạp. Chương 336, Đào Chu Công, khách nhân đến. Chương 336, Đào Chu Công, khách nhân đến đảo ra, Lý Trường Sinh cuối cùng gặp được Đào Chu Công. Đào Chu Công dáng người cũng không cao lớn, trên mặt cũng không có uy nghiêm. Cả người nhìn qua dường như là nho nhã giáo thư tiên sinh. Nhưng mà, chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Đào gia bây giờ đã Đại Ngu hoàng triều nhà giàu nhất. Đào Chu Công thấy Lý Trường Sinh đến, trên mặt lộ ra nụ cười tựa như gió xuân. Nghe qua Lý tiên sinh đại danh, bây giờ thấy một lần, gặp mặt càng hơn nghe danh a. Lý Trường Sinh đem chuẩn bị xong món quà đưa tới, chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói, "Tiền bối khách khí. Có tiền bối này vòng hạ người tại, ta điểm ấy ánh sáng đom đóm không đáng mỉm cười một cái." Đông Hải Vương ở bên cạnh cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, "Lão đạo, ngươi bây giờ sao như thế thích giả khách khí? Lúc tuổi còn trẻ, ngươi thế nhưng một chút không cùng bản vương khách khí. Mỗi lần đi Hoa Hải lâu, ngươi cũng là vượt lên trước điểm cô nương." Đào Chu Công bất đắc dĩ liếc nhìn Đông Hải Vương một cái, cười mắng, "Ngươi lão già này, những người tuổi trẻ này cũng ở đây, ngươi làm sao có ý tứ nhắc tới năm đó chuyện hoang đường?" Đông Hải Vương không chút khách khí cười to mấy tiếng. Hắn còn quá trẻ lúc liền đến Đông Hải thành, gặp phải tuổi tác tương tự Đào Chu Công. Hai người gặp nhau muộn, cả ngày trọi gà dắt chó, tầm hoa vấn liễu, thời gian thật là khoái hoạt. Đợi cho sau đó, Đào Chu Công tạo thuyền lớn ra khơi trở về, liền lại rất ít cùng Đông Hải Vương đi chỗ lẫn. Đông Hải Vương thì ngày càng thành thục, trưởng thành đại nhân bộ dáng. Tất cả mọi người có biến hóa, hai bên tình nghĩa không chút nào không thay đổi. Đại đa số lúc đều là Đông Hải Vương cầm tới sự việc đến cùng Đào Chu Công nói đùa, Đào Chu Công chỉ có thể cười khổ ứng đối. Đào Chu Công nhường Lý Trường Sinh tùy tiện ngồi, liền lại đi cùng Đào Hân cùng đi ra nghênh đón khách nhân khác. Lý Trường Sinh đi vào khách sảnh, gặp được Đào Chi Hành, Đào Đào, Nhất Tiền, Cố Thanh Nhi và người quen biết cũ. Mọi người còn chưa chào hỏi, Đông Hải Vương liền đi đến, đem Lý Trường Sinh cho ngăn lại. "Lý tiên sinh, thực sự là đa tạ." Đông Hải Vương là chân tâm thật ý nói lời cảm tạ. Tại sự giúp đỡ của Lý Trường Sinh, hắn mấy cái tiểu thiếp cũng mang bầu hải tử, có thể nói là tốt mang thai liên tục. Tại giao ra đầy đủ tham ô hối lộ tiền về sau, Cơ Như Phong cũng bị theo nhẹ xử lý, về đến Đông Hải Vương trong phủ tự xét lại 10 năm. Tuy nói Cơ Như Phong bị Đông Hải Vương mở ra Đông Hải Vương phủ, nhưng hắn rốt cục là Đông Hải Vương con trai, lại thế nào có thể không quan tâm. Cơ Như Phong kết quả như vậy, Đông Hải Vương đã tương đối thỏa mãn. Do đó, hắn đối với Lý Trường Sinh là tràn đầy lòng cảm kích. Đông Hải Vương biểu đạt qua lòng cảm kích, lại đưa bó lớn bí đỏ tử nhượng Lý Trường Sinh không sao dập đầu nhìn chơi, sau đó đi tới một bên cùng khách nhân khác nói chuyện phiếm. Lý Trường Sinh thì là đi vào Đào Chi Hành, Đào Đào, Nhất Thiền, Cố Thanh Nhi, Tần Tịch Giao, Tần Nghiên Nhi đám người trước người. Đào Đào thoải mái chào hỏi, đã mang theo thành thục khí chất nàng, rốt cuộc nhìn không ra là lúc trước lần đầu gặp lúc không nói một lời bộ dáng. Đào Đào giống như Đào Chi Hành, gần đây bắt đầu tiếp nhận Đào Thị Thương Hành sự vụ, trở nên bận rộn rất nhiều. Lý Trường Sinh tại Đông Hải Thành đợi mấy tháng này, Đào Đào cũng liền mỗi tháng tới gặp hắn một lần mà thôi. Nhất Thiền cùng Cố Thanh Nhi đồng dạng không có quá nhiều thời gian đi tìm Lý Trường Sinh nói chuyện hiếm, bọn hắn là Đào Thị Thương Hành khách khanh, cũng muốn xử lý Đào Thị Thương Hành một sự tình. Hai người kết hôn đã có nhiều năm đầu, nhưng vẫn là không có hài tử. Cũng không phải bọn hắn không cách nào sinh dục, mà là không nghĩ sớm như vậy muốn. Hai người cảm thấy còn trẻ, còn muốn hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người. Mặc dù Cố Ly Hỏa nhiều lần thúc giục, nhưng cũng không có thể thay đổi biến tâm ý của bọn hắn, cuối cùng đành phải mặc cho chính bọn họ tùy ngươi. Cố Ly Hỏa đi theo Đào Hân học rất nhiều, tại Đào gia đã có nhị quản gia xưng hô, bây giờ đang vội vàng sự tình khác cũng không đến. Ngược lại là Đào Chi Hành, hiện tại đã không phản đối Tần Tịch Giao cùng Tần Nghiên Nhi hai mẹ con này, đã tương đối năng lực bình thản tiếp nhận các nàng. Tần Tịch Giao một mực đi theo Đào Chi Hành, Tần Nghiên Nhi thì là gần đây mới trở về. Ngay thương nàng, phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Trên giang hồ thì xông ra không nhỏ tên tuổi. Lần này trở về, là chuẩn bị cùng Tần Tịch Giao lễ mừng năm mới. Qua hết năm, nàng muốn tiếp tục phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Một đoàn người cười cười nói nói, đàm luận lên chuyện trên giang hồ. Không bao lâu, Bạch Giao, Thanh Giao cùng Kim Linh cũng tới Đào gia. Kim Linh cùng Đào Chu Công bắt chuyện qua, trực tiếp đi tới Lý Trường Sinh một nhóm người này bên trong. Kim Linh đã cùng mọi người đã gặp mặt, mười phần tự nhiên ngồi ở chỗ kia, cùng mọi người nói chuyện phiếm. Thanh Giao mắt nhìn bên này, thật không có ý tứ đến. Hôi Ly Miêu nhìn thấy hắn về sau, hướng hắn vẫy vẫy tay, hắn liền hấp tấp chạy tới. Bị Hôi Ly Miêu giáo huấn một lần về sau, Thanh Giao rất là khương phục, lại khiêu chiến mấy lần. Cuối cùng, Hôi Ly Miêu kết bái huynh đệ lại thêm một cái. Hôi Ly Miêu cái này làm đại ca gọi hắn đến, Thanh Giao cái này tiểu đệ tự nhiên không có không nghe đạo lý. Quan trọng nhất là, Thanh Giao thích tham gia náo nhiệt. Người ở nơi nào nhiều, ở đâu náo nhiệt, hắn liền đi nơi đó. Bạch Giao nhìn bước nhanh rời đi Thanh Giao, rất là im lặng. Kim Linh cùng Lý Trường Sinh có quen biết cũ, quá khứ còn chưa tính. Ngươi thế nhưng ta thân đệ đệ, còn hấp tấp đi qua. Không biết còn tưởng rằng ta này đại ca không phải thân sinh. Không được, chính mình nhất định phải xem trọng thân đệ đệ. Đừng cho hắn ở đây trong gây chuyện thị phi. Bạch Giao suy nghĩ rơi xuống, cũng liền đi tới. Lý Trường Sinh nơi này thành người nhiều nhất địa phương náo nhiệt nhất. Không bao lâu, Bùi Đông Thanh cùng Lưu Trung Phúc cũng tới. Lý Trường Sinh đến rồi nửa khắc đồng hồ sau. Tô Vô Danh, Ninh Hồng Ngư, Á Phi mấy người cũng đến rồi. Đào Chu Công tự mình tới cửa đem bọn hắn nên đi vào. Tô Vô Danh một nhóm sau một hồi khách khí, vào khách sảnh. Tô Vô Danh nhường Đào Chu Công đi làm việc, chính mình thì mang theo Ly Sơn Kiếm Tông một đoàn người trực tiếp đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Mọi người gặp hắn đến, sôi nổi đứng dậy, cung kính hành lễ. Lý Trường Sinh cũng cười chào hỏi, gặp qua Tô tiền bối. Tô Vô Danh cùng mọi người gật đầu cười, hướng về phía Lý Trường Sinh nói ra, Lý Lao Đệ, gọi ta tiền bối khách khí phải không nào? Chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp, thực sự là muốn chết ca ca ta. Tô Vô Danh ngoài miệng nói xong lời khách sáo, nguyên thần lặng yên truyền âm, lão đệ ngươi kia cố bản bồi nguyên dược phương, vội vàng cho lão ca ca đến một phần. Lý Trường Sinh nhìn gầy gò rất nhiều Tô Vô Danh, tiền bối xưng hô này, ta nhưng không dám nhận. Hắn bí mật truyền âm nói, tiền bối, là dược ba phần độc. Cho dù tốt dược phương, cũng không kịp ngươi nhường yêu tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. Tô Vô Danh hơi cười một chút, Lý lão đệ ngươi thế nhưng từng cứu mạng của ta, xưng hô thế này tuyệt đối xứng đáng. Hắn nguyên thần truyền âm bên trong để lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta có phải không nghĩ sao? Căn bản làm không được a. Lý Trường Sinh khách khí nói, chẳng qua là may mắn mà thôi, tiền bối không cần lo lắng. Tối nay có rảnh, ta lại cho tiền bối điều tra thêm, nhìn xem phải chẳng còn có hậu di chứng. Tô Vô Danh cười lấy gật đầu, như thế, liền đa tạ Lý lão đệ. Hai người hàn huyên đạt thành giao dịch, Đào Chu Công liền lại nên đón mới khách nhân. Chương 337, ngày mùng 8 tháng Chạp Yến, tề mời rượu. Chương 337, ngày mùng 8 tháng Chạp Yến, tề mời rượu. Dư Thải Vi, Ninh Xuyên, Tào Dĩnh Nhi đám người đi theo thư viện Cửu Tiên Sinh đến rồi. Bành Tuấn, Đại Hắc Nưu, Hùng Linh Lợi đám người đi theo chân võ quan Trùng Hòa đạo nhân đến rồi. Tây Huyền, Doãn Hải đám người đi theo Tây Lăng Thần Giáo Đại Thần Quan Lanh Thu Thiền đến rồi. Cựu Giới, Hải Duệ đám người đi theo Lạn Đạt Tự Giới Luật Viện Thủ Tọa Vô Trần đến rồi. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn lục tục no ngoe đến rồi một ít người trong giang hồ. Như Giang Hạ Thành Hoàng Gia, còn có Vạn Hoa Lâu các loại. Mặc dù không cách nào cùng thư viện, Trần Võ Quan, Lạn Đạt Tự, Tây Lăng Thần Giáo, Ly Sơn Kiếm Tông những thứ này thế lực lớn đây, nhưng chung vào một chỗ cũng là cỗ thế lực không nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả đào ra là kín người hết chỗ. Khá tốt đào ra trước đó vài ngày sửa chữa xuống. Nếu không, vẫn đúng là tiếp đại không được nhiều khách như vậy. Tất cả khách nhân đến đông đủ, ngày mùng 8 tháng Chạp Yến chính thức bắt đầu. Đào Chu Công đứng dậy, nâng chén nói ra, đào mộ ở đây trước cảm tạ chư vị tín nhiệm. Chư vị tất nhiên dẫn đầu đệ tử đến, chắc là cũng vui lòng đi Đông Hải lão long đảo nhìn một cái. Lời khách khí, ta cũng không muốn nói nhiều, ở đây mong ước chúng ta đại gia hỏa chuyến này thuận lợi. Mọi người sôi nổi nâng chén, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đào gia chủ khách khí, có thể đi lão long đảo được thêm kiến thức, thế nhưng chúng ta tha thiết ước mơ cơ hội à. Lần này đi một nhóm, còn nhiều hơn nhiều dựa vào đào gia chủ hòa chư vị đào gia huynh đệ. Có đào gia chủ hòa chư vị nguyên thần cường giả tại, chúng ta chuyến này nhất định xuôi gió xuôi nước. Ta không biết nói chuyện, kính đào gia chủ một, kính các vị đại lão một. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Mọi người và Đào Chu Công cùng uống chén này, sau đó liền thoải mái uống. Tiếp đó, mọi người liền bước vào tự do ăn uống hoạt động phân đoạn. Bất quá, đại đa số người giang hồ đều là hiểu giang hồ quy củ. Mỗi cái thế lực đệ tử trẻ tuổi, tại trưởng lão hoặc trưởng môn hoặc lâu chủ hoặc đường chủ dẫn đầu xuống, sôi nổi đi vào đảo Chu Công, Tô Vô Danh, Vô Trần, Lãnh Thu Điển, Trung Hoa đạo nhân, Cửu Tiên Sinh một bàn này tới trước mời rượu. Bọn hắn bên ngoài là hướng đảo Chu Công ngỏ ý cảm ơn, vụ trộm là muốn tại những này cường giả trước mặt lộ cái mặt. Nếu những người này vui lòng mở miệng cho bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này nói hai câu khen ngợi, bọn hắn liền càng thêm vui vẻ. Rốt cuộc, đây đều là dậm chân một cái, giang hồ đều muốn run ba run đại nhân vật. Bọn hắn khen ngợi, đủ để cho những đệ tử trẻ tuổi này trên giang hồ thanh danh vang dội. Cứ như vậy, một bàn tới trước mời rượu, Đào Chu Công, Tô Vô Danh mấy người cũng theo thói quen mỉm cười ứng đối. Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Trường Sinh một bàn này. Đào Chi Hành, Tây Huyền đám người thấy tất cả mọi người đi mời rượu, bọn hắn đành phải thì cùng nhau tiến đến mời rượu. Lý Trường Sinh mang theo Hôi Ly Miêu, đi theo mọi người cùng đi mời rượu. Đào Chu Công, Tô Vô Danh đám người nhìn nhau cười một tiếng, vương rượu đứng lên. Giao giao một hồi cái bàn hoạt động âm thanh, lập tức kinh động đến ở đây tất cả người giang hồ. Bọn hắn cũng dừng động tất lại, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi không hiểu thần sắc. Tuy nói mời rượu đều là Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào những thứ này thế lực lớn đệ tử, thế nhưng vì Đào Chu Công, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh đám người thân phận, hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ kia. Tại đông đảo người giang hồ nhìn chăm chú, Đào Chu Công, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh đám người sôi nổi hướng về phía Lý Trường Sinh nâng chén. Lý Tiên Sinh tự mình đến cho chúng ta mời rượu, thực sự là cho chúng ta những người này mặt mũi à? Còn không phải sao? Ta thế nhưng Lý Tiên Sinh từ trước đến giờ là không uống rượu, hôm nay thế nhưng dính Đào gia chủ hết. Muốn ta nói, cái kia chúng ta kính Lý Tiên Sinh rượu mới là. Nếu không phải là hắn lời nói, chúng ta những đệ tử này cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đúng đúng đúng, để cho chúng ta cùng nhau kính Lý Tiên Sinh. Các ngươi những tiểu tử này cũng là hồ đồ, còn không đội vàng kính Lý Tiên Sinh. Chỉ một thoáng, đến mời rượu Lý Trường Sinh ngược lại thành mọi người mời rượu đối tượng. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, chư vị tiền bối không nên đánh thú ta. Tô Vô Danh nghiêm mặt nói, Lý lão đệ, chúng ta đều là chân tâm thật ý cảm tạ ngươi. Đào Chu Công, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền, Trung Hòa mấy người cũng lần lượt biểu thị là chân tâm thật ý. Lý Trường Sinh thấy thế, đành phải đội vàng nói tạ, mà xong cùng mọi người uống chung chén rượu này. Nguyên lai hắn chính là Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh a. Nghe nói Lý Tiên Sinh rất trẻ trung, nguyên lai thật sự đủ trẻ tuổi a. Lý Tiên Sinh không chỉ trẻ tuổi, nhìn thì rất đẹp trai a. Nghe nói y thuật của hắn càng cao hơn siêu, có cơ hội nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo một chút. Nhìn tới lần này thực sự là đến đúng, Lý Tiên Sinh tùy duyên làm nghề y, nhất định có thể chữa khỏi chúng ta là rất đau đớn vết thương cũ. Đông đảo người giang hồ nói chuyện thời gian, Lý Trường Sinh đã về tới tại chỗ. Hắn vừa mới ngồi xuống, Đào Chu Công, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh đám người thương lượng xong giống như từng cái thay phiên đến mời rượu. Lý Trường Sinh muốn không uống đều không được. Thế hệ trước vừa mới ngừng, Đào Chi Hành, Tây Huyền, Cửu Giới, Vành Tuấn mấy người cũng là từng cái đến mời rượu, ngỏ ý cảm ơn chiếu cố của hắn. Lý Trường Sinh lần nữa bất đắc dĩ uống rượu. Không bao lâu, thì có uống rượu tăng lên gan người giang hồ, tại nhà mình tiền bối giật dây dưới, thì đã chạy tới cho Lý Trường Sinh mời rượu. Lý Trường Sinh lại một lần không thể không uống rượu. Cái khác người giang hồ sôi nổi học theo, từng cái thay phiên đến cho Lý Trường Sinh mời rượu, tỏ vẻ về sau hy vọng Lý Trường Sinh chiếu cố một hai. Lý Trường Sinh rất muốn từ chối, nhưng lại biết không thể làm như vậy. Người giang hồ ra ngoài, lẫn vào chính là một mặt mũi. Nếu là hắn cự tuyệt, có trời mới biết sẽ gây ra chuyện gì. Thế là, Lý Trường Sinh toàn trường tiếp theo chén rượu thì không dừng lại qua. Khá tốt hắn tiểu lượng không sai, quả thực là khiêng đến tăng cuộc. Cho đến hắn về đến trong nhà, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhấp một hớp Hôi Ly Miêu theo đuổi giải rượu trà, hắn than tiếng nói, bọn người kia thật là biết rất rõ ràng ta không thể uống, còn hết lần này tới lần khác muốn rót ta rượu nhiều như vậy. Hôi Ly Miêu rất là im lặng nhìn hắn. Ngươi còn kém đem toàn trường cho uống gục, cái này gọi không thể uống. Nếu không phải hiểu rõ ngươi không thích làm mẫu, sớm tại giải rượu trong trà thì cho ngươi xuống gia vị. Bản yêu đế còn chưa uống đủ đâu. Ngươi được lại cùng bản yêu đế uống chút. Lý Trường Sinh phóng giải rượu trà, đưa tay lột đem, đừng làm rộn. Chờ chút còn có chính sự đâu. Hôi Ly Miêu nghi hoặc nhìn hắn, cái gì chính sự? Lý Trường Sinh vừa muốn trả lời, đột nhiên cảm giác được Tô Vô Danh xuất hiện, phất tay mở ra cổng sân, ngươi nhìn xem, chính sự đến rồi. Hôi Ly Miêu lập tức nhìn thấy cửa sân Tô Vô Danh, ha ha, bản yêu đế còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Lao Tô à. Hôi Ly Miêu nháy nháy mắt, háng giọng một tiếng. Lao Tô, bản yêu đế đã sớm khuyên qua ngươi, để ngươi mang một tấm lao lý đơn thuốc trở về. Ngươi lúc đó còn làm bộ không muốn. Hiện tại hiểu rõ bản yêu đế có dự kiến trước đi. Tô Vô Danh đi vào sân, tức giận nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành bình thường mèo nhà. Chờ hắn đi vào phòng, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trước ngươi nói thế nhưng thật sự, nếu là không có chứng cứ, chuyện này coi như không dễ làm. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, chuyện này làm rất dễ, chính là muốn vất vả tiền bối. Tô Vô Danh nét mặt nghiêm nghị, có thể giải quyết rơi Diệt Thiên Môn môn chủ, cực khổ nữa cũng là đáng. Bất quá, ngươi đầu tiên muốn xác định Diệt Thiên Môn môn chủ thật sự sẽ xuất hiện. Lý Trường Sinh tự tin cười một tiếng, tiền bối mỏi mắt mong chờ chính là. Tô Vô Danh nhìn hắn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi có thêm mấy phần lòng tin. Rốt cuộc, Lý Trường Sinh trước đó việc làm, rất nhiều cũng đều vượt qua mọi người tưởng tượng. Hiện tại, lại nhiều một kiện cũng không có cái gì quá không được. Tô Vô Danh ho nhẹ một tiếng, chuyện nào ra chuyện đó, cái kia cho dược phương ngươi vẫn là phải cho. Lý Trường Sinh đem đã sớm chuẩn bị xong dược phương lấy ra, tiền bối nói rất đúng đạo lý này. Tô Vô Danh sắc mặt không có nửa phần lúng túng tiếp nhận, tiêu sái quay người rời đi. Không phải hắn muốn phần này dược phương, mà là yêu tử thực sự không chịu nổi. Từ Dạ Nguyệt Lâm cùng Hoàng Tĩnh đi theo hắn đi Ly Sơn kiếm tông, cái khác Hồng Nhan chi kỷ thì sôi nổi tìm tới cửa. Tô Vô Danh chỉ có thể dưng dưng đem bọn hắn cũng nhận lấy, lại không thể không cùng hưởng ân huệ, cuối cùng khổ eo của hắn tử. Chương 338, chiến diệt thiên môn, quả nhiên là ngươi. Chương 338, chiến diệt thiên môn, quả nhiên là ngươi. Ngày mùng 8 tháng chạp qua đi, chính là Tết ông công ông táo. Tết ông công ông táo quá khứ, giao thừa đến. Trong chớp mắt, lại là một năm mới. Giao thừa đêm đó, Đào Gia lần nữa mở tiệc chiêu đãi mọi người. Giống như lần trước, mọi người cũng uống rất là tận hứng. Dù là Lý Trường Sinh tiểu lượng rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi đông đảo người giang hồ lần nữa mời rượu. Lần này, hắn uống rượu đây ngày mùng 8 tháng chạp nhiều thời gian trọn vẹn gấp đôi, muốn không say cũng khó khăn. Lần này, Hôi Ly Miêu cự tuyệt những người khác giúp đỡ, một mình đưa hắn cóng về gia trung. Hôi Ly Miêu đem Lý Trường Sinh đặt ở trên đế, sau đó rời khỏi đi cho hắn nấu giải rượu trà. Nó vừa mới rời đi, một thân ảnh thì xuất hiện tại sân. Người tới người mặc thanh sam, trên mặt mang mặt nạ màu trắng, khép hai mắt đánh giá đến Lý Trường Sinh. Sau một khắc, một vòng kiếm quang từ hắn trên người bay ra, hướng phía Lý Trường Sinh cổ họng nhanh chóng bay đi. Kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đi tới cổ họng ba tấc đầu địa phương. Leng keng, một đạo xóa huyết quang hỏa trong lúc đó xuất hiện, tinh chuẩn vô cùng đâm trúng kiếm quang, đem phi kiếm đục đổ. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh mở ra thanh tịnh vô cùng hai mắt, nơi nào còn có mảy may men say. Mặt nạ màu trắng nam nhân đấy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, lập tức minh bạch qua đến. Trước mắt Lý Trường Sinh đang giả vờ say, mục đích đúng là dẫn hắn hiện thân. Trong chốc lát, hắn không có chút nào nửa phần do dự, ngay lập tức thúc đẩy lực lượng toàn thân, hướng phía Lý Trường Sinh trùng sát mà đi. Lý Trường Sinh nếu là cố ý như thế, quanh mình nhất định đã sớm mai phục tốt những cường giả khác. Hắn nếu là quay người đảo tẩu, nhất định lọt vào đối phương lôi đỉnh một kích. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại trên người Lý Trường Sinh chém giết ra một cái đường ra. So sánh Tô Vô Danh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần, Trung Hòa và uy tín lâu năm nguyên thần cựu trọng cường giả, Lý Trường Sinh mặc dù có không ít át chủ bài, nhưng bản thân thực lực cũng không tính mạnh. Liều mạng phía dưới, chưa hẳn không có chạy thoát tới cửa sinh cơ hội. Bị đụng bay phi kiếm tại ngang ngược nguyên thần chi lực thúc đẩy dưới, lại lần nữa hóa thành kiếm quang đâm về Lý Trường Sinh. Hừ, tại trước mặt bản tọa còn muốn dùng phi kiếm giết người, cho dù ngươi là Diệt Tiên môn môn chủ, cũng là si nhân nằm mơ. Tô Vô Danh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sân, trong miệng quát lên một tiếng lớn, đưa tay hướng phía Diệt Tiên môn môn chủ phi kiếm nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ kiếm ý từ hắn trong bàn tay trong hư không giáng lâm, trong nháy mắt rơi vào phi kiếm trên thân kiếm, đem trong thân kiếm nguyên thần trực tiếp phá hủy. Đúng lúc này, phi kiếm thay đổi phương hướng, bay về phía Tô Vô Danh. Cùng lúc đó, Hóa Huyết Thần Đao hóa thành huyết quang giết tới Diệt Thiên Môn môn chủ trước mặt, âm thầm đánh lén tiểu nhân hèn hạ, cho đao ra đi chết. Diệt Thiên Môn môn chủ không tì vết suy nghĩ nhiều, ngay lập tức thúc đẩy Diệt Thiên Môn. Tản ra trong suốt bạch quang Diệt Thiên Môn đưa hắn bảo hộ ở sau lưng. Oeng! Trầm muộn tiếng vang bên trong, vô hình sóng khí hướng bốn phía quay cuồng mà đi, đem phòng ốc trực tiếp phá hủy, lại muốn tiếp tục địa phương khác tàn sát bừa bãi. Tô Vô Danh đôi mắt lấp lóe xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Trường Sinh, phất tay tiêu trừ sạch chiến đấu ảnh hưởng còn lại, không cho chúng nó tác động đến càng nhiều vô tội địa phương cùng người. Hóa Huyết Thần Đao cùng Diệt Thiên Môn chạm vào nhau, không khỏi hướng lui về phía sau ra xa vài chục trượng, nhưng cũng đem Diệt Thiên Môn đánh lui về phía sau, bước đến Diệt Thiên Môn môn chủ không thể không thu hồi Diệt Thiên Môn. Hắn vừa mới thu hồi Diệt Thiên Môn, Lý Trường Sinh công kích đến. Nối đất lớn năm đấm, mang theo ngang ngược đến không giảng đạo lý lực lượng, trực tiếp hướng phía Diệt Thiên Môn môn chủ đánh rớt. Diệt Thiên Môn môn chủ phản ứng cực nhanh, sớm tại Hóa Huyết Thần Đao lúc công kích, Đại Thiên Diệt Tuyệt Trưởng đã lặng yên chuẩn bị kỹ càng. Tại thu hồi Diệt Thiên Môn lúc, Đại Thiên Diệt Tuyệt Trưởng thì thuận thế đánh ra ngoài, cùng Lý Trường Sinh năm đấm đánh nhau. Oeng! Giống thanh âm như sấm, tại quyền trưởng ở giữa đông nhiên vang lên, lại lấy cực nhanh tốc độ bốn phía mãnh liệt mà đi. Diệt Thiên Môn môn chủ cảm thụ lấy trên nắm tay cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Làm sao lại mạnh như vậy? Lý Trường Sinh lực lượng làm sao lại như vậy ngang ngược đến loại trình độ này? Chính mình thúc giục thế nhưng nguyên thần cựu trọng lực lượng, làm sao còn không phải là đối thủ của hắn? Kinh hai suy nghĩ phập phồng ở giữa, Diệt Thiên Môn môn chủ thân ảnh ngăn không được lui về phía sau. Ngay tại hắn còn không có ngăn lại lúc, Lý Trường Sinh công kích lại đến. Hay là nồi đất lớn năm đấm, hay là đồng dạng ngang ngược đến không giảng đạo lý cuồng bạo lực lượng, mưa to gió lớn hướng phía Diệt Thiên Môn môn chủ đánh tới. Cho dù hắn thi triển ra Đại Thiên Diệt Tuyệt Trưởng, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Lý Trường Sinh toàn bộ công kích. Không bao lâu, trên người hắn thì bị một quyền lại một quyền công kích. Bèn, bèn, bèn. Một hồi tiếng vang lên về sau, Diệt Thiên Môn môn chủ bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Đang không ngừng tiêu trừ chiến đấu ảnh hưởng còn lại Tô Vô Danh, đáy mắt đồng dạng toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua như vậy cuồng bạo Lý Trường Sinh, cũng đồng dạng không biết Lý Trường Sinh thực lực lại tăng lên tới tình cảnh như vậy. Mặc dù cách hắn còn có một chút như vậy chênh lệch, nhưng cũng đã cách xa nhau không xa. Về sau muốn bảo vệ tốt yêu từ lúc, cũng phải nỗ lực nhường kiếm đạo nâng cao một bước mới được. Bằng không, qua không được bao lâu, sợ là liền bị Lý Trường Sinh đuổi kịp, thật không có mặt mũi. Ngay tại Tô Vô Danh âm thầm hạ quyết tâm, không còn trầm mê ôn nhu hương truyền tâm kiếm đạo tu luyện, trên trận chiến đấu cũng đi tới hồi cuối. Diệt Thiên Môn môn chủ cố gắng đào tẩu, nhưng dù sao bị Lý Trường Sinh cho cản lại. Hắn không thể không xuất ra liều mạng tư thế cùng Lý Trường Sinh chiến đấu, vẫn là bị Lý Trường Sinh đè xuống đất ma sát. Oeng! Nương theo lấy một đạo tiếng vang cực lớn, hắn bị Lý Trường Sinh một quyền đánh vào mặt đất, đem mặt đất cũng đánh ra cái cực sâu hồ lớn. Phốc! Diệt Thiên Môn môn chủ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không cam lòng nhìn Lý Trường Sinh, ngươi làm sao lại như vậy tăng lên nhiều như vậy? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đương nhiên là vì ta không chỉ có là người tu luyện võ đạo thiên tài lại chăm chỉ nỗ lực tu luyện a. Diệp Thiên Môn môn chủ mang theo khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn, ngươi không thể nào, ngươi cũng không có tu luyện qua. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, Lý Trường Sinh đột nhiên đi vào bên cạnh hắn, đưa tay lấy xuống trên mặt hắn mặt nạ màu trắng. Lý Trường Sinh nhìn tấm này mặt mũi quen thuộc, cảm thán nói, quả nhiên là ngươi a. Chương 339, Đào Hân cái chết. Chương 339, Đào Hân cái chết. Lý lão đệ lúc nói, ta chưa đủ lớn tin tưởng, không ngờ rằng lại thật là ngươi cái lão tiểu tử a. Tô Vô Danh nhìn nằm ở trong hầm Đào Hân, không khỏi cảm thán nói, ngươi thật đúng là gạt chúng ta lừa gạt thật khổ. Đào Hân phun ra một ngụm máu tươi, cười ha ha một tiếng, tiếng cười tràn đầy đắc ý, chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu, bị bản tọa lừa cũng xứng đáng. Tô Vô Danh nhíu lông mày, thật không thể tại chỗ muốn chém giết Đào Hân, cuối cùng vẫn là nhịn được. Sự việc Lý Trường Sinh nói, cả bấy là Lý Trường Sinh bố trí, người là Lý Trường Sinh bắt sống, tự nhiên cũng muốn do Lý Trường Sinh đến xử trí. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Đào Chu Công, Lãnh Thu Thiền, Cửu Tiên Sinh, Vô Trần, Trung Hòa và Cường Giả Đỉnh Cao thì sôi nổi đi vào hiện trường. Bọn hắn nhìn thấy nằm ở đáy hố Đào Hân, cùng với bên cạnh hắn mặt nạ màu trắng, còn có đứng ở bên cạnh Lý Trường Sinh cùng Tô Vô Danh, trong lòng lập tức có suy đoán. Đào Chu Công mắt nhìn Đào Hân, ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên người, trầm giọng hỏi, Lý Tiểu Hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh đón lấy Đào Chu Công ánh mắt, lại nhìn về phía cái khác vài đôi cặp mắt nghi hoặc, ta sau khi trở về đang chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả đạo quản gia đột nhiên xuất hiện đánh lên ta, ta thì rất là khó hiểu. Tô Vô Danh cũng tại một bên nói ra, ta nguyên bản tới xem một chút Lý Tiểu Hữu tình huống, chưa từng nghĩ gặp được loại chuyện này. Người đó là nhìn xem Lý Trường Sinh tình huống sao? Người kia rõ ràng là đi cầu ý hỏi dược, bảo dưỡng yêu tử được không? Thật sự cho rằng mọi người không biết ta. Lãnh Thu Thiền lạnh lùng liếc nhìn Tô Vô Danh một cái. Xuân Hư đạo nhân hướng về phía Tô Vô Danh cười ha ha. Vô Trần Hòa Thượng dựng thẳng đơn trường trầm thấp niệm tiếng niệm Phật. Tô Vô Danh mặc dù không nghe được bọn hắn lời nói, nhưng cũng cảm thấy mình bị mạo phạm. Đào Chu Công không có đi nhìn xem Tô Vô Danh, hắn tiến lên mấy bước đi tới gần, cúi đầu nhìn xuống nằm ở nơi đó Đào Hân, đáy mắt hiện lên một vòng bi thương. Đào Hân, ngươi có biết Lý Tiên Sinh là ta Đào gia quý khách? Ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hôm nay ngươi nếu là không cho cái lý do thích hợp, cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm như vậy tình cảm. Đào Hân vươn tay đem mặt nạ màu trắng đội lên, Đào gia chủ, ngươi bây giờ có thể đã hiểu. Đào Chu Công thân thể run lên, ngươi là? Đào Hân khẽ cười một tiếng, không tệ, đúng là ta Diệt Thiên Môn môn chủ. Đào Chu Công trầm mặc một lát, đột nhiên cao giọng hô, ngươi chết tiệt. Tô Vô Danh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần, Trung Hòa đám người đã hiểu nguyên do trong đó. Đào Chu Công người đời trước có không ít chết bởi Diệt Thiên Môn môn chủ chi thủ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệt Thiên Môn môn chủ, hắn như thế nào lại không tức giận? Vừa dứt lời, Đào Chu Công giơ bàn tay lên hướng phía Đào Hân hung hăng đánh tới. Hắn cách rất gần, lại là đột nhiên ra tay, tốc độ lại nhanh vô cùng. Đứng gần đây Lý Trường Sinh cũng không kịp ngăn cản, những người khác càng là hơn không cần nhiều lời. Oeng, Đào Hân trên người có thêm một thủ trưởng ấn, trái tim bị trực tiếp đánh nổ, mặt nạ màu trắng chậm rãi theo trên mặt trượt xuống, lộ ra hắn giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Đào Chu Công nhìn thấy bộ này khuôn mặt, phất tay lại là một trường, đưa hắn đầu đánh nổ. Sau một hồi lâu, hắn mới bình phục lại, hướng về phía Lý Trường Sinh chắp tay hành lễ. Đa tạ Lý tiên sinh, để cho ta tự tay là đào ra tổ tiên báo thù. Lý Trường Sinh đáp lễ lại, tiền bối khách khí, chẳng qua là trùng hợp thôi. Đào Chu Công lại nói tiếp, ta nghĩ dùng cái thằng này thi thể đi chấn nhiếp một chút cái khác hạng giá áo túi cơm. Lý Trường Sinh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tô Vô Danh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần, Trung Hòa đám người đồng dạng không có ý kiến. Đào Chu Công nói một tiếng cảm ơn, mang theo thi thể của Đào Hân đi ra ngoài, hướng nghe được tiếng động chạy tới người giang hồ nói rõ tình huống. Đông đảo người giang hồ nghe được chết là Diệt Thiên Môn môn chủ cái này đại ma đầu về sau, lập tức cùng kêu lên hoan hô lên. Chỉ có Đào Chi Hành, Đào Đạo, Nhất Tiền, Cố Thanh Nhi và Đào gia tương quan người nghe nói đây là Đào Hân về sau, nét mặt hết sức phức tạp. Đào Hân khi còn sống, đối bọn họ rất là không tệ. Không chỉ chăm sóc bọn hắn ăn ở, còn chỉ điểm bọn hắn tu luyện cùng trên phương diện làm ăn sự việc. Cố Ly Hỏa nghe nói tin tức này, rút một đêm khói, tóc thì một đêm chuyển trắng. Đợi cho ngày thứ hai, hắn liền tìm được rồi Lý Trường Sinh, mở miệng nói, Lý tiên sinh, đào quản gia tuyệt không có khả năng là Diệt Thiên Môn môn chủ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, ta biết. Cố Ly Hỏa mở to hai mắt, ngươi biết? Lý Trường Sinh thở dài, ta còn biết hắn có phải không được Diệt Thiên Môn môn chủ, thậm chí không thể không bị người giết chết. Cố Ly Hỏa trong tay tẩu thuốc rơi trên mặt đất, sao? Tại sao sẽ là như vậy? Từ gia nhập Đào gia về sau, Đào Hân rất là chăm sóc hắn, lại chỉ điểm hắn tu luyện, còn tự thân tay cầm tay dạy bảo hắn nên xử lý như thế nào Đào gia sự vụ. Khi nhàn hạ, Đào Hân thích uống rượu mấy chén, hắn thì là ở bên cạnh buổi tiếp hút thuốc, nghe Đào Hân nói một chút sự tình của quá khứ. Đào Hân trước kia từng cưới qua thê tử, sau đó thê tử bởi vì bệnh qua đời, cũng không thể lưu lại dòng dõi, liền một mình sinh hoạt đến bây giờ. Cố Ly Hỏa nghe được, Đào Hân phòng tâm nội tình bên trong 10 phần cảm kích Đào Chu Công, quản lý Đào gia sự việc 10 phần nghiêm túc. Do đó, hắn không khó đoán được Lý Trường Sinh lời trong lời ngoài ý nghĩa. Là Đào. Lý Trường Sinh ngắt lời hắn, không tệ. Chính là hắn. Nói xong, hắn còn nói thêm, bất quá, cũng đúng thế thật Đào Hân tiền bối lựa chọn, chúng ta không có gì đáng nói. Cố Ly Hỏa khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, thế nhưng, vì sao? Vì sao a? Lý Trường Sinh nhẹ nói, ngươi về sau sẽ rõ. trong lời nói mang theo nhu hòa tinh thần lực, nhường đau khổ không chịu nổi Cố Ly Hỏa hơi bình tĩnh một chút. Cố Ly Hỏa hít sâu một hơi, nhặt lên rơi trên mặt đất tẩu thuốc, ngày sau nếu là nhận được tin tức, còn xin Lý tiên sinh báo cho biết với ta. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, biết. Cố Ly Hỏa sau khi rời đi, Đào Đào mang theo Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi cũng tới. Nàng giống như Cố Ly Hỏa không tin Đào Hân chính là Diệt Thiên môn môn chủ. Lý Trường Sinh không có đối đãi Cố Ly Hỏa đồng dạng đối đãi nàng, mà là nói ra, ta nhớ được, Cá Hồng trước đó từng thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nói muốn mời nàng giúp ngươi giết người. Đào Đào run lên, gật đầu nói, không tệ. Lý Trường Sinh hỏi, ngươi cùng đại ca ngươi muốn giết là cùng là một người sao? Ta từng đáp ứng đại ca ngươi, giúp hắn giết người. Đào Đào cắn môi một cái, là cùng một người. Lý Trường Sinh lại hỏi, lý do cũng giống như vậy. Một dạng. Ta hiểu được. Đào Đào nghi ngờ nhìn hắn một cái, Lý tiên sinh. Lý Trường Sinh trầm ngâm dưới, ngươi tin tưởng ta sao? Đào Đào không chậm trễ chút nào trả lời, tin tưởng. Lý Trường Sinh nói ra, các ngươi lại trở về an tâm chuẩn bị đi lão Long đảo sự việc, chuyện kế tiếp giao cho ta tốt. Đào Đào còn muốn nói chuyện, nhưng lại nhớ ra lời nói mới rồi, liền không tiếp tục mở miệng hỏi nhiều. Bốn người nói một chút lão Long đảo sự việc, tam nữ liền đứng dậy cáo từ rời đi. Bọn hắn vừa đi không lâu, Đào Chi Hành cùng Tần Tịch Giao đi tới. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi, kế hoạch tiến hành như thế nào? Đào Chi Hành sắc mặt rất khó nhìn, tựa như còn không có chỉ hoan đến. Tần Tịch Giao nói ra, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Lý Trường Sinh gật đầu, các ngươi thì canh giữ ở gia chung là đủ. Về phần chuyện còn lại, giao cho ta tới làm tốt. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không nhường hắn lại trở lại Đào gia. Đào Chi Hành âm thanh khàn giọng nói cảm ơn xong, đa tạ. Chương 340, thuyền lớn, câu cá biển, đản thành. Chương 340, thuyền lớn, câu cá biển, đản thành. Đông Hải thành cảng cầu. Dài chừng 10 trượng, hơn 10 trượng rộng thuyền lớn dừng sắt ở chỗ nào? Dường như là một con cự thú viễn cổ nằm rạp xuống tại trên nước nghỉ ngơi. Nó bên cạnh cao vài trượng thuyền, thì có vẻ mười phần nhỏ bé. Về phần người tới phụ cận, càng là hơn giống lũ kiến hôi đồng dạng. Đông đảo người giang hồ chưa từng ra tới biển khơi, cũng chưa từng gặp qua to lớn như vậy thuyền, đều là mở to hai mắt nhìn thuyền lớn. Hoa, thật là lớn thuyền. Quả thực cùng ta nơi đó tiểu núi đồng dạng. Thuyền này, tài liệu này, đào ra thật là có tiền a. Thêm kiến thức, lần này đúng là giải kiến thức a. Có chiếc thuyền này, không cần nói, lão Long đảo, liền xem như Đông Hải cuối cùng, sợ là cũng có thể tới. Dù là Tô Vô Danh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần, Trung Hòa, Cửu Tiên Sinh bực này kiến văn quảng bác nguyên thần cường giả, đồng dạng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vượt qua cựu trọng lôi kết bọn hắn, tất nhiên có thể bay thẳng đến Già Long đảo, nhưng nơi nào có ngồi thuyền lớn chậm rãi từ từ đi qua dễ chịu. Khá tốt bọn hắn định lực rất tốt, cũng không có cùng cái khác giang hồ võ giả giống nhau hô lớn hô nhỏ, hướng về phía Đào Chu công tán thưởng vài câu. Lý Trường Sinh cảm thấy khá tốt. Càng thêm to lớn du luân, hắn cũng đã từng ngồi qua. Trước mắt chiếc thuyền lớn này, rất khó dẫn tới hắn rung động. Đào Chu công khách khí dưới, đảo mắt nhìn thấy Lý Trường Sinh mặt mũi bình tĩnh, cười lấy hỏi, "Lý tiên sinh cảm thấy thế nào?" Lý Trường Sinh khách khí nói, "Khá tốt." Tô Vô Danh, Cựu tiên sinh, Lãnh Thu Thiền đám người ngoài ý muốn nhìn Lý Trường Sinh. Dạng này thuyền, bọn hắn đều là lần đầu tiên thấy, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Lý Trường Sinh cũng chỉ là cảm thấy khá tốt. Chẳng lẽ lại này Lý Trường Sinh gặp qua càng lớn? Đào Chu công tò mò hỏi, "Lý tiên sinh gặp qua lớn như vậy thuyền?" Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, coi như là gặp qua đi. Đào Chu công sửng sốt một chút, coi như là. Lý Trường Sinh đành phải kỹ càng miêu tả lên trước đó ngồi qua chuyến du lịch sang trọng vòng. Tự động hành tàu thuyền lớn, thiện tay chốt mở đèn. Cùng chim giống nhau có thể tự động phi hành phi cơ. Đào Chu công, Tô Vô Danh, Cửu tiên sinh đám người, cảm thấy Lý Trường Sinh là tại thiên phương giả đàm. Bất quá, nghe Lý Trường Sinh miêu tả như vậy kỹ càng, bọn hắn lại cảm thấy đây là chân thực tồn tại. Và Lý Trường Sinh sau khi nói xong, Đào Chu công thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng năng lực kiến tạo chiếc thuyền lớn này đã là thế gian khó tìm. Bây giờ đến xem, ta ngược lại thật ra trong giếng nước xanh, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng kia phiến chật hẹp thiên địa. Thiên địa lớn, thế giới rộng, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta a. Tô Vô Danh, Cửu tiên sinh, Lãnh Thu Thiền đám người đồng dạng có kiểu này cảm khái. Lý Trường Sinh cười cười, ta nói những kia đều là mộng trong mộng đến, không biết thực hư, ngược lại để chư vị tiền bối chê cười. Đào Chu công khách khí vài câu, liền dẫn dắt mọi người leo lên chiếc thuyền lớn này, cũng rất nhanh sắp xếp xong xuôi riêng phần mình phòng. Lý Trường Sinh bị phân phối đến Bỉ Lân Đào Đạo, Dư Thải Vi, Ninh Hồng Ngư đám người phòng. Cũng không phải Đào Chu công cố ý an bài như vậy, mà là Hôi Ly Miêu yêu cầu như vậy. Hôi Ly Miêu lấy tên đẹp, như vậy có thể bảo vệ tốt mấy người các nàng như hoa như ngọc giang hồ nữ hiệp. Tô Vô Danh ở bên cạnh cười ha hả không có mở miệng ngăn cản, muốn xem đặc sắc tu la chàng cảnh tượng. Đương nhiên, cùng bọn hắn cùng một tầng gian phòng còn có Tây Huyền, Bành Tuấn, Linh Xuyên, Nhất Thiền đám người. Những người này đồng dạng trên mặt ý cười nhìn Lý Trường Sinh, chờ lấy nhìn hắn đặc sắc tu la chàng cảnh tượng xuất hiện. Kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ra khơi sau mấy ngày, tam nữ minh không có lên diễn tranh thủ tình cảm đoạt yêu tên cảnh tượng, ngược lại là một mảnh hài hòa, cả ngày tỉ tỉ dài muội muội ngắn xưng hô. Trừ ra tu luyện bên ngoài, mọi người và Hôi Ly Miêu học xong câu cá biển. Bất quá, bọn hắn đều là nguyên thần cường giả, câu cá biển phương pháp tự nhiên cũng khác biệt tầm thường. Hai người bọn họ một tổ, một người trong đó vào ngành làm mồi câu, sau đó bắt cá đi lên. Nhưng mà, mọi người qua lại thay phiên. Tổ nào cuối cùng câu ngư? Nhiều, tổ nào chính là người thắng. Mới mẻ như thế, cách chơi lập tức khiến cho mọi người hứng thú. Vành Tuấn đem đại hắc lưu treo lên ném vào trong biển. Cửu Giới đem hải duệ treo lên ném vào trong biển. Tây Miền đem doãn hải treo lên ném vào trong biển. chính A Phi treo lên đầu nhập trong biển. Linh Xuyên bị Tào Dĩnh Nhi treo lên ném vào trong biển. Trong lúc nhất thời, mép thuyền đứng đầy câu cá biển giang hồ thiếu niên. Không bao lâu, từng đầu ngư tượng hạ sủi cảo, tựa như theo trong nước nhảy đến mạn thuyền bên trên. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, cựu giới, Tây Huyền, Bành Tuấn đám người tỏ vẻ chính mình bị nội thương, không có cách nào vào ngành câu cá. Thân làm trọng tài Hôi Ly Miêu ở đâu quản bọn họ nhiều như vậy, trực tiếp đem bọn hắn trói lại ném vào hải lý câu cá, đem cần câu ném cho Hải Duệ, Doãn Hải, Lao Nhu các loại. Đào Chu Công, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người rất là im lặng nhìn bọn hắn hồ đồ. Tô Vô Danh thì là đầy mắt hâm mộ, một bộ mười phần khát vọng gia nhập trong đó chơi đùa bộ dáng. Lý Trường Sinh lắc đầu, ngồi ở chỗ kia phơi nắng, biên soạn sách thuốc. Đợi cho sau đó, mọi người cảm thấy câu cá biển không dễ chơi, liền lại tìm tới Lý Trường Sinh. Nhất là Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào chúng nữ, thường xuyên hướng Lý Trường Sinh thỉnh giáo. Nhưng cái khác người giang hồ nhìn xem là không ngừng hâm mộ. Nhất là những kia tuổi trẻ giang hồ thiếu hiệp. Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào đám người thế nhưng trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, nếu là có thể bị mấy cái này nữ hiệp nhìn nhiều, những thứ này giang hồ thiếu hiệp cũng hưng phấn không thôi, cho bọn hắn sinh ra một loại nàng thích ta hào giác. Do đó, bọn hắn lợi dụng lĩnh giáo danh nghĩa hướng Lý Trường Sinh khiêu chiến, cố gắng thu hút mấy cái nữ hiệp chú ý đáng tiếc, bọn hắn những người này cũng không có như ý, đều bị Hôi Ly Miêu cho đánh ngủ. Hôi Ly Miêu thích nhất nhân tiền hiển thánh, giờ phút này sao nhiều người tại, nó tự nhiên muốn giả bộ một chút. Bất quá, nó đem những thứ này giang hồ thiếu hiệp đánh nằm xuống về sau, lại cho bọn hắn một điểm đáo. Đó chính là chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Đã vượt qua tam trọng lôi kiếp Hôi Ly Miêu, chỉ điểm những thứ này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tứ phẩm võ giả giang hồ thiếu hiệp, tự nhiên là thành thạo điều luyện. Thời gian ngay tại như vậy đơn điệu mà nhàm chán trong sinh hoạt từng chút một quá khứ. Nửa tháng sau, thuyền lớn dừng sát ở một mảnh do thuyền cá tạo thành trên biển thành thị. Theo trên thuyền lớn nhìn lại, mảnh này trên biển thành thị diện tích không thể so với Đông Hải thành tiểu. Thuyền lớn chậm rãi tới gần, lập tức dẫn tới tòa này trên biển thành thị rối loạn tương mừng. Đào thị thương hành thuyền thường xuyên đến giao dịch, bây giờ nhìn thấy trên thuyền lớn treo lấy đào thị thương hành cánh buồm, tòa thành thị này người sôi nổi hướng bên này hội tụ đến. Thuyền lớn chậm rãi tới gần, Đào Chu Công chỉ vào trên biển thành thị cùng ở đâu tới hồi chạy trốn người, là cái này đàn thành. Chương 341, đàn dân, chữa bệnh, Vu Hám. Chương 341, đàn dân, chữa bệnh, Vu Hám. Đàn thành chính là tòa này do vô số thuyền cá tạo thành thành thị. Đàn dân chính là tòa này đàn thành trong sinh hoạt ngư dân. Tục truyền, tại nhân tộc sớm nhất lúc, một bộ phận tiên dân vì tránh né yêu tộc truy sát, liền lái thuyền cá trốn đến vô biên bát ngát đại hải. Sau đó, bọn hắn đời sau liền một thẳng ở tại hải lý. Đợi cho sau đó, có ngư dân tự phát đem thuyền cá liền cùng một chỗ. Theo dính liền nhau thuyền cá càng ngày càng nhiều, đàn thành liền thì bởi vậy sinh ra. Không bắt cá lúc, đàn thành người đều sẽ bình thường sinh hoạt. Bắt cá lúc, đàn thành thành thị diện tích rồi sẽ giảm bớt 1/3 thậm chí là một nửa. Dân số cũng giống như thế. Cũng may hôm nay đàn thành cũng không có người đi bắt cá. Tất cả đàn thành nhìn qua rất là khổng lồ, thì rất náo nhiệt. Thuyền lớn cũng không có dựa vào đàn thành, mà là dừng ở đàn thành bên ngoài một trên hải đảo. Lớn như vậy thuyền thật muốn dựa vào đi, liền xem như tung bay ở trên biển bất động, cũng sẽ đụng hư đàn thành không ít thuyền cá. Chư vị có thể xuống dưới tại bên trong đàn thành nghỉ ngơi chơi đùa mấy ngày, chúng ta vừa vặn cũng ở nơi đây đổi một ít tiết tế. Bất quá, còn xin chư vị ràng buộc hạ chính mình, không muốn tại bên trong đàn thành gây chuyện thị phi, nhất là không muốn bắt nạt những thứ này đàn dân. Bọn hắn là ta đào ra hợp tác bằng hữu. Bằng không, đừng trách đào mỗ tâm ngoan thủ lạn. Sáng sủa âm thanh tại trên thuyền lớn không ngừng quanh quẩn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, nhường tất cả kích động người giang hồ cũng bình tĩnh lại. Đại đa số người giang hồ cũng không hề để ý, bọn hắn cũng không phải loại đó khi phụ người người. Ninh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào đám người đồng dạng tò mò tiến về đàn thành. Lý Trường Sinh thì xuống thuyền tiến đến đàn thành, chuẩn bị thật tốt cảm thụ hạ nơi này cùng đất liền thành trì khác nhau. Bước vào đàn thành về sau, Lý Trường Sinh phát hiện nơi này đàn dân đi trên đường đều là sôi nổi. Đàn thành do vô số thuyền cá tạo thành, mặt đất cũng không bằng phẳng, đi cũng đều là từ trên xuống dưới, thoạt nhìn cũng chỉ là sôi nổi. Lý Trường Sinh đi ra một đoạn đường về sau, liền phát hiện bên cạnh không ai, ngay cả Hôi Ly Miêu cũng đều chạy ra ngoài. Hắn cười lấy lắc đầu, liền tại đàn thành tùy tiện hành động. Đi tới, hắn thì gặp được cái thối đụng tổn thương Tiểu Nam Hải. Lý Trường Sinh nhìn xem Tiểu Nam Hải hành tẩu không tiện, liền tiến lên cho hắn trị liệu, rất mau đem vết thương trên người hắn chữa khỏi, lại không có thu phí. Tiểu Nam Hải cũng không sợ sinh, mở miệng nói, ngươi trên lục địa đại phu sao? Có thể hay không cho ta nương thì trị một chút? Ta mời ngươi ăn tốt nhất ngư. Lý Trường Sinh cười lấy vuốt đầu của hắn, được. Nói xong, Lý Trường Sinh đi theo vui vẻ Tiểu Nam Hải lướt qua từng chiếc thuyền cá, cuối cùng đi vào một chiếc cũ nát thuyền cá. Cú nát thuyền cá bên trên, nằm ngửa một vị phụ nhân, còn có hai cái không đủ 5 tuổi trẻ con đang chơi nước biển. Hai cái đứa trẻ nhìn thấy Tiểu Nam Hải quay về, rất là vui vẻ đón, nồi lớn. Tiểu Nam Hải đem mang theo ngư. Tại hai cái đứa trẻ trước mặt sáng lên dưới, sau đó để bọn hắn đi bên cạnh tiếp lấy chơi. Tiểu Nam Hải đem ngư phóng tới trên thuyền, lại đi tới phụ nhân bên cạnh, đưa nàng nâng đỡ, cũng giải thích một phen. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, từ trong chữ vật không gian xuất ra một ít Hôi Ly Miêu đồ ăn vặt, đưa cho hắn nhóm. Hai cái đứa trẻ không có trước tiên đi đón, mà là nhìn về phía nhà mình nương thân cùng ca ca. Tiểu Nam Hải nuốt nước miếng, lắc đầu từ chối. Phụ nhân cũng nói, tiên sinh hảo ý, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Lý Trường Sinh đem đồ ăn vặt nhét vào hai đứa bé trong tay, lại đặt còn lại cho Tiểu Nam Hải. Chẳng qua là một ít đồ ăn vặt mà thôi. Lý Trường Sinh nói một câu, liền bị phụ nhân bắt đầu chữa bệnh. Phụ nhân bệnh không nghiêm trọng lắm, chỉ là thiếu khuyết ý dược mà thôi. Lý Trường Sinh không có hút thuốc, mà là trực tiếp theo chữ vật không gian hút thuốc, sau đó lại cẩn thận dặn dò Tiểu Nam Hải một phen làm sao uống thuốc. Tiểu Nam Hải nghiêm túc ghi lại, cấp cho Lý Trường Sinh dập đầu nói lời cảm tạ. Lý Trường Sinh đưa hắn ngăn lại, thật muốn cảm tạ ta, thì cho thêm ta giới thiệu một ít bệnh nhân tốt. Ta vừa bạn cần góp nhặt công đức, miễn phí cho bọn hắn chữa bệnh. Tiểu Nam Hải lần đầu gặp được loại yêu cầu này, sửng sốt một chút thần hậu, liền giới thiệu cách đó không xa một chiếc thuyền đánh cá bên trên bệnh nhân. Tiểu Nam Hải mang theo Lý Trường Sinh đi vào chỗ kia thuyền đánh cá, đem sự việc nói một lần, thuyền đánh cá bên trên bệnh nhân bán tín bán nghi. Mãi đến khi Lý Trường Sinh xuất ra thảo dược cho hắn, lại nói một lần làm sao sát thuốc, người kia cảm kích cũng muốn quỳ xuống cảm tạ. Lý Trường Sinh lần nữa đem người ngăn lại, liền để Tiểu Nam Hải trở về, nhường chỗ này thuyền đánh cá ra hải tử mang theo đi cái kế tiếp địa phương. Những thứ này đạn dân tật bệnh chẳng qua là tầm thường, Lý Trường Sinh trên cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh từng chiếc thuyền cá trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, chữa khỏi cái này đến cái khác đạn dân tật bệnh. 7 ngày sau, Đào thị thuyền lớn muốn lại lần nữa xuất phát. Lý Trường Sinh đi ra một chiếc thuyền cá, chuẩn bị trở về thuyền lớn. Đúng lúc này, tinh thần lực của hắn cảm chi bên trong đột nhiên phát giác được một kiện chuyện không tốt. Trẻ tuổi có giang hồ võ giả không chỉ cướp đoạt đạn dân thứ gì đó, còn cố gắng cường bạo một xinh đẹp đạn dân nữ tử. Lý Trường Sinh còn nhớ người trẻ tuổi này, từng tại trên tiệc rượu hướng hắn kính qua rượu, nhìn qua cũng không phải người như vậy. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một vòng sáng ngời kiếm quang theo trên thuyền lớn bay ra. Tại Lý Trường Sinh cảm chi bên trong, phi kiếm vì nhanh vô cùng tốc độ, tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu cái đó trẻ tuổi võ giả đầu lâu. Giết chết tên này trẻ tuổi võ giả về sau, phi kiếm mang theo thi thể bay vào giữa không trung, sau đó truyền ra giọng Đào Chu Công. Đào Mỗ trước đó đã từng nói, hôm nay lại còn có người dám khi dễ đàn dân, là cái này kết cục. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì có người ngăn lại Lý Trường Sinh đường đi, cao giọng hô, "Đào đại quan nhân, người này thì khi dễ qua chúng ta đàn dân." Phi kiếm lập tức run lên, đem trẻ tuổi thi thể của võ giả ném vào đại hải, hóa thành một đạo ánh sáng thẳng hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt bộ dáng hết sức quen thuộc Tiểu Nam Hải, đáy lòng thở dài. Cùng lúc đó, phi kiếm 16 xông lên trời không, cùng giữa không trung phi kiếm đụng vào nhau. Oeng! Hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra như sấm rền tiếng vang. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại nhấc lên một hồi cuồng phong, thổi đến đạn thành vô số thuyền đánh cá qua lại lắc lư, Tiểu Nam Hải té ngã trên đất, không dám lại đi nhìn xem Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thì bay vào giữa không trung, cao giọng hô, "Lão tiền bối, chỉ bằng vào đứa nhỏ này một câu, ngươi thì như vậy đối với ta, có phải hay không quá đáng?" Lời còn chưa dứt, Đào Chu Công đã bay đến đối diện với của hắn. Đào Chu Công mắt nhìn thuyền đánh cá bên trên Tiểu Nam Hải, cười ha ha. "Lý tiên sinh nhân phẩm, ta tự nhiên là tin được. Bất quá, hắn còn cũng là hải tử, không đến mức nói dối gạt người a." Tô Vô Danh cười nói, "Đào gia chủ, có võ giả bắt nạt đản dân liền bị ngươi một kiếm giết chết, nhưng bây giờ là có đản dân cố ý vu hãm Lý tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Cửu tiên sinh nhàn nhạt mắt nhìn Tiểu Nam Hải, "Đứa bé trai này trên đùi tổn thương, là Lý tiên sinh trị tốt. Mẫu thân hắn bệnh, đồng dạng là Lý tiên sinh trị tốt. Ngày ấy, hắn còn muốn quỳ xuống đến cảm tạ Lý tiên sinh. Bây giờ, hắn lại đột nhiên chạy đến vu hãm Lý tiên sinh, Đào gia chủ không cảm thấy thật kỳ quái sao?" Lãnh Thu Thiền khẽ gật đầu, "Ta cùng Cửu tiên sinh cùng nhau xuống thuyền, tận mắt thấy Lý tiên sinh là nơi này đản dân trị bệnh cứu người. Hắn hiện tại đột nhiên ra đây nói Lý tiên sinh bắt nạt hắn, xác thực rất kỳ quái a." Trong khoảnh khắc, Vô Trần Hòa thượng, Trung Hoa đạo nhân và Nguyên Thần cường giả ánh mắt rơi vào Đào Chu Công trên người. Chương 342, Sắt Thành Chủ, Tuyển Thành Chủ. Chương 342, Sắt Thành Chủ, Tuyển Thành Chủ. Đào Chu Công nhìn trước mắt Lý Trường Sinh. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Vô Danh đạt được Lý Trường Sinh giúp đỡ, tin tưởng Lý Trường Sinh không gì đáng trách. Cửu tiên sinh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần, Trung Hoa đám người, cùng Lý Trường Sinh cũng không có gặp gỡ quá nhiều, vì sao cũng biết cái này hỏi cũng không hỏi nguyên do, thì không hề danh giới cuối cùng tin tưởng Lý Trường Sinh. Xin lỗi, là ta quá xúc động, hiểu lầm Lý tiên sinh. Đào Mỗ ở chỗ này cho Lý tiên sinh xin lỗi nhận tội. Đào Chu Công nghĩ mãi mà không rõ, hay là mười phần gọn gàng mà linh hoạt xin lỗi, sau đó ánh mắt nhìn về phía thuyền đánh cá bên trên Tiểu Nam Hải. Nói, là ai để ngươi vu hãm Lý tiên sinh? Ta. Tiểu Nam Hải sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời hoàn chỉnh câu nói đầu tiên. Đào Chu Công trầm giọng nói, không nói ta liền giết ngươi. Không chỉ là ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Nghe vậy, Lý Trường Sinh, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh đám người nhíu lông mày, cảm thấy Đào Chu Công sát khí quá mức. Tiểu Nam Hải bị dọa ở, hoa một tiếng khóc lên. Đào Chu Công nhíu mày, có chút khó khăn. Thật muốn hạ sát thủ, đó là không có khả năng sự việc. Nhiều như vậy chính đạo cường giả nhìn, hắn cũng làm không được. Nếu không thi triển một chút thủ đoạn, trước mắt hải tử vẫn đúng là sẽ không nói thật. Ngay tại hắn làm có lúc, một vị phụ nhân từ đằng xa chạy tới. Phụ nhân chạy đầu đầy mồ hôi, đi vào Tiểu Nam Hải bên cạnh, quỳ rạp xuống đất. Các vị đại nhân, còn xin tha đứa nhỏ này một mạng. Hắn vu hãm Lý tiên sinh sự việc, đều là ta nhường hắn làm. Các vị đại nhân muốn chém giết muốn giúp thịt, ta vui lòng tất cả gánh chịu. Chỉ cầu các ngươi năng lực buông tha đứa nhỏ này. Đào Chu Công mắt nhìn Lý Trường Sinh, Lý tiên sinh, nàng thì giao cho ngươi đến xử trí. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đã các ngươi làm loại chuyện này, chắc hẳn đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường. Vừa dứt lời, phi kiếm 16 hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp đem một tên đạn dân đính tại thuyền đánh cá bên trên. Lý Trường Sinh bay qua, nhìn trước mắt mặc cùng bình thường đạn dân không giống nhau người, nói đi. Là ai để ngươi uy hiếp mẹ con bọn hắn cố ý vu hãm ta sao?
A.
Tên kia thân mang nho sam màu da đây bình thường đản dân muốn trắng rất nhiều người trung niên phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn cắn răng kiên trì nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta có thể kể ngươi nghe, ta thế nhưng đản thành thành chủ người. Ngươi hôm nay nếu giết ta, cũng đừng nghĩ đi ra đản thành. Lý Trường Sinh khuôn mặt bình tĩnh nói, nguyên lai là đản thành thành chủ a. Ta hiểu được. Vừa dứt lời, phi kiếm 16 hơi động một chút. Tên trung niên nhân này mở to hai mắt ngốc trệ ở đâu? Trên người hắn lại không có mảy may sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, phi kiếm 16 phá không mà đi. Kiếm băng rất nhanh biến mất tại mọi người trong mắt. Nhưng mà, Đào Chu Công, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Tu Thiền, Vô Trần, Trung Hòa và vượt qua Cửu Trọng Lôi Kiếp Nguyên Thần cường giả, lại năng lực rõ ràng cảm giác được phi kiếm. Phi kiếm trực tiếp bay vào thành chủ chỗ thuyền cá, tìm được rồi đản thành thành chủ. Đản thành thành chủ một trực quan xem xét nhìn Lý Trường Sinh cùng Đào Chu Công đối lập. Thấy Lý Trường Sinh đột nhiên chém giết người của hắn, ngay lập tức hiểu rõ sự tình bại lộ. Hắn vội vàng chạy vào thành chủ phủ chỗ cá lớn thuyền, cùng Tâm Phúc bàn bạc việc này. Các ngươi nói. Lời nói của hắn lập tức bị đánh gãy. Nguyên Thần cảm giác được cực tốc mà đến phi kiếm 16. Lý Trường Sinh, đừng muốn cản rỡ. Đản thành thành chủ hét lớn một tiếng, thúc giục phi kiếm của mình. Chính mình thế nhưng một tôn vượt qua thất trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, nếu không cũng không có khả năng ngồi lên đản thành thành chủ vị trí. Phi kiếm hóa thành xích hồng chỉ riêng mang, đón lấy phi kiếm 16 mà đi. Đáng tiếc, xích hồng kiếm mang đang phi kiếm 16 trước mặt, dường như là cầm lấy trứng chọi với đá. Đinh, thanh thúy thanh vang bên trong, xích hồng kiếm mang biến mất không thấy gì nữa. Xích hồng phi kiếm bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống thuyền cá bên trên. Đản thành thành chủ phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Không đợi hắn có càng nhiều động tác, tầm mắt bị kiếm quang tràn ngập. Sau một khắc, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, mi tâm của hắn có thêm đạo huyết ấn. Thật nhanh phi kiếm. Đản thành thành chủ ngửa đầu ngã xuống, không tiếng thở nữa. Kiếm quang đâm xuyên qua đầu lâu. Tâm phúc của hắn cũng đồng dạng bị một kiếm chạm sát. Giết người xong về sau, kiếm quang trở về, lại biến mất không thấy. Chuyện này liền dừng ở đây, làm sao? Lý Trường Sinh hai con ngươi bình tĩnh chằm chằm vào Đào Chu Công. Đào Chu Công hít sâu một hơi, vừa rồi mở miệng. Tốt. Dừng ở đây. Mọi người lúc này mới về đến thuyền lớn, tất cả như thường. Đào Chu Công thì đi đản thành thành chủ phủ. Đản thành thành chủ bị giết, tất cả đản thành đều sẽ bị liên lụy, muốn thời gian rất lâu mới có thể lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc, đản thành hay là có không ít người muốn làm thành chủ, khó tránh khỏi dẫn tới tranh đấu giữa bọn họ. Kể từ đó, đào gia làm ăn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đào Chu Công đi vào thành chủ phủ lúc, trong phủ thành chủ đã có không ít người. Trong đó, nhất là gần phía trước chính là phương hướng bốn phó thành chủ. Bọn hắn nhìn thấy Đào Chu Công đến, ngay lập tức không mình hành lễ, gặp qua Đào Công. Đào Chu Công khoát khoát tay, chư vị không cần phải khách khí. Các ngươi nhưng có mới thành chủ nhân tuyển. Phương hướng bốn phó thành chủ nhìn nhau, cùng kêu lên nói ra, còn xin Đào Công phân phó. Đào Chu Công nhàn nhạt mắt nhìn bốn người, dựa theo đản thành quy củ, ngoại nhân không được đúng tay đản dân sự việc. Huống chi là tuyển thành chủ loại đại sự này. Nói xong, hắn dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một đề nghị. Thành chủ vị trí, bốn người các ngươi ước định cẩn thận thời gian, mọi người thay phiên ngồi. Ai đến lúc đó biểu hiện tốt nhất, ai coi như đời tiếp theo thành chủ tốt. Cứ dựa theo phương hướng dạng này trình tự đến, ngược lại là rất tốt. Đề nghị của ta cũng là đề nghị, các ngươi nghe một chút liền tốt. Chân chính chủ ý, còn muốn các ngươi bốn tới bắt mới là. Phương hướng bốn phó thành chủ đội vàng tỏ vẻ, Đào Công chủ ý này rất tốt. Như vậy mới có thể nhìn ra được ai thật sự là đản dân làm việc, lại chân chính có thể phục chúng. Đào Chu Công chắc tay, đã như vậy ta liền cáo tử. Đản thành cùng ta đào ra làm ăn tất cả như thường lệ. Phương hướng bốn phó thành chủ rất cung kính tiễn Đào Chu Công rời khỏi. Đợi hắn sau khi đi, Đông phó thành chủ hướng về phía ba người khác chắp tay nói ra, sau này liền mời ba vị ủng hộ nhiều hơn. Nam phó thành chủ cười ha hà nói, thay thành chủ khách khí. Tây phó thành chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là gặp vận may. Bắc phó thành chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay người liền rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, đản thành phong vân không hề nhanh như vậy bình ổn lại. Thậm chí, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 343, cản đường hải yêu, lao lý hộ giá. Chương 343, cản đường hải yêu, lao lý hộ giá. Thuyền lớn tiếp tục tại trên Đông Hải đi thuyền. Đản thành trước đó hải vực còn tính là gần biển. Qua đản thành sau đó, đã bước vào biển sâu. Bên trong biển sâu có dấu các loại hải tộc hải yêu. Đến nơi này, bạch giao, thanh giao thì phát huy ra tác dụng. Nơi này là Đông Hải lão long đảo lãnh hải, phải bị lão long đảo quản hạt. Có long tộc huyết mạch bạch giao cùng thanh giao, lộ ra hơn trăm trượng dài giao long bản thể, tại thuyền lớn phía trước dẫn đường. Rất nhiều hải yêu cảm giác được nồng đậm long tộc huyết mạch khí tức, lập tức trong lòng run rẩy. Bọn hắn hoặc là xa xa thì né tránh, hoặc là trốn ở trong tộc run lẩy bẩy, hoặc là đứng tại chỗ cúi đầu không người. Đương nhiên, cũng không ít hải yêu tới trước chào hỏi. Loa ngư tộc, thận lâu tộc, dạ xoa tộc, ngoan đà tộc, hà lang ngư tộc. Những thứ này cũng coi là trong biển đại tộc, trong tộc có không ít yêu vương. Loa ngư tộc tộc trưởng chính là nhị phẩm yêu vương, hóa thành nữ tử càng là hơn dáng người thon thả, phong thái yêu điệu, bộ dáng nhưng lại tựa như không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ, dẫn tới không ít giang hồ thiếu hiệp liên tiếp ghé mắt. Thận lâu tộc tộc trưởng đồng dạng là nhị phẩm yêu vương, hóa thân thành nữ tử dáng người khoa trương đến để người huyết mạch phung trương, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong càng là hơn sen lẫn vô cùng phong tình. Không cần nói, những kia giang hồ thiếu hiệp, ngay cả những kia giang hồ lão hiệp cùng giang hồ hiệp nữ đều là một chút liền bị mê hoặc, bắt đầu làm lên nằm mơ ban ngày. Cửu tiên sinh, Lãnh Thu Thiền đám người nhìn thấy này không chịu nổi một màn, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới đem trên thuyền lớn rất nhiều người từ trong áo cảnh bừng tỉnh. Thật lâu tộc trưởng cảm nhận được nguyên thần 89 trọng ngang ngược khí tức, thì lập tức thu liễm lại tản mát đi ra thật khí, không dám ở đùa giỡn trên thuyền lớn người. Dạ Xoa tộc trưởng ngược lại là hóa thân thành nam tính bộ dáng, nét mặt ở giữa lại tràn đầy tiêu căng. Mãi đến khi cảm nhận được Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người phóng thích ra ngang ngược khí tức, lúc này mới đổi lại một bộ thành thật nụ cười thật thà. Ngoan Đả tộc trưởng không có hóa hình, nhìn qua chính là một con mấy trượng lớn lao ba ba. Nó nỗ lực mở to mắt, muốn biểu hiện ra chính mình hữu hảo, làm sao con mắt quá nhỏ, nhìn qua dường như là không có mở mắt đồng dạng. Hà La Ngư tộc trưởng nhất là càn rỡ, mang theo trong tộc hơn 10 người yêu bương, trực tiếp ngăn cản Bạch Giao, Thanh Giao đừng đi, cao giọng chất vấn, để bọn hắn cho cái bằng giao. Bạch Giao còn đang suy nghĩ trả lời thế nào, Thanh Giao đỉnh đầu hôi ly con mắt có hơi nheo lại, chằm chằm vào cùng Đông Hải Phường thị gây chuyện bát tí Trương Ngư yêu không sai biệt lắm bộ dáng, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nó mở miệng nói, ngươi là nói đầu kia bị đầu kia Bạch Giao suối bảy nhìn đi Đông Hải gây chuyện, sau đó lại bị bản yêu đế người bột một kiếm chạm giết đầu kia bát tí Trương Ngư yêu. Hà La Ngư tộc trưởng nghe được con trai mình bị người chém giết, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn bỗng nhiên đi vào Bạch Giao cùng Thanh Giao sau lưng, hướng về phía thuyền lớn cao giọng hô, nhân tộc, các ngươi cũng dám giết ta con trai, hôm nay liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hơn 10 người Hà La Ngư tộc người thì theo ở phía sau cao giọng hô, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu huyết. Bọn hắn vừa mới hô hai tiếng, âm thanh thì dần dần nhỏ xuống, thậm chí cả cuối cùng hết rồi âm thanh. Không phải bọn hắn không muốn hô, mà là không kêu được. Ngang ngược khí tức liên miên vượt trên đến, ép tới bọn hắn không dám động đậy nửa phần, sợ bị hiểu lầm, sau đó bị trực tiếp chém giết. Khủng bố, quá kinh khủng. Chiếc thuyền lớn này trên đều là ai a? Nhiều như vậy người, không sao hướng biển sâu chạy cái gì a? Không được, không được. Nếu có thể còn sống trở về, nhất định phải phế đi tộc trưởng này. Thái xúc động ra hỏa, không thích hợp làm Hà La Ngư tộc trưởng. Hà La Ngư tộc trưởng không biết sau lưng tộc nhân ý nghĩ. Hắn giờ phút này cảm giác chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Hừ, nho nhỏ yêu vương cũng dám cản rỡ như vậy. Nếu không ta một kiếm đưa nó chém giết. A Di Đà Phật, Bần tăng vui lòng đưa nó mang về, dùng Phật pháp đến gột rửa trên người nó tội nghiệp. Vô Lượng Tiên Tôn, theo bần đạo ý kiến, không bằng đưa nó trấn áp tại trấn yêu tháp bên trong nghĩ lại ngàn năm. Tốt xấu là nhị phẩm yêu vương, sao có thể như thế lãng phí? Trên người nó không số ít vị có thể làm thuốc, đối với nguyên thần cường giả cũng vô cùng hữu ích. Đây không phải là lợi cho hắn quá rồi. Trước hết để cho hắn ở đây nhà ta miễn phí đánh lên 100 năm công, ma luyện hạ tính tình. Không được nữa lời nói, thì đưa đến Lạn Đà tự tụng kinh nghiệm Phật 100 năm. Hay là không tốt, lại nốt vào trấn yêu tháp hạ nghĩ lại 100 năm. Hay là không thay đổi lời nói, lại dùng đến luyện dược cũng không mượn. Hà La Ngư tộc trưởng triệt để ngốc trệ ở đâu? Cái khác Hà La Ngư tộc nhân thì ngây ra như phỗng. Trước kia chỉ nghe nói nhân tộc rất lợi hại thì rất xấu. Bây giờ, coi như là thật sự thấy được. Bên trong biển sâu, sát yêu bất quá đầu chạm đất. Nơi nào còn có như thế trước cha tấn yêu, lại đánh tới luyện dược. Phù phù. Hà La Ngư tộc trưởng cùng hơn 10 người tộc nhân nhanh chóng phản ứng được, gọn gàng mà linh hoạt quỳ ở nơi đó. Ta sai rồi. Còn xin chư vị đại nhân tha thứ. Chúng ta tộc trưởng sai lầm rồi, còn xin chư vị đại nhân tha thứ chúng ta nhất định hối cải để làm người mới, lại lần nữa làm yêu. Chư vị đại nhân nếu là không thỏa mãn, thì mang bọn ta tộc trưởng đi, đây hết thể đều là hắn chỉ điểm. Không, hắn hiện tại đã không phải là chúng ta Hà La Ngư tộc trưởng, cũng bị khai trừ rồi Hà La Ngư tộc tịch, chư vị đại nhân muốn làm sao xử trí hắn đều được. Chúng ta Hà La Ngư tộc bên trong còn có không ít lão nhân cùng hài tử muốn nuôi, chư vị đại nhân rộng lượng, xin hãy tha thứ chúng ta. Hà La Ngư tộc trưởng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía tộc nhân, tựa như là đang hỏi vì sao đối với ta như vậy. Những thứ này tộc nhân không yếu thế chút nào nhìn hắn, ánh mắt kiên định bên trong truyền lại ra là lúc là tộc nhân kính dâng chính mình, tộc trưởng. Ngươi không thể chỉ tại làm mưa làm gió cướp lấy lợi ích là mới là tộc trưởng a. Ngay tại Hà La Ngư tộc trưởng lâm vào tuyệt vọng lúc, Bạch Giao cùng Thanh Giao cuối cùng chạy tới. Hà La Ngư tộc trưởng là mất con thống khổ, lúc này mới nói ra những kia ngốc lời nói. Bạch Giao mở miệng cầu tình, còn xin chư vị tiền bối đại nhân hàng loạt, tha thứ hắn lần này. Tô Vô Danh cười ha hà nói, phải không? Tại sao ta cảm giác hắn là thực sự muốn giết chúng ta đây? Hà La Ngư tộc trưởng đội và nói, tiểu nhân chỉ là muốn dọa một chút người trên thuyền mà thôi, không dám động thủ thật. Đào Chu Công mở miệng nói, nể tình lão long đảo trên mặt mũi, ngươi tội chết có thể tha, nhưng ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được, liền đem trên người ngươi tất cả bảo vật cũng giao ra đây tốt. Hà La Ngư tộc trưởng tự nhiên không dám nói hai lời, liền tranh thủ chính mình chân tàng nhiều năm bảo vật tất cả đều giao ra. Ngay tại hắn giao ra những bảo vật này lúc, cái khác gì La Ngư đã sớm lặn xuống nước, bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi. Hà La Ngư tộc trưởng biết mình giờ phút này cho dù về đến trong tộc, cũng sẽ đứng trước chỉ trích cùng bị ép sa thải tộc trưởng vị trí. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn quét ngang, chỉ Thanh Giao trên đầu hôi ly miêu. Này yêu mới vừa nói con ta bị người của hắn buộc giết chết, ta muốn cùng này yêu quyết nhất tử chiến, còn xin các vị đại nhân đồng ý. Con trai của ngươi bị bản yêu đế người buộc giết chết, ngươi vì sao không khiêu chiến hắn, vì sao phải cứ cùng bản yêu đế quyết nhất tử chiến? Ngươi thì không thấy được bản yêu đế chân đạp là Thanh Giao đầu, Thanh Giao thế nhưng lão long đạo con rồng già kia vương con trai à? Bản yêu đế dạng này tư thế, ngươi lại còn dám khiêu chiến bản yêu đế, quả thực là thái không biết xấu hổ a. Bản yêu đế chỉ là vượt qua tam trọng lôi kiếp tiểu yêu vương, làm sao lại là ngươi đầu này sắp độ thất trọng lôi kiếp yêu vương đối thủ? Lẫn yêu quá đáng. Hôi Ly Miêu cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến bản yêu đế. Ngươi trước thắng bản yêu đế người buộc rồi nói sau. Nói xong, nó hướng về phía trên tuyển Lý Trường Sinh cao giọng hô, lao lý, còn không mau một chút đến hộ giá. Chương 344, báo tang tử mối thủ, gặp Hắc Chân Châu hảo chương 344, báo tang tử mối thủ, gặp Hắc Chân Châu hảo lao lý. Hộ giá. Miêu yêu chẳng qua là vượt qua tam trọng lôi kiếp tiểu yêu vương. Bảo hộ nó người tộc cũng có thể mạnh bao nhiêu? Mấy cái kia tản ra ngang ngược khí tức nhân tộc cường giả. Không thể nào. Cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Làm sao lại bị một đầu miêu yêu đến têu đi hết? Suy nghĩ tại cuối tâm nhanh chóng hiện lên, Hà Lang ngư tộc dài ánh mắt rất nhanh rơi xuống vượt qua đám người ra Lý Trường Sinh trên người. Cảm giác Lý Trường Sinh trên người kia giống người bình thường giống nhau khí tức, Hà Lang ngư tộc trưởng có hơi sửng sốt một chút thần. Một người bình thường, muốn bảo vệ một đầu tiểu yêu vương. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Không, không đúng. Những cường giả kia tại hắn xuất hiện lúc, nét mặt mười phần bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra giống như cười mà không phải cười đùa bỡn chi sắc. Cái này, chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này có cái gì thiên đại địa vị? Hay là nói hắn thực lực cường hãn đến chính mình cảm chi không đến? Ngay tại Hà Lang ngư tộc trưởng tâm trạng thấp phẩm lúc, Lý Trường Sinh từng bước một bước vào giữa không trung, tại khoảng cách đối phương chỗ không xa dừng lại. Con trai của ngươi công nhiên tập kích Đông Hải Phường thị võ an đường chấp pháp nhân viên lại không nghe khuyên cáo, lúc này mới đưa hắn một kiếm giết chết. Ngươi bây giờ còn muốn báo thù cho hắn? Mối thù giết con, không đội trời chung. Hà Lang ngư tộc trưởng trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, cao giọng hô, ta ở đây làm nhìn đông đảo cường giả tuyên bố, ta cùng cái kia bát tí Trương Ngư yêu thì đoạn tuyệt quan hệ cha con, sau này lại không có bất cứ liên hệ gì. Nói xong, hắn hướng về phía Lý Trường Sinh cúi người hành lễ, cái kia bát tí Trương Ngư yêu cũng dám công nhiên tập kích võ an đường người, vị đại nhân này, ngươi giết thật tốt. Tiểu nhân cái này cáo lui, không chậm trễ đại nhân ngài thời gian. Con tưởng rằng đối phương hội không quan tâm giết tới, vì báo mối thù giết con. Không ngờ rằng đối phương lại là vì tiểu này phương thức đặc biệt, báo mối thù giết con. Cái này, thật đúng là mở rộng tầm mắt ta. Tô Vô Danh, Cựu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, phản ứng về sau, lập tức có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đào Chu Công cảm thán nói, không hổ là tộc trưởng a. Thực lực cao cường, coi được dẫn được, khó trách hắn có thể làm tộc trưởng. Mọi người mắt thấy Hà Lang ngư tộc trưởng quay người muốn rời đi, Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, đứng lại. Hà Lang ngư tộc trưởng đội vàng dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh. Chính mình ngay cả con trai đều không cần, như vậy còn không thể nhặt về cái tính mạng sao? Chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này thật sự muốn chém tận sát tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Tô Vô Danh, Cựu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người đồng dạng không hiểu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tại bọn họ trong ấn tượng, Lý Trường Sinh cũng không phải loại đó thích giết cho người. Hà Lang ngư tộc trưởng tất nhiên đã chịu thua nhận thua, Lý Trường Sinh hẳn là sẽ không lấy thêm đối phương làm sao mới lạ. Bạch. Tại Hà Lang ngư tộc trưởng phản ứng trước, mấy viên ngân châm vì nhanh vô cùng tốc độ đâm vào thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, hắn không thể động đậy đứng, nhìn Lý Trường Sinh chậm rãi tới gần. Lý Trường Sinh không để ý đến hắn, đi tới gần, sau đó lại lần nữa vung ra mấy chục mai ngân châm. Đúng lúc này, ngân châm tại tinh thần lực thúc đẩy dưới, nhanh chóng xoay tròn lấy đâm vào trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Trường Sinh thu hồi ngân châm, về đến trên thuyền lớn. Hà Lang ngư tộc trưởng toàn thân thư sướng vô cùng, lại không cảm giác được mảy may vết thương cũ mang tới khó chịu cùng chèn ép. Chính mình nhiều năm trước chịu trọng thương bị chữa khỏi, chính mình đây là gặp được lòng dạ rộng lớn thần y gì a? Đối phương không so đo chính mình báo mối thù giết con, trả lại cho mình trị thương, này không được hảo hảo dập đầu mấy cái. Nghĩ đến đây, Hà Lang ngư tộc quỳ thẳng xuống dưới, hướng về phía Lý Trường Sinh thì dập đầu mấy cái. Đa tạ đại nhân cứu chữa. Đa tạ đại nhân cứu chữa. Bạch Giao trơ mắt nhìn trước mắt hoang đường một màn, nhưng lại không thể không ra mặt nhường Hà Lang ngư tộc trưởng không nên cản đường. Một lát sau, Hà Lang ngư tộc trưởng đưa mắt nhìn thuyền lớn dần dần từng bước đi đến. Đúng lúc này, hắn đâm đầu thẳng vào bên trong biển sâu. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ về đến trong tộc. Hắn hôm nay vết thương cũ ám thương đều đã chữa khỏi, lại thêm nhiều năm thực lực lắng đọng, hắn có niềm tin cực lớn vượt qua thất trọng lôi kiếp. Vượt qua về sau, hắn chính là nhất phẩm đại yêu vương, đủ để trấn áp trong tộc tất cả thanh âm phản đối. Trên thuyền lớn, Lý Trường Sinh nằm ở bong thuyền nghỉ ngơi. Trương Bất Ngữ thì là ở bên cạnh tiến hành câu cá biển. Lý Tiên Sinh, ngươi bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi bây giờ có phải hay không so với ta sư phụ còn lợi hại hơn? Nếu là như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ta muốn cầu không cao, ngươi tìm một cơ hội dịch dung thành ta bộ dáng, sau đó hào hào giáo huấn một chút hắn làm sao? Hắn ỷ vào thực lực mạnh, cả ngày đối với ta không phải đánh chính là mắng, quả thực là không có một chút lòng kính sợ. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, không một chút nào sợ tương lai già rồi ta không nuôi hắn, tiếp tục như vậy không thể được. Lý Trường Sinh nhìn trong tay cần câu ở đâu điên cuồng lay động, nhưng như cũ tại cảm giảm lại nhại Trương Bất Ngữ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ngươi nếu lại không lên cán lời nói, tiểu giã liền bị chết đuối. Trương Bất Ngữ thông suốt giật mình, lúc này mới phát giác được chính mình còn đang ở câu cá biển. Hắn ngượng ngùng cười cười, dùng sức kéo lên cần câu. Bị trói thành bánh u giống nhau tiểu giã bay quay về, trong tay còn mang theo mấy con cá. Tiểu giã bộ dáng đã nảy nở, trên mặt lại không có làm sơ non nớt chi khí. Hắn đem mấy con cá để vào trong thùng, "Sư minh, ngươi lại tại quấy rối Lý Tiên Sinh." "Ngươi quấy rối Lý Tiên Sinh coi như xong, không thấy được dây câu cùng cần câu đang động sao? Ngươi nếu là như vậy, ta lần sau cũng không cùng ngươi câu cá biển a." Trương Bất Ngữ mắt nhìn trong thùng ngư, ngẩng đầu hỏi, "Cái gì? Ngươi không muốn trả câu cá biển? Vậy coi như xong, chúng ta bây giờ đi về luyện công tốt. Không phải ta nói ngươi, ngươi gần đây có chút lười biếng à, ngươi không thấy được đại sư Hải Duệ đều đã tấn thăng tứ phẩm võ giả sao? Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ còn chưa tới tứ phẩm, cái này sao có thể được đâu? Ngươi phải biết, một bước kém từng bước kém. Sư minh của ngươi ta đã đuổi không kịp đại sư cửu giới bất chân, ngươi thế nhưng cùng đại sư Hải Duệ gần như đồng thời bắt đầu tu luyện, làm sao còn năng lực đuổi không kịp đâu? Ngươi dạng này sao có thể là chúng ta Thi Âm Tông phát dương quang đại đâu? Ngươi đừng tưởng rằng sư phụ không ở nơi này là có thể thả lòng tu luyện, ta cho ngươi biết, có sư minh ta tại, ngươi thì đừng hòng lười biếng. Đi đi đi, nhanh đi về tu luyện. Mê muội mất cả ý chí đồ chơi. Ngươi. Tiểu Giã đột nhiên nghe không được âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy há to miệng lăng ở đầu Trương Bất Ngữ. Hắn theo Trương Bất Ngữ ánh mắt nhìn, nhìn thấy một chiếc màu đen thuyền lớn theo gió vươn sóng, hướng phía bọn hắn nơi này nhanh chóng mà đến. Nhìn thấy chiếc thuyền này bộ dáng, hắn lập tức hiểu rõ đây là cái gì thuyền. Trên biển Đông Thần Bí chi thuyền, Hắc Chân Châu Hảo. Chương 345, Huyền Quy Hư Ảnh, Vũ Phong Chủ Thuyền. Chương 345, Huyền Quy Hư Ảnh, Vũ Phong Chủ Thuyền Chân Châu Đen. Là Hắc Chân Châu Hảo. Chúng ta thế nào lại gặp Hắc Chân Châu Hảo? Nghe nói gặp được Hắc Chân Châu Hảo người, đều muốn bị bách lưu tại trên chiếc thuyền này, chúng ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Đây chẳng qua là lời đồn mà thôi. Trên thuyền chúng ta có nhiều như vậy nguyên thần cường giả tại, khẳng định không có vấn đề. À đúng đúng đúng. Trên thuyền chúng ta nguyên thần cựu trọng cường giả cũng có mấy vị, không cần sợ này Hắc Chân Châu Hảo. Tô Vô Danh, Đào Chu Công, Cựu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền và đông đảo nguyên thần cường giả, đồng dạng nhìn thấy Hắc Chân Châu Hảo, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cùng bình thường người giang hồ khác nhau, bọn hắn đôi hắc ngọc trai số giải càng nhiều. Hắc Chân Châu Hảo cũng không phải thật sự là thuyền, mà là huyền quy tộc siêu phẩm cường giả tu luyện ra đường rẽ, thậm chí không rõ hạ lại cùng tiên nhân hạ phàm đại chiến một phen, bị thương không nhẹ. Trên trời tiên nhân rất là tức giận, trên Đông Hải đuổi nó hơn 10 vạn dặm, cuối cùng đưa nó luyện chế thành Hắc Chân Châu Hảo, mặc cho nó đồng bền trên Đông Hải. Đầu này siêu phẩm huyền vũ bị luyện thành Hắc Chân Châu Hảo về sau, cũng bị tiên nhân thiết lập quy tắc. Đó chính là phàm là gặp được Hắc Chân Châu Hảo người hoặc yêu, cũng không thể thoát khỏi chiếc thuyền này. Trừ phi gặp được người khác hoặc yêu, tránh đi thân thể của bọn hắn, mới có thể rời khỏi. Chuyện này ý nghĩa là, phàm là gặp được Hắc Chân Châu Hảo, đều đem là một hồi sinh tử chi chiến. Bởi vậy, Đông Hải bên trên tất cả mọi người hoặc yêu, cũng không nguyện ý gặp được Hắc Chân Châu Hảo. Cửu Tiên Sinh nhíu mày, chúng ta có thể tránh thoát sao? Đào Chu Công khẽ lắc đầu, Hắc Chân Châu Hảo tốc độ rất nhanh, chúng ta rất khó tránh đi. Tô Vô Danh nhíu lông mày, có thể hay không hiện tại thì công kích nó? Đào Chu Công suy nghĩ một chút, có thể thử nhìn một chút. Vậy ta liền đến thử nhìn một chút. Tô Vô Danh hít sâu một hơi, thúc đẩy tự thân phi kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, hóa thành kinh thiên cử kiếm. Dài hơn 10 trượng kiếm quang, hướng Hắc Chân Châu Hảo chém xuống. Hắc Chân Châu Hảo cảm giác được to lớn uy hiếp, trong nháy mắt thức tỉnh. Hống Huyền Quy Hư Ảnh xuất hiện, bảo vệ Hắc Chân Châu Hảo, gào thét lớn phóng tới cử kiếm. Oanh! Tiếng vang rơi xuống, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, Huyền Quy Hư Ảnh lại nhìn về phía thuyền lớn. Tô Vô Danh kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau hai bước, khóe môi có máu tươi tràn ra. Hắn lau đi máu tươi, cảm thán nói, không hổ là siêu phẩm cường giả, thực sự là lợi hại. Mọi người thấy thế, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Tụ tập nhiều như vậy đỉnh tiêm nguyên thần cường giả, nên đủ để đối phó siêu phẩm cường giả mới là. Bây giờ đến xem, siêu phẩm cường giả cường đại hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sau một khắc, Huyền Quy Hư Ảnh lại lần nữa hống, hướng thuyền lớn lao đến. Chỉ một thoáng, mọi người riêng phần mình thi triển thủ đoạn thẳng hướng Huyền Quy Hư Ảnh. Kiếm quang, bóng roi, kim châm, thác lớn, hàng ma trượng, nhiều loại khác nhau công kích, đồng thời cùng Huyền Quy Hư Ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra rung trời tiếng vang. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại tại mặt biển nhấc lên từng đạo sóng lớn. Sóng lớn đập vào trên thuyền lớn, Bạch Dao, Thanh Dao, Kim Linh và lão Long Đảo Hải Yêu toàn lực giúp đỡ, lúc này mới đem thuyền lớn ổn định lại. Bạch Dao, Thanh Dao, Kim Linh cùng trên thuyền người giang hồ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Huyền Quy Hư Ảnh vẫn như cũ đầu ở chỗ này. Cùng trước đó không giống nhau là, Huyền Quy Hư Ảnh phía trên có thêm một cái người trung niên. Người trung niên cười ha hả hướng về phía mọi người chắp tay. Tại hạ Hắc Chân Châu Hảo thuyền trưởng, Huyền Ngũ Phong. Biết nhau ta, thích xưng hô ta Ngũ Phong chủ thuyền. Chư vị tất nhiên cùng Hắc Chân Châu Hảo gặp nhau, đó chính là hữu duyên. Không bằng đến ta Hắc Chân Châu Hảo thượng tham quan một phen, uống ly nước trà làm sao? Nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Ngũ Phong chủ thuyền, nhìn cái tiết như cũ chầm chậm vào thuyền lớn Huyền Quy Hư Ảnh, Tô Vô Danh, Cựu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người nhìn nhau. Chúng ta có thể đi, nhưng không thể đi hết. Không tệ. Ai cũng không biết hắn có chủ ý gì. Lỡ như mục tiêu của hắn là trên thuyền những người khác, chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Cựu Tiên Sinh, Đại Thần Quan, Trung Hoa đạo trưởng các ngươi lưu lại, ta, Vô Trần đại sư cùng Đào gia chủ cùng đi nhìn một cái. Vậy cứ như thế quyết định. Chư vị tiền bối, ta cũng nghĩ qua đi nhìn một chút, có thể mang ta một. Giọng Lý Trường Sinh bước vào trong thai mọi người, thân ảnh cũng đi tới bọn hắn bên cạnh. Tô Vô Danh mắt nhìn Lý Trường Sinh, nhíu lông mày, tiểu tử ngươi. Đào Chu Công đột nhiên cười một tiếng, Lý Tiên Sinh nếu vui lòng đi, đó là không thể tốt hơn. Vô Trần đại sư khẽ gật đầu, có Lý Tiên Sinh tại, chúng ta ngược lại là lại nhiều mấy phần tự tin. Lý Trường Sinh chắc tay, đa tạ. Tô Vô Danh cắt lời, hướng về phía Ngũ Phong chủ thuyền cao giọng hô, tốt, chúng ta bốn người hiện tại liền đi qua. Ngũ Phong chủ thuyền hơi cười một chút, bốn vị tới trước, tại hạ chào mừng đã đến. Bất quá, dựa theo tại hạ quy củ, ít nhất phải 9 người lên thuyền mới được. 9 người? Đây là muốn đem trên thuyền lớn nguyên thần cường giả một mẹ hốt gọn. Tô Vô Danh thần sắc lạnh lùng mấy phần, Ngũ Phong chủ thuyền, ngươi dạng này có phải hay không quá đáng? Ngũ Phong chủ thuyền vẫn như cũ cười nói, ta chỉ là mời 9 người, cũng không nói nhất định phải nguyên thần cường giả. Các ngươi nếu vui lòng, đem những kia thủy thủ mang tới cũng được. Không nóng nảy, các ngươi có thể chậm rãi bàn bạc. Tô Vô Danh sắc mặt lại lạnh lùng mấy phần. Hắn còn muốn lên tiếng, lại bị Đào Chu Công ngắt lời. Ta như cá nằm trên tớt. Chúng ta hay là mau chóng tuyển ra ngoài ra 5 người đi. Vô Trần đại sư thì gật đầu nói, Đào thí chủ nói rất đúng. Tô Vô Danh nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, âm thanh rất nhanh vang vọng thuyền lớn. Chư vị cũng đều nghe được. Chúng ta còn kém 5 người cùng đi Hắc Chân Châu hảo. Nhưng có vui lòng chủ động cùng chúng ta cùng đi. Vừa dứt lời, lập tức có người hưởng ứng. Ta. Lý Trường Sinh một xem xét đi, nhìn thấy đều là gương mặt quen. Linh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào, Cửu Giới, Vành Tuấn, Trương Bất Ngữ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều mang theo chờ mong. Hy vọng chính mình có thể bị Lý Trường Sinh chọn chúng. Lý Trường Sinh mắt nhìn mọi người, cuối cùng lựa chọn Trương Bất Ngữ, Hải Duệ, Doãn Hải, A Phi cùng Hôi Ly Miêu. Linh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào, Cửu Giới, Vành Tuấn đây đều là các đại thế lực tương lai người nối nghiệp, tự nhiên không thể để cho bọn hắn lâm vào loại đó trong cảnh địa nguy hiểm. Trương Bất Ngữ mặc dù là chính thống Thi Âm Tông đại đồ đệ, nhưng thiên phú lại không bằng Tiểu Giá cùng Nhu Nhu, với lại Hắc Chân Châu Hào nói cho cùng vẫn là thi thể của Huyền Quy, nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hải Duệ, Doãn Hải, A Phi ba người, đồng dạng cũng là đều có các ưu điểm, xem xét có thể hay không phát huy ra ngoài dự đoán hiệu quả. Kim Linh hóa thân thành thiếu nữ bộ dáng, mở miệng nói, ta trước đó đi qua Hắc Chân Châu Hào, có thể cho Lý Tiên Sinh các người dẫn đường. Không giống nhau Lý Trường Sinh mở miệng từ chối, Vũ Phong chủ thuyền khẽ lắc đầu, đi qua Hắc Chân Châu Hào, liền không thể lại đến đi. Lý Trường Sinh hướng về phía Kim Linh hơi cười một chút, sau đó liền đi theo Tô Vô Danh, Đào Chu Công đám người đạp vào Huyền Quy hư ảnh, rất nhanh hơn Hắc Chân Châu Hào. Chương 346, nhằm vào, giao dịch chương 346, nhằm vào, giao dịch. Nhìn từ đằng xa, Hắc Chân Châu Hào chính là một chiếc không nhỏ thuyền. Đi tới gần, Hắc Chân Châu Hào thì có vẻ càng thêm khổng lồ. Cùng Đào Chu Công thuyền lớn so sánh, cũng là không chút thua kém. Với lại, Hắc Chân Châu Hào thượng thu thập 10 phần sạch sẽ. Nơi này thuyền biên, nhìn thấy Lý Trường Sinh đám người, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng ác ý, dường như là nhìn thấy mỹ vị món ngon lao thiết một dạng, hận không thể ngay lập tức đi lên hưởng dụng thân thể của bọn hắn. Tô Vô Danh, Đào Chu Công cùng Vô Trần đại sư trên người tỏa ra ngang ngược khí tức, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Phong chủ thuyền cười lấy khoát khoát tay, những thuyền viên kia lưu luyến không rời rời khỏi, biến mất tại mọi người cảm chi bên trong. Chư vị, ta tới mang bọn ngươi hảo hảo tham quan một chút chiếc này Hắc Chân Châu Hào. Nơi này là đuôi thuyền, cũng là vị đại nhân kia cái đuôi. Nơi này là mũi thuyền, cũng là vị đại nhân kia đầu lâu. Đại nhân thân thể biến thành thân tàu, huyết nhục biến thành thân tàu mỗi cái bộ vị, chúng ta những người này chẳng qua là tạm thời nơi dừng chân tại đại nhân trên thân thể mà thôi. Tô Vô Danh âm thầm dùng sức bước lên bong tàu, phát hiện kiếm khí căn bản không để lại mảy may dấu vết. Quả nhiên giống như truyền thuyết, cả con thuyền chính là đầu kia có siêu phẩm thực lực Huyền Vũ Lô Sát. Cho đến ngày nay, lại còn tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí thế, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Vô Trần đại sư đồng dạng âm thầm thăm dò một phen, cho ra đồng dạng kết luận. Ngay tại hai người kinh hãi thời điểm, Trương Bất Ngữ tò mò nhìn quanh xuống bốn phía, mở miệng hỏi, "Ngũ Phong chủ thuyền, chiếc thuyền này vẫn ở trên biển phiêu bạt lưu lãng sao? Chưa bao giờ đỗ đảo nhỏ hoặc là bờ sông. Nếu là như vậy, các ngươi bình thường đều là vì cái gì mà sống? Chỉ ăn hải lý ngư? Sao? Như thế có thể hay không thái đơn điệu? Ta có một sư muội, từ nhỏ đã thích ăn đồ vật. Hiện tại lớn lên không ít, hay là vô cùng thích ăn đồ vật. Bất quá, nàng bây giờ trở nên thích ăn đồ nướng. Nàng đồ nướng cùng người khác không giống nhau, căn bản không cần tự mình động thủ, những kia bị chém giết tốt châu A-Z-A gà bị ngư. Nga A, đều sẽ chính mình trừ hỏa thượng nướng. Chúng nó không chỉ đem chính mình nướng kinh ngạc, còn có thể cho mình trên người vùng các loại gia vị. Nàng nếu tới nơi này, nhìn thấy lớn như vậy rùa đen thi thể, khẳng định sẽ nhịn không ở chảy nước miếng, về sau đi ngủ đều sẽ nghĩ loại chuyện này. Vũ Phong chủ thuyền nhìn lại nhãi Trương Bất Ngữ, cuối cùng vẫn lựa chọn độc thủ. Ngón tay hắn hơi động một chút, Trương Bất Ngữ miệng liền bị phong bế, lại nói không ra một câu. Vũ Phong chủ thuyền tâm nói cho ta biết, cuối cùng là không có mấy chục con rồi ở bên thai vang ngọng ngọng, có thể thanh tịnh một chút. Vũ Phong chủ thuyền tâm nói cho ta biết, cái này tiểu hòa thượng là ai? Hắn làm sao biết trong lòng ta ý nghĩ? Vũ Phong chủ thuyền tâm nói cho ta biết, không tốt. Muốn đem tiểu gia hỏa này miệng cũng cho phong bế mới được. Hải Duệ tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, miệng của hắn cũng bị Ngũ Phong chủ thuyền cho phong bế. Ngũ Phong chủ thuyền trên mặt mỉm cười lại lần nữa lộ ra, liền bị một đạo ánh sáng đánh trúng. Đạo tia sáng này không có bất kỳ cái gì làm hại, cho nên hắn chưa kịp phản ứng. Bất quá, tại chỉ riêng mang đánh trúng cơ thể lúc, hắn đột nhiên đã nhận ra thân thể khác thường. Tựa như trong cơ thể hắn có chút bí mật bị câu dẫn ra đây, sau đó bị người kia xem cho rõ ràng. Sau đó, hắn liền thấy chỉ riêng mang đầu vườn, rõ ràng là không để cho người chú ý Doãn Hải. Doãn Hải nhìn hắn một cái, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật nói ra, nguyên lai ngươi là. Lời còn chưa nói hết, Doãn Hải liền chết ngất. Lý Trường Sinh liền đội vàng tiến lên xem xét, hắn tâm thần bị thương nặng, sợ là muốn điều dưỡng hồi lâu, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Ngũ Phong chủ thuyền nụ cười lãnh đạm rất nhiều, thực sự là không ngờ rằng a. Lý tiên sinh tùy ý chọn lựa mấy người, vậy mà đều năng lực nhằm vào ta, thật đúng là vinh hạnh của ta a. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, may mắn mà thôi. Ngũ Phong chủ thuyền quay đầu nhìn về phía A Phi, ngươi đây, ngươi có cái gì chỗ đặc thù? Đang khi nói chuyện, ngang ngược uy áp giáng lâm, A Phi không thể động đậy, thậm chí bị ép phải quỳ xuống dưới. Cho dù chết thì tuyệt không thể quỳ xuống. Kiếm khách có thể bị giết chết, tuyệt không thể bị đánh bại. Ngươi lẽ nào quên ngươi muốn trở thành thế gian mạnh nhất kiếm khách sao? Suy nghĩ không câu chuyện, chống đỡ lấy A Phi không bị đè sập. A Phi giữa răng môi có máu tươi nhỏ xuống, lại vẫn không có quỳ xuống. Không biết qua bao lâu, ngang ngược uy áp đột nhiên biến mất. A Phi như là được cứu lên bờ người chết chìm, từng ngụm thở gấp hô hấp, nét mặt rất là chật vật. Ha ha ha. Lý tiên sinh chọn người quả nhiên cũng không tầm thường. Đối mặt ta uy thế như vậy đều có thể không cúi đầu. Xem ra là cái không sợ chết tuyệt thế kiếm khách a. Vũ Phong chủ thuyền cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lý Trường Sinh cảm giác được A Phi không có vấn đề, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khổ cực. Tô Vô Danh đi đến bên cạnh hắn, rất là thỏa mãn gật đầu, làm không tệ. Vô Trần đại sư cùng Đào Chu công thì hướng về phía hắn gật đầu, không có ném người của chúng ta. Trương Bất Ngữ cùng Hải Duệ giơ lên Doãn Hải đi vào bên cạnh hắn, ừ mừ. A Phi không có nghe hiểu, cũng hiểu được bọn hắn ý nghĩa, nhếch miệng cười, các ngươi không cần như thế khen ta, đây đều là phải làm. Nói xong, hắn thì đi theo rời đi. Trương Bất Ngữ cùng Hải Duệ rất là im lặng. Bọn hắn chỉ là muốn nhường A Phi cùng nhau giơ lên Doãn Hải mà thôi. Lý Trường Sinh, Tô Vô Danh đám người đi theo Ngũ Phong chủ thuyền đi vào to lớn khoang thuyền. Trong khoang thuyền trưng bày cùng đào ra khách sảnh giống nhau đại, cái bàn tất cả đều đầy đủ. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, lại có xinh đẹp thị nữ đưa lên trà thơm. Chỉ là, tất cả mọi người không có đi uống. Lý Trường Sinh lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong mắt lột nhìn Hôi Ly Miêu, tựa như chuyện trước mắt cùng hắn hoàn toàn không thể làm chung. Tô Vô Danh, Đào Chu Công, Vô Trần đại sư đám người thì là trực tiếp nhìn về phía Ngũ Phong chủ thuyền, khắp khuôn mặt là hoài nghi. Tô Vô Danh trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngũ Phong chủ thuyền, mang bọn ta chín cái đến cùng là cái gì dụng ý, hiện tại có thể nói a?" Ngũ Phong chủ thuyền nhấp một hớp trà thơm, hướng về phía mọi người hơi cười một chút, mời vài vị đi lên, tự nhiên là vì một cuộc giao dịch. Tô Vô Danh thể nội kiếm ý chậm rãi tích xúc, hai con ngươi sáng như tinh thần, "Giao dịch gì?" Ngũ Phong chủ thuyền chậm rãi nói ra, "Phàm là gặp được Hắc Chân Châu hảo người hoặc yêu, đều muốn cùng ta người chủ thuyền này làm giao dịch, đây cũng là Hắc Chân Châu hảo quy tắc. Vụ này giao dịch thì rất đơn giản, chính là các ngươi lựa chọn một người trong đó, đưa hắn thân thể giao dịch cho ta, mà ta sẽ thỏa mãn mỗi người các ngươi một nguyện vọng. Tỷ như, đề cao 3 vị tấn thăng làm siêu phẩm cường giả tỷ lệ thành công. Lại tỷ như, giúp đỡ mấy cái này tiểu bối trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần. Do đó, nguyện vọng không thể vượt qua phạm vi năng lực của ta. Bằng không mà nói, các ngươi rồi sẽ uổng phí hết một cơ hội. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn giao ra người đó thân thể." Nói xong, Ngũ Phong chủ thuyền nhấp một hớp trà thơm, giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người, tựa như đang chờ vở kịch mở màn đồng dạng. Chương 347, ta tới. Đào Chu Công. Chương 347, ta tới. Đào Chu Công. Lý Trường Sinh dừng lại đuốt mèo, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Phong thuyền chủ. Ngũ Phong thuyền chủ lời nói mới rồi, hắn toàn bộ nghe đi vào. Do đó, hắn thì đã hiểu Ngũ Phong thuyền chủ ác thú vị. Đó chính là nhường mọi người không ngừng tranh chấp, thậm chí ra tay đánh nhau. Mục đích đúng là để người khác đi chết, thực hiện nguyện vọng của mình. Về phần kết quả cuối cùng, đương nhiên là hắn vị này Ngũ Phong thuyền chủ định đoạt. Chiếc này Hắc Chân Châu hào bên trên, thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên là do hắn định đoạt. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tô Vô Danh, Đào Chu Công cùng Vô Trần đại sư. Sắc mặt của bọn hắn rất là khó coi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đến tầng này. Một lát sau, ba người nhìn nhau. Liên tại bọn hắn chuẩn bị buộc phát lúc công kích, Ngũ Phong thuyền chủ tựa như sớm có đoán trước bình thường, đột nhiên mở miệng. "Ta khuyên vài vị hay là tiết kiệm một chút khí lực tốt. Thật muốn động thủ, các ngươi có thể năng lực còn sống sót, mấy vị kia tiểu hữu sẽ rất khó nói lạc." Tô Vô Danh toàn thân kiếm ý bắn ra, "Ngũ Phong thuyền chủ, ngươi làm thật vô sỉ đến loại tình trạng này sao?" Ngũ Phong thuyền chủ không để ý, cười ha hả nói, "Ta cũng không giống như ngươi Tô kiếm chủ, trong lòng chứa thiên hạ lũ kiến hôi. Ta thế nhưng chưa bao giờ để ý những thứ này lũ kiến hôi." Tô Vô Danh hận không thể ngay lập tức xuất kiếm, nhưng lại gắng gượng nhìn xuống, "Ngươi..." Lý Trường Sinh đứng dậy, "Tô tiền bối, lại an tâm chớ nổi. Ngũ Phong thuyền chủ, ngươi lời mới vừa nói còn chắc chắn. Có phải hay không chỉ cần chúng ta trong 9 người có một người giao ra thân thể là được rồi? Hay là nói ngươi còn có yêu cầu khác?" Ngũ Phong thuyền chủ đôi mắt có hơi nheo lại, chằm chằm vào Lý Trường Sinh nói ra, "Không tệ. Chỉ cần trong các ngươi có một người vui lòng giao ra thân thể, ta thì thỏa mãn những người khác mỗi người một nguyện vọng." Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, "Đã như vậy, ta vui lòng giao ra thân thể của mình, còn xin ngươi tuân thủ lời hứa của mình." Vừa dứt lời, Ngũ Phong thuyền chủ ngạc nhiên nhìn Lý Trường Sinh. Hắn nghĩ tới Lý Trường Sinh hội lần nữa làm ra ngoài dự đoán lựa chọn, lại không nghĩ rằng sẽ là kiểu này lựa chọn. Tô Vô Danh từ chối thẳng thừng, "Không được, muốn giao cũng là giao thân thể của ta." Vô Trần đại sư trầm thấp niệm tiếng niệm Phật, "Lý thí chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Đào Chu Công thì khuyên, "Lý tiên sinh làm như thế, còn không phải thế sao có lợi mua bán?" A Phi, Hải Duệ, Trương Bất Ngữ thì lối ra khuyên đủ, nhường hắn không cần xúc động như vậy. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, "Chư vị yên tâm, ta tất nhiên làm như thế, tự nhiên là có át chủ bài bảo mệnh. Các ngươi hay là mau nói nguyện vọng của mình, nhường Ngũ Phong thuyền chủ giúp các ngươi thực hiện đi." Mọi người còn muốn quên đủ, Lý Trường Sinh còn nói thêm, "Các ngươi nếu là không nói, ta coi như giúp các ngươi nói nguyện vọng à." Ngũ Phong thuyền chủ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, "Lý tiên sinh nếu giúp bọn hắn nói, ta cũng được, giúp bọn hắn thực hiện." Tô Vô Danh nhìn Lý Trường Sinh, thở thật dài. Vô Trần đại sư thì là trầm thấp niệm lên kinh văn, tựa như tự cấp Lý Trường Sinh trước giờ siêu độ đồng dạng. Dù là Trương Bất Ngữ biết hắn nói, giờ phút này lại cũng chỉ là há to miệng, nói không ra lời. A Phi cùng Hải Duệ càng là hơn không biết nói cái gì cho phải. Đào Chu Công tiến lên một bước, hướng về phía Lý Trường Sinh cúi người hành lễ. "Đa tạ Lý tiên sinh nhân cứu mạng." Lý tiên sinh nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, Đào Mộ nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi thực hiện. Việc đã đến nước này, Tô Vô Danh cùng Vô Trần đại sư cũng đều nhìn về phía Lý Trường Sinh, lặng lặng chờ trông hắn nói chuyện. Chỉ cần Lý Trường Sinh mở miệng, hai người cũng sẽ liều mạng giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Tiền bối nói đùa, ta chính thanh xuân của trẻ, hiện tại còn không muốn chết đâu. Chư vị tiền bối rời khỏi, mau mau rời đi nơi này, tiếp tục tiến về Lão Long đảo. Đến Thăng Long Yến mở yến này, còn nhớ lưu cho ta một bản yến hội là đủ. Lý Trường Sinh cười lấy lắc đầu, xông mấy người chắp tay. Đào Chu Công nét mặt trịnh trọng, Thăng Long Yến mở yến này, chúng ta nhất định hư tịch mà đối đãi, lặng chờ Lý tiên sinh đại giá đến dự. Nói xong, hắn thì không còn khách khí, quay đầu nhìn về phía Ngũ Phong thuyền chủ, nói ra nguyện vọng của mình, đó chính là đề cao tấn thăng siêu phẩm cường giả sát xuất thành công. Tô Vô Danh cùng Vô Trần đại sư mặc dù không có nói chuyện, nhưng cùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ngũ Phong thuyền chủ. Bọn hắn đều là người quyết đoán, hiểu rõ việc đã đến nước này, đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, và đột phá đến siêu phẩm về sau, tất nhiên sẽ lại đến Đông Hải tìm chiếc thuyền này. Đến lúc đó, liền xem như Lý Trường Sinh đã chết, bọn hắn cũng phải cấp hắn nhặt xác, tiện thể chém giết Ngũ Phong thuyền chủ. Ngũ Phong thuyền chủ không để bụng, bắt đầu vì bọn họ giảng thuật nguyên thần cựu trọng tấn thăng siêu phẩm cường giả mấu chốt. Về phần giảng được là thật là giả, lại hoặc là thực hư nửa nọ nửa kia, vậy sẽ phải chính bọn họ đi tỉ mỉ phân biệt. Hắn sau khi nói xong, Tô Vô Danh, Đào Chu Công, Vô Trần đại sư lúc này khắc ở trong tâm, lưu lại chờ ngày sau nghiêm túc lĩnh hội. A Phi, Hải Duệ, Trương Bất Ngữ ba người cũng không có nhường thực lực tăng nhiều, mà là muốn một chút thứ thích hợp với mình, lưu lại chờ tương lai lại dùng. Ngất đi Doãn Hải thì là do Hải Duệ vì hắn muốn một chút thích hợp bảo vật, đồng dạng là giữ lại tương lai sử dụng. Tốt. Các vị nguyện vọng ta đều đã thỏa mãn, tiếp xuống tới chính là ta cùng Lý tiên sinh ở giữa sự việc. Vũ Phong thuyền chủ bưng trà tiễn khách, ta biết vài vị lo lắng chiếc thuyền lớn kia bên trên sự việc, thì không ở thêm vài vị ở chỗ này làm khách. Tô Vô Danh, Đào Chu Công, Vô Trần đại sư đám người thật sâu liếc nhìn Lý Trường Sinh một cái, quay đầu rời đi. Bọn hắn rất mau trở lại đến trên thuyền lớn. Đến tận đây, vừa mới qua đi hồi lâu. Cửu tiên sinh, Lãnh Thu Thiền, Trung Hoa đạo trưởng đám người vội vàng vây quanh, đầu tiên là thay bọn hắn nghiêm túc kiểm tra xuống, lại mở miệng hỏi tình huống. Khi biết được Hắc Chân Châu Hào bên trong tình huống phía sau, tất cả mọi người im lặng. Nếu là đổi chỗ mà xử, bọn hắn thì tìm không thấy tốt hơn phương pháp giải quyết. Chỉ là, đáng tiếc Lý Trường Sinh như thế một vị giang hồ thần y Lý Hắc Chân Châu Hào tại bọn họ nhìn chăm chú, rất nhanh rời đi không thấy. Lâu dài trầm mặc về sau, mọi người sôi nổi tản đi. Sau đó, trên thuyền lớn không khí ngột ngạt rất nhiều. Mọi người nhận cái này kích thích, bắt đầu chuyên cần khổ luyện. Tô Vô Danh, Vô Trần đại sư, Đào Chu Công như thế, Linh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào mấy người cũng là như thế. Bọn hắn loại trạng thái này, một thẳng đìn giữ đến lên Lão Long Đảo. Leo lên Lão Long Đảo trước đó, Tô Vô Danh mở miệng khuyên đủ. Hắn nhường mọi người muốn thích hợp thư giãn một tí, nhất là Linh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào, Tiểu Giới, Hoành Tuấn, Tây Huyền đám người, càng là hơn phải học được khống chế tâm cảnh. Bằng không, tại Lão Long Đảo tỷ thí tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người lúc này mới buông lỏng nửa ngày thời gian, tại trên Lão Long Đảo lại đi thăm hồi lâu, mãi đến khi Thăng Long Yến chính thức bắt đầu. Hắc Chân Châu Hào rời đi không bao xa, thì đứng tại chỗ. Một hồi sương mù dày dâng lên, bao phủ lại nó, che lại nó. Nhưng mà, tại Hắc Chân Châu Hào mũi thuyền, năng lực thấy rõ ràng ngoại giới. Ngũ Phong thuyền chủ mặt mỉm cười đưa mắt nhìn thuyền lớn đi xa. Lý tiên sinh, hiện tại cảm giác làm sao? Có hay không có bị người phản bội cảm giác? Có hay không có tất cả mọi người vứt bỏ ngươi cảm giác cô độc? Ngươi có muốn hay không đối bọn họ tiến hành trả thù? Lý Trường Sinh đưa tay lột xuống hôi ly miêu, khẽ cười nói, chủ thuyền thật đúng là làm ta thất vọng a. Loại chuyện này thế nhưng ta tự nguyện a. Cùng phản bội, cô độc có quan hệ gì? Hay là nói, chủ thuyền là nói kinh nghiệm của mình. Ngươi đã từng bị người phản bội, cuối cùng không thể không tại đây Hắc Chân Châu Hào thượng trưởng kỳ chịu đựng cô độc. Vừa dứt lời, Ngũ Phong thuyền chủ đôi mắt có hơi nheo lại. Lý tiên sinh, ngươi thật không hổ là thần y a. Bình thường nói lời kia người, đều có loại kinh nghiệm này, cũng sẽ muốn cho người có đồng dạng cảm thụ, nhưng thế giới này cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, mà là vì giọng khẳng định nói ra, chủ thuyền ngươi mới thật sự là Đào Chu Công, cái đó Đào Chu Công từ nơi này giao dịch đi Diệt Tiên môn môn chủ. Lẽ nào Đào Chu Công ngươi chuẩn bị một chờ một mạch tại trên Hắc Chân Châu Hảo, nhân thụ lấy vô biên vô tận cô độc sao? Chương 348, quy tắc hạn chế, tiên nhân cấm chế chương 348, quy tắc hạn chế, tiên nhân cấm chế Đào Chu Công. Ngươi mới thật sự là Đào Chu Công, mà không phải Hắc Chân Châu Hảo Ngũ Phong thuyền chủ. Âm thanh rất nhẹ, rơi vào trong tai, giống sấm mùa xuân nổ vang. Trong khoảnh khắc, chết đi ký ức đột nhiên mãnh liệt tập kích tới. Ngũ Phong thuyền chủ ngốc trệ thật lâu, vừa rồi lấy lại tinh thần. Hắn phun ra một hơi thật dài, tỉ mỉ dò xét Lý Trường Sinh. Lý tiên sinh, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a. Ngươi vì sao như thế nhận định ta mới là thật Đào Chu Công? Lý Trường Sinh đột nhiên mỉm cười, vừa mới đều là suy đoán. Hiện tại, ta mới xác định ngươi là thật sự Đào Chu Công. Từ truy tung Diệt Tiên môn môn chủ đi vào Đông Hải thành, cho dù Đào Hân chủ động nhảy ra, thừa nhận là Diệt Tiên môn môn chủ, Lý Trường Sinh vẫn là chưa tin. Chỉ là, hắn không có bằng chứng chứng minh Đào Chu Công chính là Diệt Tiên môn môn chủ, liền một mực chờ đợi chờ cơ hội. Ngũ Phong thuyền chủ vừa mới xuất hiện lúc, hắn thì phát giác được đối phương nhìn về phía Đào Chu Công ánh mắt không đúng lắm. Do đó, hắn mới có như thế cái can đảm suy đoán. Bây giờ đến xem, hắn đoán quả nhiên không sai. Ngũ Phong thuyền chủ lại là một trận trầm mặc. Lý tiên sinh thật đúng là luôn luôn ngoài dự đoán. Lý Trường Sinh nhìn hắn, lại lần nữa hỏi, vừa nãy, ngươi vì sao không đem hắn lưu lại? hắn tự nhiên là thay thế Đảo Chu Công Diệt Tiên môn môn chủ. Vũ Phong thuyền chủ khe khẽ thở dài, không phải là không muốn, mà là làm không được. Phàm là ở chỗ này bị giao dịch đi ra người, sẽ không còn pháp bị giao dịch về đến cái này trên thuyền. Đây là Hắc Chân Châu Hào được luyện chế thành lúc, từ trên trời hạ phàm tiên nhân lưu lại quy định. Đối bọn họ mà nói, có thể muốn xem một chút người khác nhau hoặc yêu dễ rủ biểu diễn, mà không phải lặp lại nhìn xem cùng là một người hoặc yêu. Lý Trường Sinh do dự một lát, còn có cái gì hạn chế? Vũ Phong thuyền chủ thì không giấu giếm, chậm rãi đem Hắc Chân Châu Hào tất cả hạn chế nói một lần. Hắc Chân Châu Hào bên trên thuyền viên hoặc chủ thuyền, cách mỗi 10 năm ít nhất phải cùng một người giao dịch. Giao dịch đi ra thuyền viên hoặc chủ thuyền, đều sẽ thay thế giao dịch người hoặc yêu một đời. Hắc Chân Châu Hào lên thuyền viên có thể khiêu chiến chủ thuyền, chiến thắng sau có thể biến thành mới chủ thuyền. Chủ thuyền có thể điều động Hắc Chân Châu Hào bên trên lực lượng, tỉ như trước đó Huyền Quy hư ảnh. Ngoài ra, Huyền Quy ý thức bị phong ấn ở chiếc này Hắc Chân Châu Hào bên trong vĩnh sinh không được ra. Trừ phi có một ngày, tên kia đem Huyền Quy luyện chế thành Hắc Chân Châu Hào tiên nhân vẫn lạc. Đương nhiên, còn có một số cái khác tiểu nhân hạn chế. Tỉ như, Hắc Chân Châu Hào chỉ có thể sống động tại Đông Hải, hàng năm tới gần Đại Ngu Hoàng Triều Hải Ngạn một lần, cùng với tiến về Đông Hải phía Đông Quy Khư nơi một lần. Lại tỉ như, Hắc Chân Châu Hào giao dịch người hoặc yêu, chỉ có thể siêu phẩm cường giả trở xuống, nếu là gặp được siêu phẩm cường giả, đối phương có thể đem người hoặc yêu mang đi. Kim Linh chính là như vậy bị Lão Long Đảo Lão Long Vương mang đi, mà không phải bị ép ở tại chỗ này giao dịch. Vũ Phong thuyền chủ sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý tiên sinh sự việc, ta cũng từng nghe nói qua. Đối với ngươi người này, ta cũng vậy mười phần khâm phục. Bất quá, ta muốn có phải không tuân thủ quy tắc của nơi này, chỉ có một con đường chết. Do đó, chỉ có thể tủi thân Lý tiên sinh ngươi ở tại chỗ này. Sau này, ta đều sẽ thay ngươi đi thiên hạ tùy duyên làm nghề y y. Đang khi nói chuyện, Vũ Phong thuyền chủ muốn động thủ. Lý Trường Sinh nói ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ta muốn là đánh vỡ Hắc Chân Châu Hào bên trên tiên nhân cấm chế. Ngươi, Huyền Quy cùng thuyền viên có phải hay không đều có thể giải phóng? Vũ Phong thuyền chủ sửng sốt một chút thần, tiếp theo cười ha ha một tiếng. Ta biết Lý tiên sinh thực lực ngươi phi phàm, lại có thể làm đến thường nhân làm không được sự việc, nhưng nơi này chính là trên trời tiên nhân luyện chế Hắc Chân Châu Hào. Hắc Chân Châu Hào thế nhưng siêu phẩm cường giả Huyền Vũ nhục thân luyện chế mà thành, cùng là siêu phẩm cường giả Lão Long Vương đến rồi về sau, cũng không thể làm gì. Lý tiên sinh ngươi cũng đừng có người si nói mộng. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, tiên nhân đều giết qua, huống chi tiên nhân cấm chế đâu. Lại nói, ngươi không thử một chút làm sao sẽ biết ta không giải được tiên nhân cấm chế đâu. Lỡ như ta muốn là giải khai, các ngươi về sau coi như toàn bộ tự do a. Lẽ nào các ngươi không nghĩ đạt được tự do sao? Vũ Phong thuyền chủ tiếng cười thật giống như bị cắt đứt một dạng, khó có thể tin nhìn trước mắt trên mặt ôn hòa nụ cười Lý Trường Sinh, nhìn nụ cười hạ tràn đầy tự tin Lý Trường Sinh. Lẽ nào hắn thật có cách bài trừ rơi tiên nhân cấm chế? Nếu thật sự là như thế đối thoại, tất cả mọi người năng lực tự do. Vũ Phong thuyền chủ hô hấp cũng dồn dập dưới, nhưng lại rất nhanh lộ ra cười khổ, thế nhưng, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Theo Lý tiên sinh ngươi đáp ứng bắt đầu tính lên, chúng ta chỉ còn lại hơn một tháng thời gian, nếu cuối cùng kết thúc không thành giao dịch, người ta đều phải chết. Lý Trường Sinh vừa cười vừa nói, hơn một tháng thời gian sao? Cũng đủ rồi. Tiếp đó, còn xin chủ thuyền mang ta đi xem xét tiên nhân bố trí cấm chế. Vũ Phong thuyền chủ thấy thế, liền dẫn Lý Trường Sinh đi đến khoang thuyền chỗ sâu. Khoang thuyền chỗ sâu, chỉ có chủ thuyền mới có thể tới địa phương. Nơi này có tản ra trong suốt bảo quang tiên nhân cấm chế. Tiên nhân trong cấm chế có một đầu bình thường lớn nhỏ rùa đen. Rùa đen nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say đồng dạng. Vũ Phong thuyền chủ cùng Lý Trường Sinh đi vào một khắc này, rùa đen lại bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trong khoảnh khắc, nó bắt đầu liều mạng dãy rùa. Tiên nhân bố trí trong cấm chế, nó cuối cùng chỉ xê dịch một chút mà thôi. Tên đáng chết. U, lão Lý, gia hỏa này là Huyền Quy sao? Làm sao cùng chúng ta trước đó gặp phải đầu kia khác biệt lớn như vậy? Hôi Ly Miêu đứng ở Lý Trường Sinh đầu bay, nhìn Huyền Quy soi mói, gia hỏa này nhìn qua chính là một con bình thường rùa đen a. Vô Tự Bảo Thư bay ra chữ vật không gian, tỉ mỉ đánh giá mắt Huyền Quy, nó cùng phu tử làm năm nuôi đầu kia sủng vật quy, có điểm giống, vô cùng có khả năng tồn tại huyết mạch liên hệ. Hóa Huyết Thần Đao thì bay ra, vòng quanh Huyền Quy bay một vòng, "Vô lão đại, ngươi không phải đang gạt người a? Gia hỏa này hiện tại chỉ còn lại đạo này thần hồn, ngươi làm sao còn năng lực nhìn ra được?" Vô Tự Bảo Thư mở miệng nói, "Nó bộ dáng này cùng phu tử làm năm nuôi sủng vật quy, giống nhau như lúc." Hóa Huyết Thần Đao hay là không tin tưởng lắm, "Không thể nào. Chúng nó một trên đất bằng, một tại Đông Hải, làm sao lại có liên hệ?" Chương 349, Côn Bằng Sào, độ lôi kiếp chương 349, Côn Bằng Sào, độ lôi kiếp ta nhớ được Lý tiên sinh đã từng gặp được phu tử nuôi đầu kia sủng vật quỷ, còn được đến qua nó mai rùa. Chỉ cần đem đầu kia Huyền Quy mai rùa lấy ra, cùng trước mắt đầu này tiểu ô quy mai rùa so sánh hạ liền biết. Vô Tự Bảo Thư trầm ngâm dưới, phàm là đồng tộc huyết mạch, mai rùa bên trên đường vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Lý Trường Sinh lấy ra Huyền Quy tặng mai rùa, lơ lửng trước người. Hôi Ly Miêu nghiêm túc so sánh xuống, kinh ngạc nói, lại thật sự giống nhau như ta. Chẳng lẽ lại giữa bọn hắn thật sự có huyết mạch liên hệ? Vô Tự Bảo Thư lung lay mấy lần, chỉ sợ là như vậy. Hóa Huyết Thần Đao bay múa xuống, không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể gặp được người một nhà, quả nhiên là hữu duyên không chỗ không gặp gỡ a. Hôi Ly Miêu vòng quanh cấm chế chạy một vòng, nhìn tới chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu chữa một phen, nếu không về sau đều không có ý tứ đối mặt Huyền Quy. Ta tới. Hóa Huyết Thần Đao cao giọng thét lên một tiếng, lập tức hóa thành một vòng huyết quang, nhanh vô cùng chém về phía tiên nhân cấm chế. Oeng! Nổ thật to âm thanh tại không gian thu hẹp vang lên. Từng đợt như sóng to gió lớn xung kích phóng tới bốn phía, vẫn còn trong rung động ngũ phong thuyền chủ lúc này mới phản ứng, kịp thời ra tay đem va chạm ảnh hưởng còn lại trừ khử từ trong vô hình. Vừa nay hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vô tự bảo thư cùng hóa huyết thần đao, cũng cảm nhận được phát ra siêu phẩm thần binh khí tức. Siêu phẩm hơi thở của thần binh không thể so với siêu phẩm cường giả khí tức kém bao nhiêu, cái này khiến hắn không chỉ sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Tự mình biết Lý Trường Sinh chuyện giang hồ dấu vết rất là thần kỳ, nhưng cũng không ngờ rằng vậy mà sẽ thần kỳ như vậy a. Đây chính là hai kiện siêu phẩm thần binh a. Toàn bộ thiên hạ ở giữa đều không có mấy món. Tại Đông Hải, chỉ có Lão Long Đảo, Côn Bằng Sào, Huyền Quy Đảo và giải rác mấy cái thế lực lớn mới có một kiện. Lý Trường Sinh trên người một người vậy mà đều có hai kiện, quả thực là không nên quá dọa người được không? Chẳng trách Lý Trường Sinh dám ở lại, còn dám nói ra đánh vỡ tiên nhân cấm chế lời nói, nguyên lai là có dạng này ý bảo. Thật tốt. Ngũ Phong thuyền chủ cảm thấy tự do không còn là không trung lâu cát, mà là đang ở trước mắt, thật sự rõ ràng dễ như trở bàn tay. Hóa huyết thần đao đem chính mình theo khoang thuyền trên vách tường rút ra, rất là khâm phục. Vô tự bảo thư vội vàng ngăn trở còn muốn tiếp tục công kích hóa huyết thần đao. Giao, đừng làm loạn. Nơi này tiên nhân cấm chế không phải mãng làm là được, phải có nhất định phương pháp. Hóa huyết thần đao lơ lửng không trung, vô lao đại, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Vô tự bảo thư do dự một lát, ngươi đợi ta suy nghĩ thật kỹ, lại động thủ không muộn. Hóa huyết thần đao đáp ứng một tiếng, vô lao đại ngươi nghĩ kỹ thì nói cho ta biết. Ngay tại hai kiện siêu phẩm thần binh bàn bắt lúc, Lý Trường Sinh tinh thần lực thì lặng yên không tiếng động kiểm tra lên tiên nhân cấm chế. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi tinh thần lực. Tiên nhân cấm chế xa so với hắn nghĩ muốn phức tạp. Với lại, nếu là bạo lực đánh vỡ, cả con thuyền đều sẽ cùng nhau bị hủy diệt. Huyền Quy Nguyên Thần, Vũ Phong thuyền chủ cùng tất cả thuyền viên đều sẽ chết. Chiếc này Huyền Quy nhục thân luyện chế Hắc Chân Châu Hào cũng sẽ biến mất. Thực lực mình hay là kém một chút ta. Nếu có thể tại nhanh lên tăng lên hạ thực lực liền tốt. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh nhìn về phía Ngũ Phong thuyền chủ. Kể bên này đừng có yêu tộc phương thị, ta cần phải đi chỗ nào tìm một vài thứ. Nơi này đã là Đông Hải biển sâu, nhân tộc thành trì đều không có, lại càng không cần phải nói cái gì phương thị. Nhưng nơi này có không ít biển sâu yêu tộc, giữa bọn hắn có lẽ còn là có trao đổi đồ vật phương thị. Vũ Phong thuyền chủ gật đầu, gần đây yêu tộc phường thị ngay tại ngoài vạn dặm Côn Bằng Sào. Côn Bằng Sào? Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn Vũ Phong thuyền chủ. Vũ Phong thuyền chủ giải thích nói là Côn Bằng Sào, thực chất chẳng qua là đầu kia Côn Bằng đại yêu vương nghỉ chân địa phương mà thôi. Kể từ cùng lão Long Vương tranh đoạt vùng biển Đông Hải bá chủ sau khi thất bại, đầu kia Côn Bằng đại yêu vương thì thường xuyên chạy tới ngoài chân yêu quan yêu tộc địa phương. Trong Đông Hải Côn Bằng Sào liền thành hắn ngẫu nhiên nghỉ chân một chút địa phương. Côn Bằng tộc địa, chân chính Côn Bằng Sào cũng đã di chuyển đến yêu tộc đi. Đợi cho sau đó, đầu kia Côn Bằng đại yêu vương không biết nghe chủ ý của người nào, thì đối ngoại tuyên bố Đông Hải bên trên yêu tộc có thể tại Côn Bằng Sào giao dịch. Tới trước giao dịch yêu tộc, chỉ cần cho chút ít giao dịch phí, có thể được an bình toàn bộ bảo đảm. Kể từ đó, Đông Hải bên trên Côn Bằng Sào cũng đã thành Đông Đảo Hải yêu giao dịch phường thị. Cho đến ngày nay, Côn Bằng Sào bên trên yêu tộc số lượng đã đầy Đông Hải lão long đảo càng nhiều. Đương nhiên, Côn Bằng Sào thượng cũng có Côn Bằng ở đâu lính canh, bảo đảm phường thị trật tự. Đây là không thành được trung tâm chính trị, liền trở thành kinh tế trung tâm đúng không? Lý Trường Sinh đáy lòng yên lặng châm biếm một câu, mở miệng nói, vậy chúng ta liền đi Côn Bằng Sào nhìn một cái. Ngũ Phong thuyền chủ đáp ứng một tiếng, hướng về phía tiên nhân trong cấm chế Huyền Quy Nguyên Thần nói ra, ngươi cũng nghe đến, cũng không cần ta lại thúc đẩy bí pháp, thúc đẩy ngươi tiến về Côn Bằng Sào đi. Huyền Quy Nguyên Thần đồng dạng bị vô tự bảo thư cùng hóa huyết thần đao này hai kiện siêu phẩm thần binh dọa đến. Lúc đó hắn liền muốn nói, liền xem như không có quan hệ máu mủ, hắn cũng được, hiện tại nhận thân. Sau đó lại nghe được có hy vọng đánh vỡ tiên nhân cấm chế trùng hoạch tự do, đáy lòng càng tràn đầy chờ mong. Bây giờ nghe được Lý Trường Sinh cùng Ngũ Phong thuyền chủ đối thoại, càng là hơn tràn đầy hy vọng. Không cần, không cần. Ta cái này bằng nhanh nhất tốc độ đi Côn Bằng Sào, hai vị ngồi vững vàng a. Không phải ta chém gió, nhiều nhất không vượt qua ba ngày, chúng ta có thể đến Côn Bằng Sào Huyền Quy Nguyên Thần rơi xuống, ngay lập tức thúc đẩy Hắc Chân Châu Hào, hướng phía Côn Bằng Sào đi tới. Lý Trường Sinh cảm thụ lấy Hắc Chân Châu Hào nhanh như điện chớp tốc độ, đi ra khoang thuyền. Ngũ Phong thuyền chủ thì đi ra, ta đi trấn an hạ cái khác thuyền viên. Một lát sau, Ngũ Phong thuyền chủ quay về, lặng lặng đứng. Nghe được Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu đối thoại, Hôi Ly Miêu buồn bã nói, lão Lý, ngươi nói bản yêu đế nếu vì tốc độ như vậy độ lôi kiếp có thể hay không đuổi không kịp. Lý Trường Sinh không trả lời, mà là hỏi, ngươi muốn áp chế không nổi. Hôi Ly Miêu thở dài một tiếng, muốn trách thì trách bản yêu đế là thiên túng chi tư, nhất định sẽ trở thành yêu đế tồn tại, tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Lý Trường Sinh khích lệ nói, ta nghĩ ngươi có thể thử nhìn một chút, nói không chừng không cần gặp phải xét đánh có thể vượt qua lôi kiếp. Đến lúc đó, ngươi chính là vạn cổ đệ nhất yêu đế. Hôi Ly Miêu ánh mắt lóe ra không hiểu qua mang, ngươi nói có đạo lý, bản yêu đế cái này thử nhìn một chút. Ngũ Phong thuyền chủ sững sờ nhìn Hôi Ly Miêu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Tốt xấu là tam phẩm đại yêu, dễ dàng như vậy liền bị lắc lư đi độ lôi kiếp sao? Lại nói, đây chính là lôi kiếp, há lại dễ dàng như vậy có thể vượt qua? Nếu thật là dễ dàng như vậy, chính mình lại thế nào có thể biết dừng bước không tiến đâu? Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Hôi Ly Miêu trên người dâng lên cường hãn khí tức. Trong khoảnh khắc, giữa trời đất tối tăm ý chí tựa như cảm giác được khí tức của nó khiêu khích. Sau một khắc, nồng đậm tới cực điểm đầy trời hắc vân nhanh chóng tụ tập mà đến, hình thành thiên nhãn. Thiên nhãn hội tụ mà thành trong nháy mắt, sáng loáng thiên lôi ầm vang ở giữa rơi xuống. Hắc Chân Châu Hào tốc độ đã rất nhanh, tại thiên lôi trước mặt còn chưa đủ nhanh. Giang giác ga chấn nhĩ tiếng sấm bên trong, xen lẫn từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chương 350, tứ trọng lôi kiếp, Côn Phong Mê đệ chương 350, tứ trọng lôi kiếp, côn phong mê đệ tiếng kêu thảm thiết kéo dài trọn vẹn nửa ngày thời gian. Làm âm thanh rơi xuống một khắc này, Hôi Ly Miêu cũng đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thời khắc này nó dường như đã hoàn toàn than hóa. Cái này sẽ không phải không có vượt qua lôi kiếp, bị đánh chết rồi a. Vũ Phong thuyền chủ nhìn xem than hóa Hôi Ly Miêu, là hãi hùng kiếp đĩa. Vừa mới kia chín đạo lôi kiếp uy lực, thật sự là quá lớn. Nếu đổi lại là hắn, sợ là căn bản khiêng không đến cuối cùng. Về phần trước mắt Hôi Ly Miêu, sợ là thì rất khó khiêng. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, từng khối cháy đen vật chất bay xuống. Hôi Ly Miêu thân ảnh lại xuất hiện ở trong mắt Ngũ Phong thuyền chủ. Cùng trước đó không giống nhau là, thời khắc này Hôi Ly Miêu thì toàn bộ thân hình thì rất. Đột nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy nửa cọng lông măng. A Hôi Ly Miêu cao giọng thét lên một tiếng, trên người có thêm bộ y phục. Nó vội vàng bao lấy chính mình, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lão Lý, bản yêu đế trong sạch chi thân đều bị ngươi nhìn lại, ngươi cần phải phụ trách tới cùng a. Lý Trường Sinh tức giận nói, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng dưỡng thương đi thôi. Hôi Ly Miêu hừ nhẹ một tiếng, chạy ra ngoài. Vũ Phong thuyền chủ cảm thán nói, tứ trọng lôi kiếp thì lợi hại như vậy, thật không dám tưởng tượng cửu trọng lôi kiếp sẽ là cái dạng gì. Mỗi cái sinh linh tại thực lực tấn thăng lúc, gặp được lôi kiếp uy lực lớn nhỏ cũng không giống nhau. Thiên phú càng cao, căn cơ việt vững chắc sinh linh, gặp phải lôi kiếp uy lực cũng liền càng lớn. Đương nhiên, lôi kiếp cũng có nhất định thấp nhất hạn độ, tối thiểu nhất sẽ không để cho sinh linh đục nước béo cò vượt qua. Lý Trường Sinh mắt nhìn gió êm sóng lặng đại hải cùng bầu trời. Đến lúc đó, chỉ sợ là hội tiêu hao nhiều hơn nữa đan dược. Lý Tiên Sinh ý nghĩ quả nhiên là khác hẳn với thường nhân, chính mình theo không kịp là mười phần bình thường. Vũ Phong thuyền chủ như vậy tự an ủi mình, mà song cùng Lý Trường Sinh chậm rãi bắt đầu giao lưu. Đại đa số lúc là hắn ở đây đặt câu hỏi, Lý Trường Sinh đến trả lời. Nói xong, hai người liền nói đến đảo ra sự việc. Vũ Phong thuyền chủ hỏi càng thêm cẩn thận. Đào chi hành cùng đảo sự việc, càng là hơn không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Trường Sinh một vừa làm đáp. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Côn bằng sao xuất hiện ở trong mắt Lý Trường Sinh. Cùng trong tưởng tượng treo cao bầu trời lại có lẽ là xâm nhập hải biển tổ lâm khác nhau, chân chính côn bằng sao chính là từng mảnh cao ngất đảo nhỏ tạo thành. Côn bằng sao vùng trời thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy dương cánh bay lượn đại bàng, lại hoặc là hải để bơi qua cực đại vô cùng côn ngư. Cho dù còn có mấy ngàn trượng khoảng cách, Lý Trường Sinh liền đã năng lực loáng thoáng nhìn thấy đại bàng cùng côn ngư thân ảnh. Lý Tiên Sinh, Hắc Chân Châu hảo chỉ có thể đậu ở chỗ này. Vũ Phong thuyền chủ giải thích nói, nếu lại hướng phía trước, đụng phải những kia hải yêu hoặc là thuyền, rồi sẽ phát động tiên nhân lưu lại cấm chế, không thể không tiến hành giao dịch. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, hỏi, phát động cấm chế, muốn ngẫu nhiên gặp hay là cố ý đụng tới? Vũ Phong thuyền chủ trầm mặc một lát, đều có thể. Chiếc thuyền lớn kia là Mạc Thanh trước giờ phát tới thông tin, mới có thể tình cờ đụng tới. Ta muốn có phải không quá khứ, phía dưới những thuyền viên kia rồi sẽ cả ngày gây sự. Mạc Thanh chính là Diệt Tiên môn môn chủ, cũng là thay thế đảo chủ công người. Lý Trường Sinh rất là thông cảm bố vô bờ vai của hắn, tốt, ta muốn đi qua, các ngươi ở chỗ này nấp kỹ. Nói xong, Lý Trường Sinh nhảy vào giữa không trung, chân đạp phi kiếm, mang theo Hôi Ly Miêu hướng côn bằng xào bay đi. Hôi Ly Miêu đột nhiên phản ứng, cao giọng hô, "Lão Lý, ngươi hội ngự kiếm phi hành a?" Lý Trường Sinh cười ha ha, gần đây cùng Tô Tiền Bối thỉnh giáo một quãng thời gian, lúc này mới học được. Hôi Ly Miêu rất là im lặng nhìn Lý Trường Sinh, nó cảm thấy Lão Lý đang gạt chính mình, nhưng lại không có bằng chứng. Một người một mèo nhanh chóng hướng côn bằng xào tiếp cận. Không bao lâu, bọn hắn liền bị một con đại bàng ngăn lại. Người đến dừng bước, ngươi là? Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh. Hơn 10 trượng đại bàng, trong nháy mắt hóa thành cứng rắn thanh niên. Thanh niên đi vào Lý Trường Sinh trước người, trên dưới dò xét một phen, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không ngờ rằng thực sự là Lý Tiên Sinh. Côn Phong gặp qua tiên sinh. Lý Trường Sinh có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt Côn Phong. Chính mình không có cùng Côn Bằng đánh qua giao tế, càng không nhận ra trước mắt Côn Phong, có thể hay không đối phương nhận là người. Côn Phong, chúng ta trước kia đã gặp mặt đánh qua giao tế. Côn Phong nhìn nghi ngờ Lý Trường Sinh, cởi mở cười một tiếng. Lý Tiên Sinh không biết ta rất bình thường. Ta lúc đó cùng Đông Đảo yêu tộc cùng nhau đứng ở ngoài trấn yêu quan địa phương, Lý Tiên Sinh tự nhiên không gặp được ta. Bất quá, Lý Tiên Sinh cùng Kim Bằng, Kim Viên, Tiểu Thanh, Khổng Tiên bọn hắn chiến đấu, ta là nhìn xem rõ ràng, cũng cho ta khâm phục không thôi. Nguyên lai tưởng rằng đời này cũng vô duyên cùng tiên sinh gặp nhau, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp mặt, cũng coi là thỏa mãn ta bình sinh tâm nguyện. Nguyên lai năm đó ở ngoài trấn yêu quan yêu tộc, còn nhìn qua chính mình trấn áp kia vài đầu tiểu yêu sự việc. Đối phương là muốn cho kia vài đầu tiểu yêu báo thù rửa hận, hay là nói muốn phải khiêu chiến chính mình, thành tựu tự thân danh khí? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, tâm nguyện của ngươi? Côn Phong cười ha ha một tiếng, ta Côn Phong thích kết giao nhất thiên hạ anh hào, Lý Tiên Sinh có phích lịch thủ đoạn lại có lòng Bồ Tát, tự nhiên là ta Côn Phong thích kết giao người. Lý Tiên Sinh đến rồi này Côn Bằng xảo, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Bất quá, Lý Tiên Sinh cũng muốn cùng ta hảo hảo nói một chút những năm này sự việc mới được. Do đó, chính mình đây coi như là gặp phải tiểu mê đệ. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, đương nhiên không có vấn đề. Côn Phong thấy Lý Trường Sinh đáp ứng, mừng rỡ phía dưới lại biến thành đại bàng, nhường một người một mèo đứng ở trên lưng mình. Hai cánh run run, bọn hắn rất mau tới đến Côn Bằng xảo. Nghe nói Lý Trường Sinh muốn tùy duyên làm nghề y về sau, Côn Phong không chút khách khí hướng về phía Côn Bằng xảo thượng tất cả yêu tộc gọi hàng miễn phí lĩnh phúc lợi. Hắn nói mình mời tới đại danh đỉnh đỉnh thần y Liễu, muốn bị những yêu tộc này kiểm tra cơ thể, trị liệu trên người bọn họ vết thương cuối cùng ám thương. Nghe được miễn phí kiểm tra cơ thể, những yêu tộc này tự nhiên không chịu buông tha, sôi nổi đến địa điểm chỉ định tìm đến Lý Trường Sinh kiểm tra cơ thể. Lý Trường Sinh là những yêu tộc này, kiểm tra cơ thể chữa bệnh cứu tổn thương, Hôi Ly Miêu thì là cùng Côn Phong tại cách đó không xa trong tiểu lâu uống rượu khoác lác. Hôi Ly Miêu đem chuyện quá khứ sự việc cùng Côn Phong sinh động như thật nói một lần, dẫn tới Côn Phong không ngừng hâm mộ. Hôi Ly Miêu cái này giảng, thì giảng trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Côn Phong một bữa rượu này, cũng uống trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm qua đi, Lý Trường Sinh tùy duyên làm nghề y kết thúc. Hắn nghe rất nhiều chuyện, cũng đã hỏi rất nhiều yêu tộc. Cuối cùng, vẫn là không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào chính mình a. Lý Trường Sinh hướng Côn Phong nói cảm ơn xong, sau đó lại dẫn Hôi Ly Miêu rời khỏi Côn Bằng Sào, lại lần nữa về tới Hắc Chân Châu Hảo. Vũ Phong thuyền chủ đầy mắt chờ mong nhìn Lý Trường Sinh, "Lý tiên sinh, sự việc làm sao?" Hôi Ly Miêu say khướt đáp, "Chúng ta lão Lý làm việc, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng tốt." Vũ Phong thuyền chủ không có nói tiếp, hai mắt vẫn như cũ chằm chằm vào Lý Trường Sinh. Chương 351, Long Vương Nhu Tính, cấm chế phá, tiên nhân hiện chương 351, Long Vương Nhu Tính, cấm chế phá, tiên nhân hiện chủ thuyền yên tâm. "Tất nhiên đáp ứng các ngươi phá vỡ tiên nhân cấm chế, trả lại cho các ngươi tự do, thì nhất định sẽ phá vỡ." Lý Trường Sinh ánh mắt tiến tĩnh, giọng nói bình thản. Vũ Phong thuyền chủ nhìn hắn một lát, cúi người hành lễ. "Như thế, làm phiền Lý tiên sinh." Lý Trường Sinh thản nhiên nhận thi lễ, lại dặn dò vài câu. Một lát sau, hắn lần nữa tới đến khoang thuyền chỗ sâu. Bước vào nơi này trong nháy mắt, Huyền Quy đột nhiên mở to mắt. Cả con thuyền trong, nó bị phong ấn thời gian dài nhất, thì hy vọng nhất Lý Trường Sinh năng lực phá vỡ tiên nhân cấm chế. Nó giọng nói cấp bách hỏi, "Lý tiên sinh, có phải hay không tìm thấy phá vỡ tiên nhân cấm chế phương pháp?" Lý Trường Sinh không trả lời, mà là đem Hóa Huyết Thần Đao cùng Vô Tự Bảo Thư lần nữa phóng ra. Vô Tự Bảo Thư lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nói ra, "Lão phu hồi tưởng tất cả phương pháp, phát hiện chỉ còn lại một phương pháp." Hóa Huyết Thần Đao hỏi, "Vô lão đại, phương pháp gì?" Huyền Quy khẩn trương nhìn Vô Tự Bảo Thư, chờ lấy đoạn dưới. Vô Tự Bảo Thư không có thừa nước đục thả câu, "Vì ngươi siêu phẩm thần binh sắp bén, chậm rãi mài rơi tiên nhân cấm chế." Này Hóa Huyết Thần Đao kêu một tiếng, "Ta còn tưởng rằng là phương pháp gì, nguyên lai là muốn nước chảy đá mòn a." Vô Tự Bảo Thư ừ một tiếng, còn nói thêm, "Muốn nhanh một chút, muốn ngoại lực đến giúp đỡ." Lý Trường Sinh đã hiểu nó ý nghĩa, tiền bối nói là, muốn ta cầm đao tiền bối bản thể, tựa ma đao giống nhau chậm rãi mài rơi tiên nhân cấm chế. Lão phu hiện nay chỉ nghĩ đến phương pháp này. Vô Tự Bảo Thư mắt nhìn chỉ còn lại Nguyên Thần Huyền Quy, cũng không biết nó có thể hay không cách tiên nhân cấm chế hấp thụ mai rùa. Nếu có thể hấp thụ mai rùa bổ sung bản thân, tốc độ hội mau hơn rất nhiều. Huyền Quy Nguyên Thần sửng sốt một chút thần, vội vàng nói, "Ta có thể thử một chút." Lý Trường Sinh xuất ra mai rùa, đặt ở tiên nhân cấm chế bên cạnh. Huyền Quy Nguyên Thần thử mấy lần, thán tiếng nói, "Không được." Lý Trường Sinh nhẹ nói, "Không đợi, từ từ sẽ đến." Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Tự Bảo Thư. Trong khoảnh khắc, Vô Tự Bảo Thư hóa thành lưu quang rơi vào trên người hắn. Trên người hắn khí thế hơi bốc lên, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nhìn kỹ lại, hắn cùng trước đó cũng không có cái gì hai loại. Nhìn qua, vẫn như cũng là người bình thường bộ dáng. "Lý tiên sinh, đao ra đến giúp ngươi." Hóa Huyết Thần Đao hóa thành huyết quang, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Dài hơn cực màu máu trường đao, lóe ra khác thường quang mang. Sau một khắc, Lý Trường Sinh giơ lên huyết đao, rơi vào tiên nhân cấm chế tản ra trong suốt bảo quang bên trên, sau đó vì chậm chạp mà kiên định tốc độ chậm rãi bắt đầu cắt chém. Khoang thuyền chỗ sâu phát ra từng đạo âm thanh chói tai. "Đông Hải, lão Long đạo, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người đã lên đạo." Tại trải qua một ngày một đêm điều chỉnh về sau, Thang Long Yến bắt đầu. Đông Hải lão Long Vương xuất hiện, hướng đến chúng nhân nói tạ. Nếu không phải tóc ở giữa hai con sừng rồng, hắn nhìn qua chính là cái gần đất xa trời râu tóc bạc trắng ông già bình thường. Nhưng mà, ở đây tất cả mọi người không có một cái nào dám xem nhẹ hắn. Không những như thế, bọn hắn cũng đều đứng dậy hướng lão Long Vương hành lễ. Đã là đối với lão Long Vương xem trọng, cũng là đối với hành tẩu tại trước võ đạo phương tất cả siêu phẩm cường giả xem trọng. Lão Long Vương mặt mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, khẽ gật đầu, sau đó liền bắt đầu cùng mọi người bắt đầu thỏa thích trò chuyện. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng đi qua Đại Ngu Hoàng Triều du lịch. Ở chỗ nào đoạn du lịch trong lúc đó, hắn đã từng lưu lại uy danh hiển hách. Thư viện, Trần Võ Quan, Lạn Đạt Tự, Tây Lăng Thần Giáo, Ly Sơn Kiếm Tông các tiền bối từng cùng hắn rượu vào lời ra, luận bàn võ nghệ, đàm kinh luận đạo. Do đó, hắn cùng Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người nói chuyện trời đất, sẽ hỏi lợi một chút bọn hắn tiền bối, nói một câu những kia chuyện đã qua. Linh Hồng Ngư, Dư Thải Vi, Đào Đào đám người, hắn cũng tràn đầy thưởng thức phê bình một phen, cũng đưa một ít món quà cho bọn hắn, hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng. Ngày đầu tiên Thăng Long Yến tại Bình Hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Mọi người sôi nổi cáo tử, chỉ có Đào Chu Công lưu ở lại. Hắn hướng về phía Tô Vô Danh đám người giải thích, nói là muốn cùng lão Long Vương bàn bạc một ít mậu dịch sự việc. Tô Vô Danh đám người sau khi đi, lão Long Vương lại để cho Bạch Dao, Thanh Dao, Kim Linh và Yêu rời đi nơi này. Lão Long Vương cong ngón đúng ra, một đạo trận pháp trong nháy mắt rơi xuống, "Tốt, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Cho dù siêu phẩm cường giả, cũng nghe không được nơi này âm thanh." Đào Chu Công đứng dậy, ngồi vào lão Long Vương đối diện. Hắn rót cho mình chén rượu, đưa tay vuốt vuốt chén rượu. Rượu trong chén rượu không ngừng xoay tròn, vẫn luôn bay không ra. "Long Vương tiền bối, người ta đã cho ngươi toàn bộ mang đến. Ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi đáp ứng rồi sự việc." Lão Long Vương khẽ mắt mang theo ý cười chằm chằm vào Đào Chu Công. Đột nhiên, hắn cười ha ha một tiếng, "Chớ tiểu Hữu yên tâm. Bản Vương chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ thực hiện. Bất quá, chớ tiểu Hữu đem bọn hắn dẫn đi Hắc Chân Châu Hào sự việc, bản Vương cũng không có nghe ngươi trước giờ đã từng nói à?" Đào Chu Công uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống. "Ta đem bọn hắn dẫn đi Hắc Chân Châu Hào, là vì gạt bỏ Lý Trường Sinh cái này có khả năng tồn tại bất ngờ nhân tố. Đường đường Đông Hải lão Long Vương, ngươi cũng không nên nói cho ta biết chưa nghe nói qua Lý Trường Sinh tên, không biết sự tích của hắn. Lão Long Vương nhíu lông mày, khẽ gật đầu. Lý Trường Sinh sự việc, bản vương tự nhiên là biết được. Chỗ của hắn, bất luận yêu tộc hay là các thượng tiên, tất cả đều là không hề ngoại ý muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tại nhận được tin tức của ngươi lúc, bản vương liền bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó hắn, không ngờ rằng ngươi hội làm như vậy. Đào Chu Công lại rót cho mình chén rượu uống xong. Nào chỉ là hát chân châu hảo, ta vốn là muốn tại đản thành vì thế xét đánh không kịp bưng thai, đưa hắn triệt để chém giết. Chưa từng nghĩ, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi dự liệu của ta, cuối cùng không thể thành công đưa hắn chém giết. Ta lúc này mới bất đắc dĩ vận dụng tại trên hát chân châu hảo lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới đưa hắn lưu tại hát chân châu hảo bên trên. Lão Long Vương thần sắc thoải mái một chút, trên mặt có thêm chút ít ý cười. Hắn cầm bầu rượu lên, cho trước mắt Đào Chu Công rót chén rượu. Thực sự là vất vả chớ tiểu hữu, lần này sẽ không có cái gì ngoài ý muốn a. Đào Chu Công cười ha ha, hát chân châu hảo uy lực, ngươi cũng biết. Liền xem như siêu phẩm cường giả, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy từ phía trên chỗ tới. Hắn đã tự miệng đồng ý dùng thân thể trao đổi, muốn ra ngoài căn bản không thể nào. Nếu thật là còn ra hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có thể nói thiên ý như thế. Không nói hắn, ngươi bên này chuẩn bị như thế nào? Thật có thể đem những người này một mẹ hút gọn, nhường chúng ta thành công lên trời thành thiên. Lão Long Vương cười cười, chớ tiểu hữu yên tâm. Chỉ cần đem những người này toàn bộ chém giết như thế, thiên môn tự sẽ cho chúng ta mở ra, sẽ có tiên nhân tự mình đi ra nghênh tiếp. Đào Chu Công đôi mắt có hơi nheo lại, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ, trên người bọn họ nói không chừng còn có dấu cái khác nhân tiên cảnh cường giả thủ đoạn. Lão Long Vương luốt luốt hàm râu, trên trời tiên nhân đã đáp ứng, đến lúc đó tự sẽ hạ phàm ngăn lại những người kia tiên cảnh cường giả. Đào Chu Công lúc này mới yên lòng lại, như thế, đại sự thành vậy. Lão Long Vương luốt râu nói ra, từ đám bọn hắn lên đảo một khắc này, liền đã đại sự thành vậy. Trên biển đông, sương mù trong lúc đó, Hắc Chân Châu hào khoang thuyền chỗ sâu, tiên nhân cầm chê tán phát trong suốt bảo quang chậm rãi tàn đi. Vô Tự Bảo Thư cảm thán nói, đại sự thành vậy. Huyền Quy Nguyên Thần trên mặt ý mừng, cuối cùng xong rồi. Hóa Huyết Thần Đao rất là dứt khoát nằm ở khoang thuyền bông thuyền. Thực sự là mệnh chết đao ra ta. Lý Trường Sinh lao đi mồ hôi trên trán, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hơn nửa tháng, hắn dùng Hóa Huyết Thần Đao cuối cùng đem tiên nhân cấm chế cho mài rơi. Tiếp xuống, suy nghĩ còn chưa rơi xuống, biến hóa tỏa ra. Phá toái trong suốt bảo quang lập tức ngưng tụ thành một đạo tiên nhân. Tiên nhân xuyên duyệt long bảo đầu đội bình thiên quan, hai con ngươi như là tinh hà sáng lạ, tựa như năng lực chiếu rõ vạn vật, động sát trước mắt chúng sinh suy nghĩ. Hắn lơ lửng khoang thuyền, nhìn xuống Lý Trường Sinh, Vô Tự Bảo Thư, Hóa Huyết Thần Đao cùng Huyền Quy Nguyên Thần, rất nhanh hiểu rõ trận tướng. Hai kiện siêu phẩm thần binh, một cái giang hồ lan trung. Nguyên lai là các ngươi phá vỡ ta bố trí cấm chế, thật đúng là làm cho người cảm thấy bất ngờ a. Chương 352, tiên nhân thủ đoạn, thì ra là thế. Chương 352, tiên nhân thủ đoạn, thì ra là thế. Tiên nhân xuất hiện cùng lời nói, vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Hắn vốn cho rằng đạo này tiên nhân cấm chế chỉ là cấm chế mà thôi, lại không nghĩ rằng đánh vỡ cấm chế hội dẫn tới tiên nhân hạ phàm. Với lại, trước mắt tiên nhân rất hiển nhiên không phải tiên nhân bình thường. Lý Trường Sinh ánh mắt để phòng nhìn tiên nhân, không nói gì. Vô Tự Bảo Thư cùng Hóa Huyết Thần Đao đồng dạng không có mở miệng nói tiếp. Không phải chúng nó không nghĩ, mà là căn bản làm không được. Từ lúc vị này tiên nhân xuất hiện, chúng nó thì cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ linh trí đồng dạng. Về phần chỉ còn lại nguyên thần huyền uy, càng đem đầu lâu nuốt ở trong mai rùa, ghé vào bong thuyền run lẩy bẩy. Tiên nhân không để ý đến hai kiện siêu phẩm thần binh cùng huyền quy nguyên thần, ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên người, tựa như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Nhưng mà, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách nhìn thấu Lý Trường Sinh. Tại sao có thể như vậy? Này không nên a. Mình đã thiết thủ tiên đạo bộ phận quyền hành, hoàn toàn có thể dò xét vạn vật mới đúng, làm sao lại như vậy cha không ra trước mắt cái này giang hồ lang trung nội tình. Chẳng lẽ lại hắn thì giống như phu tử, là thiên đạo yêu quý người, cố ý đối với hắn tiến hành che lấp. Thú vị, thật là có ý nghĩa. Lý Trường Sinh, Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt a. Lý Trường Sinh nhíu mày, chúng ta đã gặp mặt. Lý tiên sinh thật đúng là quý nhân hay quên. Tiên nhân mỉm cười nhắc nhở, ngươi vài ngày trước ở kinh thành chém dụng ta tại Đại Ngu Hoàng Triều nuôi mấy chục năm phân thân, nhanh như vậy thì quên sao? Đại Ngu Hoàng Triều kinh thành, chém giết phân thân. Lý Trường Sinh nhíu lông mày, điêu quang đấu là phân thân của ngươi. Tiên nhân cười ha ha, Lý tiên sinh cái này trò đùa thế nhưng không tốt đẹp gì cười. Lý Trường Sinh than tiếng nói, nguyên lai là cơ như thiên điện hạ. Tiên nhân thu lại đủ cười, đúng vậy a. Đây chính là ta bồi dưỡng cẩn thận phân thân a. Hắn nên leo lên Đại Ngu Hoàng Triều hoàng vị, sau đó chỉ lên trời thượng tiên người quy lạy. Chưa từng nghĩ, cuối cùng lại gấp tại Lý tiên sinh ngươi trong tay. Do đó, ta rất hiếu kỳ, Lý tiên sinh ngươi trong thân thể, đến tột cùng có giấu cái gì? Thiên đại bí mật. Lý Trường Sinh giọng bình tĩnh nói, ngươi cũng tiến vào xem xét chẳng phải sẽ biết. Tiên nhân rất là đồng ý gật đầu, là cái này đạo lý. Xem xét liền biết. Vừa dứt lời, tiên nhân hóa thành lưu quang chạy vào Lý Trường Sinh ấn đường. Tiên nhân bước vào Lý Trường Sinh biển tinh thần thức mấy mắt, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ lại. Tiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút kim sắc quang mang đầu mượn, lại đưa tay đi chạm đến xuống kim sắc quang mang. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ta hiểu được, thì ra là thế. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn rất nhanh bị kim quang tan rã. Lý Trường Sinh nhìn chỗ hắn biến mất, thở dài một tiếng. Chính mình hệ thống, hình như bị người nhìn thấy mò thấy a. Như thế đến xem, cái đó tiên nhân thực lực nên có mạnh cỡ nào. Do đó, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm sao? Đủ loại suy nghĩ tại cuối tâm lưu chuyển, Lý Trường Sinh mở to mắt, nhìn thấy chăm chú nhìn chính mình vô tự bảo thư, hóa huyết thần đao, huyền quy nguyên thần. Hai kiện siêu phẩm thần binh, một đầu huyền quy nguyên thần cũng rất khẩn trương. Bọn hắn đều có thể cảm chi đạt được tên kia tiên nhân đến lịch phi phàm. Rốt cuộc, bọn hắn cũng từng cùng tiên nhân đối lập, chiến đấu qua. Bình thường tiên nhân, không thể nào đem lại lớn như vậy áp lực. So sánh dưới, Lý Trường Sinh có vẻ mười phần nhỏ yếu. Tên kia tiên nhân tự mình ra tay, Lý Trường Sinh có thể còn sống sót sao? Lý Trường Sinh nếu không sống nổi, bọn hắn cũng không có hy vọng. Lý Trường Sinh đã hiểu sự lo lắng của bọn họ, hơi cười một chút. Không cần phải lo lắng, tên kia tiên nhân đã chết. Vô tự bảo thư, hóa huyết thần đao cùng huyền quy nguyên thần vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, mãi đến khi trông thấy Hôi Ly Miêu nhảy đến Lý Trường Sinh đầu vai, tùy tiện cùng Lý Trường Sinh nói đùa. Sau một hồi lâu, huyền quy nguyên thần hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Đa tạ Lý tiên sinh đem nguyên thần của ta giải cứu ra. Hiện tại, ta muốn đem nguyên thần lại lần nữa dung nhập nhục thân. Ta cần từng chút một thời gian tới làm chuyện này. Trước đó, Lý tiên sinh nhưng có muốn đi địa phương. Ta trước đem bọn ngươi đưa đến chỗ cần đến, sau đó một lần nữa khôi phục thân thể. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, chắp tay, phiền phức tiền bối đem ta đưa đến Lao Long Đảo, ta đi chỗ nào thấy vài bằng hữu. Huyền Quy Nguyên Thần ánh mắt lấp loé xuống, Lao Long Đảo sao? Thật đúng là lâu rồi không đi a. Đây là trong lời nói có hàm ý a. Lý Trường Sinh tò mò hỏi, tiền bối cùng Lao Long Đảo có ân oán? Huyền Quy Nguyên Thần khẽ gật đầu, Lao Long Vương làm năm vì tranh đoạt Đông Hải bá chủ địa vị, cùng trên trời tiên nhân thông đồng ám hại với ta, sau đó lại đem ta luyện chế thành này Hắc Chân Châu hào thuyền. Đợi nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, ta nhất định tìm Lao Long Vương đi nói rõ ràng đạo nói. Lý Trường Sinh gật đầu, vậy thì mời tiền bối đem ta đưa đến Lao Long Đảo gần đây liền tốt. Huyền Quy Nguyên Thần đáp ứng một tiếng, Lý Trường Sinh đi ra khoang thuyền chỗ sâu, trên bong thuyền gặp được Ngũ Phong thuyền chủ cùng Đông Đảo thuyền viên. Bọn hắn mặc cho gió biển thổi phật, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Tự do, cuối cùng tự do, lại không dựa vào nhìn giao dịch cũng có thể đạt được tự do. Quả thực là tại kỳ tích. Lý Trường Sinh leo lên giọng bong tàu, truyền vào bọn hắn trong tai. Chỉ một thoáng, bọn hắn tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Sau một khắc, mọi người bốn gối quỳ xuống đất, hướng về phía Lý Trường Sinh dập đầu. Đa tạ Lý tiên sinh còn chúng ta tự do. Chúng ta chung thân không quên tiên sinh đại ân đại đức. Lý Trường Sinh ngắm nhìn một phía, chắp tay, nhẹ nói, chư vị khách khí. Ta cũng bất quá là tự cứu mà thôi. Cũng may trên thuyền đại gian đại ác chi đồ đều đã bị giết chết, còn lại những người này đều là tội không đáng chết ra hỏa. Bọn hắn đạt được tự do về sau, cũng sẽ không đi phạm gian làm qua. Bằng không, Lý Trường Sinh sẽ đích thân tìm đi qua giết chết người kia. Một lát sau, mọi người bắt đầu chúc mừng lên. Lý Trường Sinh đi vào Ngũ Phong thuyền chủ bên cạnh. Lão Long Đảo Thăng Long Yến có phải hay không cái âm mưu? Ngũ Phong thuyền chủ mắt nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, ta từng nghe đã từng nói cái thông tin, lão Long Vương chuẩn bị hiến tế một nhóm đại ngu hoàng triều cao thủ, đúc thành chính mình lên trời thành tiên cầu thang. Lý Trường Sinh khẽ thở dài, thì ra là thế. Ta có một yêu cầu quá đáng, còn xin chủ thuyền cùng chư vị. Chương 353, nhìn đấu, thần dị chương 353, nhìn đấu, thần dị Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Điện. Ngay tại kim quang tiêu tan sạch Lý Trường Sinh thức hải tiên nhân lúc, hùng cứ tại tiên điện bảo tọa thiên đế bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn ngước mắt nhìn về phía chỗ càng cao hơn bầu trời, tựa như nhìn thấy trong cõi u minh duy trì lấy phương thiên địa này vận chuyển đại đạo quy tắc trong cất dấu ý chí. Nhìn một lát, hắn đột nhiên cười một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ có được bản năng vận chuyển tồn tại. Không ngờ rằng ngươi lại đã sớm trong bóng tối bố cục lưu tính, đem lại phương thiên địa này biến số. Thật chứ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Âm thanh trong tiên điện không ngừng quanh quẩn, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thiên đế sớm đã thành thói quen, hắn vất tay đuổi đi che chắn mây mù, ánh mắt rơi vào nam tiên môn trước phu tử trên người. Phu tử cầm trong tay quyển sách, đột nhiên ngẩng đầu. Cả hai ánh mắt giao hội, bình tĩnh nhìn đối phương, không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Thiên đế phất phất tay, mây mù lại lần nữa che kín tầm mắt. Hắn nhắm mắt suy tư thật lâu, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra xóa nụ cười. Nguyên lai, nó đã sớm có lựa chọn. Nguyên lai, nó đã sớm xuất hiện tại trước mắt mình. Nguyên lai, đây mới là mục đích của nó. Thiên đế mỉm cười, phu tử nhíu mày. Thiên đế vừa nãy biểu hiện ra ư dự liệu của hắn. Đó là Thiên đế qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ qua nét mặt. Lẽ nào hắn đã lĩnh hội đến cái gì? Lần này cũng không tốt làm a. Nếu thật là như thế, chính mình sợ là không kiên trì được bao lâu. Nghĩ đến đây, phu tử lại không có tâm tư nhìn xem trong tay quyển sách. Hắn tròng mắt nhìn lại, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua mây mù che lấp, nhìn thấy đại ngu hoàng triều hoàng cung, thư viện, chân võ quan, lạng đà tự, tây lăng thần giáo, ly sơn kiếm tông và chuyện đã xảy ra. Nhưng mà, hắn cũng không có tìm thấy muốn nhìn người. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Đông Hải bên trên. Hắc Chân Châu Hào rất nhanh ánh vào đôi mắt của hắn. Nhìn kia chiếc đa biến hóa bộ dáng Hắc Chân Châu Hào, cùng với Hắc Chân Châu Hào Lý Trường Sinh, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai, là hắn phá vỡ Thiên Đế Dĩ Vãng Du Ngoạn Hứng Thú. Nguyên lai, là hắn tiêu diệt Thiên Đế lưu lại một sợi nguyên thần. Nguyên lai, là bí mật trên người hắn bị Thiên Đế nhìn thấu a. Sự việc cuối cùng vẫn là phát triển đến loại trình độ này. Phu tử đáy lòng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. Một lát sau, hắn bình phục tâm trạng, lại lần nữa nhìn về phía quyển sách. Hắc Chân Châu Hào bên trên, Vô Tự Bảo Thư cùng Hóa Huyết Thần Đao lơ lửng giữa không trung. Lý Trường Sinh ngẩng đầu cau mày nhìn hướng lên trời không. Hôi Ly Miêu hoài nghi không hiểu mắt nhìn bầu trời. Ngũ Phong thuyền chủ lòng vẫn còn sợ hãi chằm chằm vào bầu trời. Sau một hồi lâu, Ngũ Phong thuyền chủ mở miệng hỏi, "Là trên trời tiên nhân hạ phàm, vẫn là bọn hắn ánh mắt rơi vào chúng ta nơi này?" Vô Tự Bảo Thư nhẹ nói, là ánh mắt rơi vào chúng ta trên chiếc thuyền này. Bất quá, đạo kia ánh mắt cũng không có để ý, lại hết sức quen thuộc. A, Hóa Huyết Thần Đao cao giọng thét lên một tiếng, Vô Lao đại, sẽ không phải phu tử đang xem ngươi đi. Ngươi theo phu tử lâu như vậy, hiện tại lại hai thư hợp nhất, sống thêm đời thứ hai, hắn quan tâm ngươi là bình thường sự việc. Vô Tự Bảo Thư thán tiếng nói, ngươi đoán ta lúc đầu vì sao bị chia làm lưỡng bản Vô Tự Bảo Thư? Là ai đem ta chia làm? Hóa Huyết Thần Đao lập tức không nói thêm gì nữa. Vô Tự Bảo Thư thế nhưng siêu phẩm thần binh, có thể đưa nó tháo gỡ ra người tới, nhất định là siêu phẩm cường giả. Theo khi sự tình huống đến xem, chỉ có phu tử làm được. Chỉ là, phu tử vì sao muốn đưa nó tách ra làm lưỡng bản bảo thư? Lẽ nào vẹn vẹn chỉ vì nó muốn giáo phu tử làm sao viết sách? Hay là nói vì nó trong âm thầm truyền thụ chính mình viết thư? Lại hoặc là nói là vì nó viết phu tử chuyện tình gió chăng? Lại hoặc là phía trên nguyên nhân cũng có. Vô Tự Bảo Thư không nhìn tới Hóa Huyết Thần Đao, tiếp tục nói, hắn làm năm nói với ta, về sau gặp được một có thể đem ta lại lần nữa hợp hai làm một người. Đến lúc đó, tại cái kia người biến thành siêu phẩm cường giả trước, hảo hảo bảo hộ hắn. A, Hóa Huyết Thần Đao kinh ngạc không thôi. Này nguyên nhân cùng nó đoán chênh lệch quá xa. Hôi Ly Miêu tò mò hỏi, ngươi là nói, phu tử rất sớm trước đó cho dù đến ngươi gặp được lao lý. Lý Trường Sinh nhíu mày, ánh mắt chằm chằm vào Vô Tự Bảo Thư. Phu tử nếu là sớm như vậy trước đó có thể dự liệu được chính mình đến, ở trong đó sợ là sẽ phải có dấu không ít bí ẩn. Vô Tự Bảo Thư lung lay dưới, nhẹ nói, không tệ. Phu tử tại lên trời trước đó thì dự liệu Lý Tiên Sinh đến, để cho chúng ta nhìn ngươi người hữu duyên này. Sao có loại thiên mệnh chi tử chúa cứu thế ảo giác? Chính mình chỉ nghĩ làm cái nhàn tản giang hồ lang trung a. Lý Trường Sinh bung ra lông mày, ta biết rồi. Việc đã đến nước này, đi một bước nhìn một bước. Dù sao phu tử cũng chỉ là từ trên trời mắt nhìn mà thôi, cũng không để lại cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Trước mắt việc cần phải làm, hay là đi trước lão Long đảo, đỡ phải những kia người quen trở thành thật sự người quen. Lý Trường Sinh cảm chi xuống hất chân châu hào tốc độ, hiểu rõ nhiều nhất không quá nửa khắc có thể đến già Long đảo. Lão Long đảo vị trí, Huyền Quy Nguyên Thần cùng Ngũ Phong thuyền chủ đều biết rõ ràng, cũng đã nói một lần. Nửa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lão Long đảo xuất hiện tại Lý Trường Sinh tầm mắt bên trong. Lão Long đảo nhìn qua dường như là xoay quanh trên biển cả chân long, trên đảo núi cao như là ngẩng đầu im ắng hống đầu rồng. Không, không phải như là, cả tòa Lão Long đảo chính là một đầu cùng trên trời tiên nhân chiến đấu qua chân long lột xác. Ngẩng đầu im ắng hống chân long chính là bị trên trời tiên nhân cuối cùng cho chém giết. Nghe nói, đầu này chân long lột xác chính là Lão Long Vương phụ thân. Lý Trường Sinh nhìn một lát, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu đầu này chân long hiểu rõ hiện nay Lão Long Vương hành động, có thể hay không tức giận theo vách quan tài trong ngày ra. Lý Tiên Sinh, Lão Long đảo bên ấy đã thấy chiếc thuyền này, hiện tại sợ là đã làm tốt chuẩn bị. Huyền Quy Nguyên Thần đột nhiên nói ra, có muốn hay không ta mang theo các ngươi từ đáy biển thần không biết quỷ không hay chui vào quá khứ, còn có thể chui vào đáy nước. Ta cầm cố lâu như vậy chủ thuyền sao không hiểu rõ? Ngũ Phong thuyền chủ nghi hoặc nhìn Huyền Quy Nguyên Thần, hỏi đáy lòng hoài nghi. Huyền Quy Nguyên Thần rất là đương nhiên tỏ vẻ, ai bảo ngươi trước đó không sử dụng đây? Tại Lý Trường Sinh đáp ứng về sau, Hắc Chân Châu Hào đầu tiên là rời xa Lão Long đảo, né tránh ánh mắt của Lão Long đảo, rồi sau đó mới chui vào xuống dưới. Hắc Chân Châu Hào vào nước, lập tức bị một tầng nhìn không thấy trong suốt vòng bảo hộ bảo hộ, lại trên thuyền cũng không có mảy may phiền muộn chi khí. Hôi Ly Miêu tò mò sờ lên tầng kia vòng bảo hộ, sờ tới sờ lui sao thô xác, như là mai rùa giống nhau. Huyền Quy Nguyên Thần cười lấy giải thích nói, là cái này của ta mai rùa, ta chỉ là đưa hắn đổi thành trong suốt màu sắc, để cho các ngươi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Hôi Ly Miêu trầm mặc một lát, dạng này tính lời nói, chúng ta đây coi như là tại trong thân thể ngươi. Huyền Quy Nguyên Thần gãi đầu một cái, ngươi nói như vậy, tựa như là như vậy. Lý Trường Sinh, Ngũ Phong thuyền chủ, Vô Tự Bảo Thư, Hóa Huyết Thần Đao, A Huyền Quy Nguyên Thần không nói, chỉ là một vị thúc đẩy Hắc Chân Châu Hào nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, Hắc Chân Châu Hào lại lần nữa đi vào rời Lão Long đảo chỗ không xa. Huyền Quy Nguyên Thần ngăn lại Hắc Chân Châu Hào, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Không thể càng đi về phía trước, sẽ đi qua liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, dựa theo trước đó kế hoạch làm việc. Huyền Quy Nguyên Thần, Ngũ Phong thuyền chủ đám người đáp ứng một tiếng. Lý Trường Sinh thu hồi Vô Tự Bảo Thư cùng Hóa Huyết Thần Đao, mang theo Hôi Ly Miêu đi ra Hắc Chân Châu Hào. Tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm một người một mèo, hướng phía Lão Long đảo nhanh chóng bơi đi. Ngay tại một người một mèo đi ra đồng thời, Huyền Quy Nguyên Thần cùng Ngũ Phong thuyền chủ mở to hai mắt nhìn. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu sau khi đi ra, bọn hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy một người một mèo thân ảnh, cũng đồng dạng cảm chi không đến bọn hắn mảy may động tác. Bọn hắn đã sớm biết Lý Trường Sinh thủ đoạn thần dị, nhưng vẫn là không ngờ rằng sẽ như vậy thần dị. Ngũ Phong thuyền chủ chỉ là nguyên thần cựu trọng còn chưa tính, Huyền Quy Nguyên Thần thế nhưng siêu phẩm cường giả, lại thì cảm chi không đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút khó có thể tin. Sau một hồi lâu, Huyền Quy Nguyên Thần cùng Ngũ Phong thuyền chủ mới hồi phục tinh thần lại, sau đó bắt đầu dựa theo kế hoạch hướng biển mặt phù đi. Chương 354, Trấn Long Cọc, Phù Du lão tổ. Chương 354, Trấn Long Cọc, Phù Du lão tổ. Lão Long đảo, đảo đáy. Mấy cái giao long ở chỗ này qua lại trường. Những thứ này giao long thân thể không thể so với thanh giao nhỏ hơn bao nhiêu, còn có mấy đầu thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn to lớn hai con ngươi qua lại tuần sát bốn phía, nguyên thần đồng dạng bao phủ lại quanh thân, thời khắc dò xét quanh mình tiếng động. Ngũ ca, ngươi nói Long Vương đại nhân nhường chúng ta tuần sát nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn sẽ có người hoặc yêu từ nơi này vào đảo sao? Đúng thế, Ngũ ca. Bọn hắn tại trên đảo ăn ngon uống tốt, còn có thể những này nhân tộc trước mặt bộc lộ tài năng, chúng ta ở chỗ này quá oan uổng đi. Nghe nói Long Vương đại nhân lần này cũng sẽ truyền đạo giải thích nghi hoặc, đây chính là cơ hội khó được a. Vũ ca ngươi không phải khoảng cách nhị phẩm yêu vương chỉ thiếu chút nữa sao? Nếu nghe, tuyệt đối năng lực tấn thăng a. Long Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua nói chuyện giao long. Tất cả im miệng cho ta. Long Vương đại nhân phân phó, chúng ta làm theo chính là. Nơi nào có nhiều lời như vậy? Các ngươi nghĩ, Long Vương đại nhân những năm này bạc đãi các ngươi sao? Các ngươi năng lực có hôm nay thực lực, còn không phải toàn bộ nhờ Long Vương đại nhân ban thưởng. Hừ, một đám tham lam không đủ ra hỏa. Nhìn tới Long Vương đại nhân gần đây thái nhân tử, các ngươi cũng quên hắn uy nghiêm. Vừa dứt lời, một đám giao long không nói thêm gì nữa. Long Thất đôi mắt chuyển động xuống, đi vào Long Ngũ bên cạnh. Nó vừa cười vừa nói, "Ngũ ca, ngươi cũng không cần tức giận. Không phải mọi người tham lam không đủ, mà là cơ hội khó được. Các huynh đệ nhiều năm như vậy là Long Vương đại nhân làm việc, trong nước phát cáo trong đi, thế nhưng chưa từng có ai chối từ qua. Đại gia hỏa sở dĩ nói những lời kia, cũng đều là quá muốn vào bước, quá muốn tăng thực lực lên tốt hơn là Long Vương đại nhân làm việc." Long Ngũ trầm mặc một lát, lần nữa mắt nhìn đông đảo giao long. "Cũng là bởi vì các huynh đệ như vậy trung tâm, Long Vương đại nhân mới biết đem chuyện trọng yếu nhất giao cho chúng ta tới làm." Long Thất tò mò hỏi, "Ngũ ca, chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất không phải hiến tế trên đảo những người kia sao? Chúng ta đợi ở chỗ này tuần tra, cũng có thể sao có thể là Long Vương đại nhân phân ưu giải nạn. Ngươi nhìn xem nơi này cái gì cũng không có sao." Đang khi nói chuyện, Long Thất vặn bẹo hạ thân thể, lại lướt qua cái đuôi, kém chút quét chúng bị tinh thần lực bao trùm một người một mèo. Lý Trường Sinh vội vàng mang theo Hôi Ly Miêu lẫn mất càng xa một chút, lúc này mới không có bị cái khác học theo giao long cái đuôi quét chúng. Ngay tại một người một mèo sắp rời đi thì, Long Ngũ đột nhiên nói chuyện. "Đã các ngươi không nên hiểu rõ, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước, các ngươi nghe xong cũng không nên ngoại chuyện. Bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ bị Long Vương đại nhân hung hăng trừng phạt." Long Ngũ mắt nhìn Long Thất và Giao Long, chậm rãi nói ra, "Chúng ta ở chỗ này tuần tra, bên ngoài là phòng ngừa có yêu tộc hoặc nhân tộc từ đáy biển chui vào trên đảo, vụ trộm cũng là phòng ngừa có yêu tộc hoặc nhân tộc chui vào." Long Thất rất là im lặng cười dưới. Cái khác Giao Long thì rất là im lặng cười dưới. Long Ngũ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía lão Long đảo đáy. Theo ánh mắt của hắn, Long Thất và Giao Long nhìn thấy trấn Long Cọc. Những thứ này trấn Long Cọc đều là do các loại bảo vật luyện chế mà thành, là Lao Long đảo đại trận một bộ phận. Chuyện này, Long Thất và Giao Long đã sớm biết, không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Long Ngũ giải thích nói, chúng ta lão Long đảo bên trên đại trận chia làm hai bộ phận. Một phần trong đó ở trên đảo, một phần khác chính là dưới đảo nơi này. Trên đảo đại trận dùng để thủ hộ lão Long đảo, dưới đảo đại trận thì là trấn áp chúng ta lão Long đảo sinh tử đại địch. Do đó, Long Vương đại nhân mới đưa đảo này mệnh danh là lão Long đảo, cũng là đem tên kia sinh tử đại địch trấn áp ở đây lồng giam đảo. Nếu là những thứ này trấn Long có bị nổ, tên này sinh tử đại địch được thả ra, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Lý Trường Sinh dừng lại, ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá đến những kia trấn Long cọc. Những thứ này trấn Long cọc 10 phần thô to, nhìn qua dường như là từng cây điêu khắc khác nhau hoa văn hải để thiết trụ. Cẩn thận cảm chi quá khứ, lúc này mới phát hiện chúng nó thật là nối thành một mảnh trận pháp, tỏa ra làm cho người không hiểu tim đập nhanh khí tức. Trong này lại giam giữ nhìn lão Long đảo sinh tử đại địch. Sẽ là ai chứ? Ngũ ca, ngươi biết trong này giam giữ là người nào không? Long Thất cười cười, ngươi nói ra đến, cũng làm cho các huynh đệ được thêm kiến thức mà. Cái khác giao long cũng đều nhìn về phía Long Ngũ. Dù sao nên nói không nên nói, đều đã nói, cũng liền không kém cuối cùng cái này run run. Long Ngũ nghĩ đến đây, mở miệng nói, các ngươi có nghe nói qua Phủ Du lão tổ? Phủ Du lão tổ? Hắn còn sống sót? Thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cái đó Phủ Du lão tổ, cái đó kém chút thống trị tất cả Đông Hải Phủ Du lão tổ, cái đó kém chút đem tiền nhiệm Long Vương đại nhân cho gắng gượng mãi chết Phủ Du lão tổ. Long Ngũ và giao long khắp khuôn mặt là kinh ngạc, không khỏi hít vào mấy khẩu nước biển. Không tệ, chính là cái đó Phủ Du lão tổ. Long Thất khẽ gật đầu, hắn hiện tại liền bị chúng ta Long Vương đại nhân trấn áp tại đây tọa lão Long đảo dưới, nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng ngừa hắn trốn tới lại hoặc là hắn được thả ra. Long Thất và Giao Long lập tức đã hiểu nhiệm vụ tầm quan trọng, cũng biết Long Vương đại nhân đối bọn họ là bực nào coi trọng. Trong khoảnh khắc, bọn hắn nét mặt ngưng trọng vô cùng hướng về phía lão Long đảo không mình hành lễ, bày ra đối với Long Vương đại nhân kính ý. Long Ngũ rất là thỏa mãn gật đầu, mà đối nghiệp tục tuần tra. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu nhìn nhau. Phù Du lão tổ, ngươi có nghe nói hay không qua? Không có. Bản yêu đế gặp được nhiều như vậy yêu tộc, cũng không có nghe bọn hắn nhắc qua. Nghe vào là cùng đời trước lão Long Vương cùng thời đại nhân vật hung ác, hiện tại yêu tộc chưa nghe nói qua thì rất bình thường. Lão Lý, chúng ta làm sao bây giờ? Giao trộn. Chúng ta lên trước đảo lại nói. Một người một mèo vừa muốn rời đi, bên hai thì chuyển đến một thanh âm. Hai vị, các ngươi đừng nghe bọn hắn nói mỏ. Tiểu Phù. Không, Tiểu Du. Không, A Tổ ta thế nhưng tốt yêu, bọn hắn đó là trần trụi đang ô miệt ta à. Chương 355, muốn đi ra không? Giao ra thần hồn. Chương 355, muốn đi ra không? Giao ra thần hồn. Thật là Phù Du lão tổ, lại còn sống đến nay. Này Phù Du lão tổ có lẽ quá, có thể sống a. Quả thực cùng được luyện chế thành Hắc Chân Châu Hào Huyền Quy có thể liệu một trận. Cũng không biết hai bọn chúng so lời nói, người đó tuổi tác lớn hơn một chút. Không đúng, Phù Du lão tổ là cùng Chân Long cùng lúc yêu, Huyền Quy là Lao Long Vương cùng lúc yêu. Tính được, hay là Phù Du lão tổ càng cổ lão một ít. Cổ lão, liền thì mang ý nghĩa thực lực càng mạnh a. Đủ loại suy nghĩ trong tim hiện lên, Lý Trường Sinh tinh thần lực rất nhanh khóa chặt nguyên thần thanh âm nơi phát ra, đỉnh đầu bọn họ cái kia Chân Long cọc. Căn này Chấn Long Cọc nhìn qua cùng cái khác giống nhau như lúc. Lý Trường Sinh tinh thần lực tỉ mỉ cảm chi dưới, mới phát hiện nó đã đây cái khác chấn long cọp muốn giải một thốn. Phù Du lão tổ nguyên thần thanh âm, chính là thông qua cái này tức không gian truyền ra. Về phần tinh thần lực không thể ngăn cách Phù Du lão tổ cảm chi. Thật sự là Lý Trường Sinh khoảng cách căn này chấn long cọp quá gần. Ai có thể nghĩ tới căn này chấn long cọp trong sẽ có siêu phẩm cường giả đâu. Lý Trường Sinh nếm thử tinh thần truyền âm qua, Phù Du lão tổ. Không được, không được. Phù Du lão tổ rất mau trở lại âm, ngài gọi tiểu phù hoặc tiểu du là được, hô cái a tổ cũng được. Nếu không phải ta hiện tại không dám đi ra ngoài, bằng không cao thấp cho ngài dập đầu một. Dập đầu một. Này Phù Du lão tổ đặc biệt chào hỏi cách thức. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại lần nữa truyền âm, ta rút ra chấn long cọc, thả ngươi ra đây. Phù Du lão tổ âm thanh có chút kích động, thật sự sao? Thật sự có thể chứ? Ta còn có thể ra ngoài. A cái này, đến cùng muốn hay không ra đây? Lý Trường Sinh hỏi, ngươi không muốn ra đến? Phù Du lão tổ, muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Kia vì sao không mời ta rút ra chấn long cọc? Ta trước kia phạm tội nghiệt quá lớn, không dám nghi chuyện tốt như vậy. Ngài năng lực ở chỗ này theo giúp ta phía vài câu, ta liền đã đủ hài lòng. Tội nghiệt quá lớn. Ngươi giết rất nhiều người. Không có, không có. Ta không có giết người. Ta giết cùng yêu, cũng đều là hải yêu. Chỉ có thôn phệ những kia hải yêu mới có thể gia tăng thực lực, giết người không được. Thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Ngài là nói trước kia còn là hiện tại. Trước kia mạnh bao nhiêu? Cùng chân long đại ca thời điểm chiến đấu là nhân tiên cảnh, bị chân long đại ca phong ấn lúc, mạnh hơn nhân tiên cảnh từng chút một. Hiện tại thế nào? Thực lực bây giờ đây trước kia mạnh hơn. Thực lực mạnh hơn, đây là chuyện tốt ta. Vì sao than thở đâu? Dù là Lý Trường Sinh gặp qua đủ loại nhân cùng yêu, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này. Không được. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Lão Long đảo bên trên những người kia hiện tại thế nhưng có chút nguy hiểm. Tiếp đó, càng có khả năng sẽ là tiên nhân hạ phàm. Đến lúc đó, sợ là không tránh khỏi kịch chiến một hồi. Lý Trường Sinh trong lòng rất nhanh có quyết định. Á tổ ngươi chân không muốn ra đây. Chân Long đại ca không có ở đây, ta sợ sau khi rời khỏi đây không ai bằng năng lực áp chế được, ta lại không nhịn được muốn thống trị cả tòa Đông Hải. Đến lúc đó, khẳng định hội nhắc lên vô số huyết chiến, thương vong không ít yêu tộc. Do đó, vẫn là tôi đi. Á tổ ngươi cùng tiên nhân đánh qua sao? Trước kia cùng Chân Long đại ca cùng nhau giết qua một. Như vậy đi, ta thả ngươi ra đây, ngươi giúp ta ngăn lại tiên nhân. Sợ là không được a. Ừm. Thực lực ngươi không phải đây trước kia mạnh hơn sao? Đúng vậy a. Do đó, ta sợ không cẩn thận đánh chết tiên nhân, dẫn tới càng nhiều tiên nhân, tạo thành càng lớn sát nghiệt. Lý Trường Sinh dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà là nhường Hôi Ly Miêu cùng Phù Du lão tổ giao lưu. Đối phó dạng này yêu tộc, cùng là yêu tộc Hôi Ly Miêu hẳn là sẽ lại càng dễ giao lưu chút ít. Quả nhiên, Hôi Ly Miêu sau khi nghe được, ngay lập tức hứng thú giặc giáo cùng Phù Du lão tổ giao lưu. A tổ, vừa thấy bản yêu đế, vì sao không bái? A, yêu đế, ngươi không phải miêu yêu sao? Thử, bản yêu đế nhất định sẽ trở thành yêu đế. Yêu đế đại nhân, không phải ta không nghĩ bái kiến, mà là không cách nào bái kiến, còn xin ngài thứ lỗi. Bản yêu đế người buộc đã nói qua, ngươi lo lắng sau khi ra ngoài hội lại lần nữa trở thành mình trước kia. Bản yêu đế nơi này có cái biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe? Còn xin yêu đế đại nhân chỉ điểm. Ngươi nhận bản yêu đế làm chủ, bản yêu đế năng lực tùy thời nắm giữ vận mệnh của ngươi, như vậy chẳng phải hoàn mỹ giải quyết? Thế nhưng, sao? Bản yêu đế thân phận còn bôi nhọ ngươi hay sao? Thế nhưng, bản yêu đế nhiều nhất không đem ngươi nhận chủ sự việc nói ra, đối ngoại tuyên bố ngươi là bản yêu đế tân kết bái tiểu đệ tốt. Thế nhưng, ừm. Thế nhưng, yêu đế đại nhân ngài thực lực hơi yếu, ta sợ ngài nắm giữ không được thần hồn của ta. Lỡ như tổn thương ngài thần hồn, kia liền càng không xong. Như vậy a? Kia không có chuyện, ngươi đem thần hồn giao cho ta người bộc liền tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thật sự sao? Chắc chắn 100. Hôi Ly Miêu quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, lao lý, không sao hết ta. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, hẳn là không có vấn đề. Phù Du lão tổ cao hứng nói, đây thật là thật tốt quá. Không hổ là yêu đế đại nhân, chính là có biện pháp a. Hôi Ly Miêu hơi cười một chút, a tổ a, về sau đi theo bản yêu đế chậm rãi học, bảo đảm ngươi đời này cũng không học hết. Phù Du lão tổ vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng. Yêu đế đại nhân nói rất đúng. Yêu đế đại nhân ân tình, a tổ đời ta cũng còn không hết. Đang khi nói chuyện, Phù Du lão tổ đem thần hồn phân ra một bộ phận, đưa đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt mang cánh tiểu côn trùng, đưa tay đem nó dẫn vào chính mình tinh thần không gian. Phù Du lão tổ bộ phận này thần hồn không có bất kỳ cái gì phản kháng, rất dễ dàng liền bị Lý Trường Sinh khống chế được. Lý Trường Sinh chỉ cần qua loa động niệm, có thể đem nó triệt để diệt sát, Phù Du lão tổ rồi sẽ bị thương nặng. Phù Du lão tổ thấy thế, lại truyền âm nói ra, ta còn muốn chuẩn bị một chút mới được, phiền phức yêu đế đại nhân chờ một chút. Hôi Ly Miêu cơ chào, ta mang theo ta người bộ đi trước trên đảo nhìn một cái, ngươi trước tiên ở nơi này chậm rãi chuẩn bị, tùy thời chờ bản yêu đế triệu hoán. Vâng, yêu đế đại nhân. Phù Du lão tổ đáp ứng một tiếng. Lý Trường Sinh mang theo Hôi Ly Miêu lặng yên không tiếng động rời đi. Trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua mắt nhìn Hôi Ly Miêu, cảm thán không thôi. Đây chính là thực lực mạnh đến chém giết tiên nhân Phù Du lão tổ. Không ngờ rằng cuối cùng lại bị Hôi Ly Miêu cho thoải mái lắc lư. Đây thật là, một cái là thật sự dám nói dám nếu dám lắc lư, một cái là thật sự dám nghe dám cho dám tin tưởng. Luận ý nghĩ thanh kỳ, còn phải là các ngươi yêu tộc a. Một lát sau, Lý Trường Sinh lên Lão Long đảo. Lão Long đảo bên trên thủ vệ cũng không nhiều. Một bộ phận nguyên nhân là dùng để đối phó Tô Vô Danh, Lãnh Thu Thiền, Cửu Tiên Sinh đám người, một phần khác thì là phòng bị ngoài đảo cách đó không xa Hắc Chân Châu Hào. Bất quá, cho dù nơi này che kín thủ vệ cũng vô dụng. Bị tinh thần lực bao phủ lại một người một mèo, không phải siêu phẩm cường giả khó mà phát hiện. Cứ như vậy, một người một mèo vô cùng thuận lợi đi vào Lão Long đảo trung ương nhất quảng trường gần đây, thấy rõ trước mắt tình cảnh. Chương 356, Tiên Nhân Kiếp, Huyền Quy Hiện. Chương 356, Tiên Nhân Kiếp, Huyền Quy Hiện. Lão Long đảo to lớn trong sân rộng. Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần Đại Sư, Trung Hoa Đạo Nhân và Đại Ngu Hoàng Triều Đông đảo người giang hồ đứng, lạnh lùng nhìn bốn phía Lão Long đảo cùng nhà của Diệt Tiên Môn Băng. Chỉ có Tô Vô Danh ngồi ở mọi người ở giữa nhất, trên người tỏa ra ngang ngược khí tức, tựa như đang nỗ lực đột phá trước mắt bình cảnh. Đào Chu Công, không, Mạc Thanh tỉ mỉ cảm giác Tô Vô Danh ngày càng mạnh mẽ khí tức, đáy lòng tràn đầy ghen tị và bất an. Nếu thật là bị Tô Vô Danh đột phá đến siêu phẩm cường giả, trước mắt tình thế không nói bị nghịch chuyển, cũng sẽ bằng thêm không ít khó khăn. Long Vương, không thể đợi thêm nữa. Mạc Thanh mở miệng nói, Hắc Chân Châu Hào một thẳng dừng ở ngoài đảo. Vì Lý Trường Sinh sự việc đến xem, chỗ nào khẳng định đã xảy ra bất ngờ. Chúng ta nơi này còn là nhanh chóng kết thúc chiến đấu tốt. Lão Long Vương đôi mắt có hơi nheo lại, ta cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng hiến tế trận pháp chính tại khởi động bên trong, còn cần từng chút một thời gian. Nói trở lại, nếu không phải chớ tiểu hữu ngươi thái nóng đội, sự việc làm sao về phần này? Ta đó là thái nóng đội sao? Lại không gấp, mạng nhỏ đều không có xong chưa? Mạc Thanh nghĩ đến tình hình lúc đó, cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. Cho là lúc, mọi người đi tới Lão Long đảo yến ẩm sau khi kết thúc, Mạc Thanh cùng Lão Long Vương lại trò chuyện một ít chi tiết vấn đề, lúc này mới về đến tiểu viện nghỉ ngơi. Dựa theo Lão Long Vương kế hoạch, hắn còn muốn tại mọi người trong nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi cho hiến tế trận pháp bắt đầu khởi động về sau, hắn ở đây đột nhiên tiến hành đâm sau lưng, đánh mọi người một trở tay không kịp. Nhưng hắn không ngờ rằng là, hắn còn chưa bắt đầu hành động, liền bị Tô Vô Danh thét lên trong sân nói chuyện. Hắn đến về sau, mới phát hiện Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền, Vô Trần Đại Sư, Trung Hoa Đạo Nhân đều đã ở chỗ này. Hắn còn phát hiện, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bất thiện. Hắn không có nửa phần do dự, lúc này hướng ra ngoài bỏ chạy. Mắt thấy như thế, Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh đám người ngay lập tức đuổi tới, nhưng vẫn là bị Mạc Thanh thành công đào tẩu. Mạc Thanh trực tiếp tìm thấy Lão Long Vương, đem sự việc nói một lần. Lão Long Vương bất đắc dĩ, đành phải trước giờ mở ra hiến tế trận pháp. Thế là, tất cả tới trước người giang hồ liền bị khốn tại trong trận pháp. Tô Vô Danh, Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người thăm dò qua, phát hiện đây là Lão Long Vương tự mình trấn giữ trận pháp, bọn hắn liên thủ đều không thể đánh vỡ. Cuối cùng, Tô Vô Danh tỏ vẻ muốn lâm trận đột phá. Nếu là thành công đột phá đến siêu phẩm cường giả cảnh giới, có thể phá vỡ trận pháp. Bất quá, điều này lâm trận đột phá hành vi 10 phần nguy hiểm. Cửu Tiên Sinh, Lãnh Thu Thiền đám người muốn khuyên nhủ, làm sao Tô Vô Danh tỏ vẻ đây là hắn tốt nhất đột phá lúc? Mọi người đành phải đưa hắn bảo hộ ở giữa, nhường hắn lâm trận đột phá. Bọn hắn hơi an tâm là, Lão Long Vương cùng Mạc Thanh cũng không có thừa cơ công kích, ngược lại ở bên cạnh yên lặng nhìn. Lãnh Thu Thiền nhíu lông mày, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy một mực chờ xuống dưới, đợi đến bọn hắn trận pháp hoàn toàn phát động sao? Cửu Tiên Sinh trầm giọng nói, hơi thở của Tô Kiếm Chủ lại biến mạnh, sợ là không được bao lâu có thể đột phá. Sau khi đột phá, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, trận pháp không đủ gây sợ. Vô Trần Đại Sư niệm tiếng niệm Phật, Cửu Tiên Sinh nói không sai. Thời gian là đứng ở chúng ta bên này. Trung Hoa Đạo Nhân khẽ gật đầu. Chỉ cần Tô Kiếm Chủ đột phá đến siêu phẩm cường giả, đây hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người sau khi thương nghị, liền cứ như vậy cùng Lão Long Vương, Mạc Thanh giằng co. Mạc Thanh nhìn đối diện mọi người, không khỏi lại lần nữa thúc giục nói, "Long Vương, Tô Vô Danh sau khi đột phá." Lão Long Vương cười ha hà nói, "Hắn sau khi đột phá, sẽ trở thành tốt hơn tế phẩm." Mạc Thanh nhíu mày, trong lòng tính toán. Lão Long Vương cuối cùng là phải yêu tộc, hợp tác với hắn là hành động bất đắc dĩ, khá tốt đã chuẩn bị xong đường lui. Tô Vô Danh nếu thật là đột phá, chờ hắn cùng Lão Long Vương đại chiến bắt đầu, tình thế không đúng liền thừa cơ đi đường. Lão Long Vương sống nhiều năm như vậy, trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy Mạc Thanh nét mặt, liền biết tính toán của hắn. Mạc môn chủ, ngươi cũng đã biết nguyên thần cựu trọng đột phá đến siêu phẩm cường giả cần vượt qua dạng gì lôi kiếp. Mạc Thanh trầm giọng nói, cùng trước đó một dạng, cũng là cựu trọng lôi kiếp, chỉ là lôi kiếp uy lực hội lớn hơn nhiều. Lão Long Vương cười lấy lắc đầu. Mạc Thanh hỏi, chẳng lẽ không phải? Không chỉ là lôi kiếp, còn có tiên nhân kiếp. Lão Long Vương như là chỉ điểm thân cận nhất van bối một dạng, rất có kiên nhẫn giải thích nói, đột phá đến siêu phẩm cường giả lôi kiếp lực lượng đều sẽ tạm thời đả thông thiên địa chi môn. Tiên nhân liền có thể nhân cơ hội này hạ phàm. Do đó, ta lúc này mới cố ý đem bọn hắn bước đến một bước này, bước đến Tô Vô Danh không thể không nếm thử đột phá đến siêu phẩm, đi độ lôi kiếp, mở ra thiên địa chi môn. Ngươi nói tiên nhân hạ phàm, sẽ đối với độ kiếp người hoặc yêu làm cái gì đây? Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là đem uy hiếp được bọn hắn cường giả chém giết, biến thành siêu phẩm cường giả, lại còn có tiên nhân kiếp. Lịch đại diệt thiên môn môn chủ vậy mà đều không có nói qua cái này. Cái gì? Lịch đại diệt thiên môn môn chủ nhiều nhất chỉ là nguyên thần cửu trọng. Kia không có chuyện gì. Mạc Thanh đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. Long Vương, là cái này ngươi nói muốn đem bọn hắn hiến tế cho trên trời tiên nhân phương pháp. Thế nào? Phương pháp này có thể tạm được. Lão Long Vương trong tươi cười có thêm một tia đắc ý, đây chính là hắn bố cục hồi lâu mới nghĩ ra được phương pháp. Mạc Thanh chắp tay, Long Vương giỏi tính toán. Lão Long Vương cười ha ha một tiếng, Mạc môn chủ khách khí. Ngay tại một dòng một người qua lại thổi phồng lúc, Bạch Giao đi tới. Phụ Vương, không xong. Ngoài đảo Hắc Chân Châu Hào không thấy. Lão Long Vương sửng sốt một chút thần, Hắc Chân Châu Hào không thấy, đây không phải là công việc tốt sao? Bạch Giao giải thích nói, Hắc Chân Châu Hào có phải không thấy vậy, nhưng nó biến thành một đầu huyền quy. Đầu kia huyền quy khí tức ngang ngược vô cùng, thậm chí đây Mạc môn chủ còn mạnh hơn một ít, nó hiện tại hướng về phía chúng ta lão Long đảo đến rồi. Mạc Thanh đồng tử có hơi co lên, chỗ nào quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Long Vương, nơi này muốn tiếp tục cho Tô Vô Danh tạo áp lực, nhường hắn mau chóng độ lôi kiếp mới được. Lão Long Vương khẽ gật đầu, vậy liền cho bọn hắn tạo áp lực. Hắn rất nhanh phân phó lão Long đảo thượng hai gã khác nguyên thần cựu trọng giao long, để bọn hắn chủ trì trận pháp đối với cựu tiên sinh, lãnh thu thiền đám người triển khai công kích. Hắn thì là mang theo Mạc Thanh, tự mình tiến đến nên đón đầu kia huyền quy cùng với ngũ phong thuyền chủ các loại. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới lão Long đảo bên ngoài, nhanh chóng bơi lại huyền quy ngừng lại, hai mắt tưởng đỏ chầm chầm vào lão Long Vương, lão Nê Thu, không ngờ rằng quy gia ta còn có sống lại một thiên a. Lão Long Vương đã sớm cảm giác được huyền quy tình huống, phát hiện nó nguyên thần cùng nhục thân đã triệt để dung hợp, chỉ là còn không có khôi phục lại siêu phẩm mà thôi. Siêu phẩm phía dưới đều lũ kiến hôi a. Lão Long Vương lười nhác cùng huyền quy nói nhảm, lúc này muốn triển khai công kích. Huyền quy lại tựa như đã sớm chuẩn bị, không giống nhau lão Long Vương bắt đầu công kích, thì hướng phía xa xa bỏ chạy. Lão Nê Thu, ngươi thì cho ngươi quy gia gia cho xem. Quy gia gia ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi báo thù. Lão Long Vương thấy nó đào tẩu, tức giận hừ một tiếng, không có đi truy kích. Hắn vừa muốn hồi lão Long đảo, huyền quy nhưng lại vòng trở lại. Lão Nê Thu, sao không dám cùng ngươi quy gia gia đại chiến một trận? Lẽ nào ngươi là sợ ngươi quy gia gia sao? Quy gia gia để ngươi một mai rùa làm sao? Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Lão Long Vương tựa như sớm có đoán trước huyền quy hội quay về, đột nhiên hướng nó giết tới.